Chương 456. Trinh phạt thiên hạ từ thu hoạch năng lượng bắt đầu. Chương 456. Trinh phạt thiên hạ từ thu hoạch năng lượng bắt đầu. Bạch Ngọc Kinh. Hoàng tộc tử phủ Tinh Quân sắc mặt ngưng trọng nhìn qua nơi xa cái kia cao vút trong mây phủ Tăng Mục, cảm thụ cái kia sinh cơ bừng bừng, nhưng mà, thần niệm cái gì một khi ném đi qua, liền sẽ như đá ném vào biển rộng đồng dạng, mang không trở về nửa điểm tin tức. Phái đi ra ngoài hai vị thiên tôn vẫn đang bay lượn, hướng về phủ Tăng Mục bay đi. Nhìn như gan tấc, thực tế thiên ngay, suy tính thời gian, lấy hai vị thiên tôn tốc độ, lúc này hẳn là bay đến Ký Châu. Không đến mức, không có khả năng bay không đến gốc cây kia đi lên. Sở dĩ bay không qua, đơn giản chính là có pháp trận ngăn cách, có thể ngăn cản thiên tôn cùng với chính mình thần niệm pháp trận, cũng liền có thể che đậy nhân quả. Như vậy xem ra mà nói, cái này tế thiên đại điện dẫn tới gốc cây này nhìn như xông vào cựu thiên phía trên phủ Tăng Mục nhất định là thứ ghê gớm. Chỉ là không biết nó là độc lập tồn tại, vẫn có chủ nhân. Triều Thiên Cung cùng Hoàng tộc vốn là một người có hai bộ mặt, cũng là thiên đỉnh tiền triều khống chế trong nhân thế quân cờ, cho nên Triều Thiên Cung tế thiên đại điện, Hoàng tộc cũng là xuất tiền xuất lực ra người, có hai cái trẻ trung khỏe mạnh thiên tôn cùng với mấy chục cái pháp tướng chân quân tại trong Triều Thiên Cung. Bây giờ Triều Thiên Cung đã tiêu thất, bọn hắn hơn phân nửa giữ nhiều lành ít. Cho dù Bạch Ngọc Kinh từ đường, bọn hắn hồn hỏa vẫn đang nhảy vọt, nhưng mà thế gian này đại năng thậm chí có thể che đậy thiên cơ, để cho bọn hắn hồn hỏa vẫn tiếp tục tiêu đốt bất quá là trò trẻ con, sự khiếp đảm của mình mới là chân tướng. Lão tổ, phi hạm đã chuẩn bị xong, muốn hay không vận dụng? Một cái thiên tôn truyền âm đi bảo. Hoàng tộc là khắp thiên hạ lớn nhất thế gia môn phiệt, nắm trong tay tài nguyên chắc chắn nhiều nhất, tứ đại môn phiệt liên hợp lại, chỉ sợ mới có thể cùng hoàng tộc so sánh, nếu không, cái này bốn nhà đồng dạng có tử phụ không có khả năng tình nguyện thua kém người khác. Giống chiến lược vũ khí cỡ lớn phi hạm, hoàng triều nắm giữ mấy chục chiếc. Chỉ có điều, có một nửa tại Lượng Giới Sơn và trấn, có không ít thì tọa trấn tại địa phương châu thành, ở vào Bạch Ngọc Kinh chiến lược cấp bậc phi hạm cũng liền 3-4 chiếc. Nếu là khởi động phi hạm, pháp trận vận chuyển, bật hết hỏa lực, tương đương với 2-3 cái thiên tôn một kích toàn lực. Một khi tại Bạch Ngọc Kinh xuất động phi hạm, cũng liền đại biểu sự tình có chút không thể vãn hồi. Trầm mặc phút chốc, hoàng tộc vị này tử phụ Tinh Quân cũng không từng hạ lệnh xuất động phi hạm, hắn ẩn ẩn cảm thấy, trừ phi mình khống chế tử phụ xuất kích, mặc kệ là thiên tôn vẫn là phi hạm, đều không biện pháp đối với gốc kia đột nhiên xuất hiện phù tang một tạo thành ảnh hưởng. Cho nên, hắn duy trì trầm mặc, cũng không có để cho phi hạm ngừng trạng thái chuẩn bị chiến đấu, nhưng mà, cũng không để cho phi hạm lập tức xuất phát đi đối phương gốc kia phù tang một. Trực giác nói cho hắn biết, một động không bằng một tĩnh. Có thể lấy Bạch Ngọc Kinh tử phủ vì chiến tranh thành lũy, lại phụ trợ phi hạm, có lẽ có thể đến ngăn trở công kích của địch nhân, giữ vững kinh thành. Chủ động xuất kích mà nói, vô cùng có khả năng tổn thương thảm trọng. Liên tại đây vị tử phủ Tinh Quân do dự thời điểm, Nhiếp Vô Song cũng tại nhìn qua phương xa Bạch Ngọc Kinh xuất thần. Mặc dù cấu tạo bên trên vạn pháp cùng nhau phân thân, bất quá, trong này chỉ có 3 cái thiên tôn, đại khái 100 cái pháp tướng, còn lại đại bộ phận cũng là chân nhân, vẫn là lấy địa sát làm chủ, chỉ là tương đối trẻ tuổi mà thôi, thậm chí, thần ý vũ sư đều có một chút ở bên trong, hẳn là bị dính líu đáng thương ra hỏa. Cho nên, hắn còn có đầy đủ năng lượng có thể dùng. Dựa vào những cái kia pháp tướng phân thân đi đánh thiên hạ có vẻ như còn thiếu rất nhiều, khống chế châu quận chỗ càng là không có khả năng, Nhiếp Vô Song còn cần càng nhiều pháp tướng phân thân. Đối diện Bạch Ngọc Kinh cũng rất không tệ. Kinh thành chính là thủ thiện chi địa, hoàng tộc cao thủ nhiều như mây, bách quan cũng đều là tất cả đại gia tộc tinh anh phân tử, nếu là đem bọn giá hỏa này toàn bộ đều chuyển đổi thành chính mình pháp tướng phân thân, thuận tiện để cho phủ tăng một nuốt Bạch Ngọc Kinh tử phủ. Lấy Bạch Ngọc Kinh làm hoạch tâm lại hướng thiên hạ tiến phát. Chính mình phụ trách diệt trừ tứ đại môn phiệt, kiếm các, Lôi Âm tự nếu là ngoan ngoan bế quan tự thủ, có thể buông tha. Lượng Giới Sơn Long đỉnh chính là chuyên môn thủ hộ nhân loại hoàng đế lưu lại thần long huyết mạch hậu duệ, chỉ cần bọn hắn nguyện ý tiếp nhận chính mình, cũng có thể lưu lại. Kế hoạch này có vẻ như có thể thực hiện. Chỉ là, Nhiếp Vô Song có một chút nghi vấn. Cũng không phải sợ không hạ được Bạch Ngọc Kinh, Xích Đế, Bạch Đế, Hắc Đế tam đại pháp tướng kim thân ở đây, đánh xuống Bạch Ngọc Kinh cũng không có vấn đề. Bất quá, vấn đề chính là ở, hắn có hay không đầy đủ năng lượng đem Bạch Ngọc Kinh những cường giả kia toàn bộ đều biến thành chính mình pháp tướng phân thân. Lưu lại năng lượng mặc dù nhiều, cũng chỉ có một nửa mà thôi. Bí cảnh cây trong túi những người kia liền tiêu hao một nửa năng lượng, Bạch Ngọc Kinh cường giả so bí cảnh hơn rất nhiều, nhân số cũng đủ để hơn bạn, cái này một nửa năng lượng có vẻ như không đủ, nếu là đánh xuống Bạch Ngọc Kinh, không có đầy đủ năng lượng chuyển đổi mà nói, cảm giác có chút không thích hợp. Đến lúc đó hưởng phí hết sẽ không tốt. Đang tấn công Bạch Ngọc Kinh phía trước, có phải hay không hẳn là trước tiên đi làm một điểm năng lượng? Cái này năng lượng đến từ chỗ nào đâu? Trải rộng thần châu đại địa quỷ dị tà ma, đem chính mình pháp tướng phân thân thả ra, trước tiên diệt quỷ dị, vừa có thể bảo cảnh an dân, cũng có thể mê hoặc địch nhân. Trừ cái đó ra, còn có thể xuống Hoàng Tuyền đi xem một chút. Xích Đế tàn hồn đến từ Hoàng Tuyền, cũng từ Hoàng Tuyền mang đến không thiếu năng lượng. Hiện nay, cái lối đi kia còn tại, chỉ là từ Hoàng Tuyền đi tới trong nhân thế năng lượng lại càng ngày càng ít, có vẻ như phía dưới có cái gì đại nhân vật đang dục dịch. Bởi vì Xích Đế tàn hồn không tại, vị kia cũng liền lên đảo ngược thiên cương chi tâm, cắt đứt năng lượng thông đạo. Cái này không thể được. Năng lượng là chính mình kế hoạch hạch tâm, tên kia không để cho mình thu được năng lượng, như vậy chính mình cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp tiễn đưa hắn đi chết. Ân, chỉ có thể làm như vậy. Rất nhanh, Nhiếp Vô Song liền có quyết định. Trinh phạt Hoàng Tuyền là một việc lớn, người đông thế mạnh vô dụng, chỉ có thể vận dụng cường giả, không có người nào so Xích Đế Vĩnh Hằng Bất Diệt Thể pháp tướng càng thích hợp. Bây giờ Xích Đế Vĩnh Hằng Bất Diệt Thể pháp tướng cùng lúc đầu Xích Đế so sánh, kém đã không nhiều lắm, ngoại trừ không có thần hỏa, cùng với bản thân ý chí bên ngoài, sức mạnh cấp độ có thể chỉ có 7 tầng, nhưng mà, tại thiên địa ở giữa cũng có thể xung pha. hắn từng tại Hoàng Tuyền trầm luân. Lúc này, lại xuống Hoàng Tuyền làm tiên phong, tham lại chỗ xưa, mặc kệ từ góc độ nào xuất phát, đều rất hợp tình lý. Kiếp trước chiến tranh cũng là đánh tài nguyên nếu là không đủ, dù là binh lính của ngươi anh dũng đi nữa, lại không sợ chết, cuối cùng cũng chỉ có một con đường chết. Ân, tiểu quỷ tử, nói chính là ngươi. Mình nếu là có thể trưởng khống Hoàng Tuyền, có thể thu được vĩnh viễn năng lượng cung ứng, như thế, vừa mới xem như có tư bản. Khi đó, lại đi công chiếm Bạch Ngọc Kinh cũng không có vấn đề. Ân, cứ như vậy làm. Ý niệm khẽ động, Xích Đế Vĩnh Hằng Bất Diệt Thể pháp tướng từ cái bóng trong không gian chui đi ra, hắn đã thu được bản thể chỉ lệnh. Sau khi ra ngoài, hướng Nhiếp Vô Song ôm quyền chắp tay. Sau một khắc, thân hình lóe lên, biến mất ở phù tang một khoảng không ở giữa. Cái này một vị nguyên bản đến từ Hoàng Tuyền, cùng Hoàng Tuyền còn có nhân quả, đầu kia vô hình thông đạo còn chưa từng đóng lại. Đối với người khác khó như lên trời sự tình, đối với hắn dễ như trở bàn tay. Rất nhanh, hắn liền trốn vào Hoàng Tuyền. Đương nhiên, tại hắn nơi đó cũng có Nhiếp Vô Song phân thần, tùy thời cũng có thể trưởng khống đối phương, chỉ có điều, nhìn có cần hay không mà thôi. Kế tiếp, hẳn là đem những cái kia pháp tướng phân thân thả ra chạm yêu trừ ma. Ngay tại Nhiếp Vô Song làm như vậy thời điểm, hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn phía vô tận hư không, trong nháy mắt liền chui ra ngoài. Chương 457, Thanh Đế vẫn lạc. Chương 457, Thanh Đế vẫn lạc. Thanh Đế tại trong vô tận hư không bên trong đột hành. Hắn chỉ cần mau rời khỏi mảnh này thiên địa, liền xem như tại trong vô tận hư không, chỉ cần không có thoát ly vị diện ảnh hưởng, vẫn là tại thế giới này trong cái bóng, thiên đạo pháp tắc cũng liền tồn tại, mặc dù không có tại dương thế thời điểm cường đại như vậy. Cái đồ chơi này vẫn đối với hắn sẽ sinh ra ảnh hưởng. Thiên đạo sẽ không đích thân ra tay, hắn chỉ có thể thả xuống đủ loại kiếp số rơi vào trên người mình, xem như đã từng quản lý tam giới tồn tại trí cao, Thanh Đế đối với cái này rõ ràng. Cho nên, lúc đó hắn không có cùng Nhiếp Vô Song dây dưa. Dù là nhìn thấy Nhiếp Vô Song đem chính mình đại đạo bản nguyên cấp đi 3/5, đau lòng khó tự kiềm chế, rất muốn đi cấp về, cuối cùng vẫn là không có làm như vậy, mà là trực tiếp liền trốn vào vô tận hư không, muốn mau chóng thoát ly này phương thiên địa cái bóng. Hắn tốc độ bay rất nhanh, chỉ cần con mắt có thể nhìn thấy chỗ, thần niệm liền có thể xuất hiện tại đó, chỉ cần thần niệm xuất hiện tại đó, sau một khắc, bản thể liền sẽ xuất hiện tại đó, dùng tốc độ ánh sáng để hình dung cũng không tính quá trương. Nhưng mà, thiên đạo có thể cho phép tên phản đồ này thuận lợi rời đi sao? Đương nhiên là không có khả năng. Có đôi khi, sẽ có một cái cường đại quỷ dị đột nhiên xuất hiện tại trước mặt Thanh Đế, chặn đường đi của hắn lại. Lách qua ra hỏa này, khó tránh khỏi liền muốn tốn một chút thời gian. Huống chi, coi như đi vòng, chẳng lẽ tại trên con đường kia cũng sẽ không xuất hiện cản đường ra hỏa sao? Không có khả năng. Nhất định chả có chướng ngại. Thanh Đế biết, đây chính là thiên đạo hạ xuống kiếp số, hắn muốn thuận lợi rời đi, chỉ có thể giải quyết những thứ này kiếp số. Nếu không, cho nên, Thanh Đế không chút do dự, trước tiên liền bắt đầu ra tay. Bây giờ tình huống này, tự nhiên là thần cản sát thần, Phật cản giết Phật, lại là cường đại quỷ dị, cho dù là vực ngoại thiên ma, chỉ cần ngăn tại trước mặt, vậy thì nhất định phải chết. Đối mặt Thanh Đế ra tay, cái kia quỷ dị có chút ngộp bức. Tốt à, chính hắn cũng không biết tại sao mình lại xuất hiện ở đây, xuyên qua lỗ sâu sau đó không hiểu liền xuất hiện ở đây. Tiếp đó, một cái gia hỏa hùng tợn đánh chính mình. Làm sao xử lý? Đương nhiên là phản kháng. Bất quá, này quỷ dị mặc dù cường đại, mặc dù cũng có quy tắc của mình sức mạnh, đáng tiếc, đối mặt Thanh Đế vẫn là kém không thiếu, dù là cái này Thanh Đế cũng không phải là toàn bộ hình thái. Phân ly thần quang. Cái đồ chơi này là Thanh Đế bản mệnh thần thông một trong. Hắn lấy trường sinh một vì đạo cơ, là một hệ chi linh chúa thể, lấy ngũ hành chi một ngưng kết tiên nhân thân thể, trở thành vô thượng chí tôn, đại bộ phân thần thông kỳ thực đều cùng trường sinh các loại có quan hệ, dùng sát phạt kỳ thực không nhiều. Phân ly thần quang là trong đó lợi hại nhất pháp môn. Bởi vì là trường sinh giả, đối nhau cơ cũng liền rõ như lòng bàn tay, thậm chí, khi hắn vì thiên đế, cái gọi là sinh cơ kỳ thực chính là hắn khí tức. Tương phản, như thế nào nhằm vào sinh cơ Thanh Đế cũng là rõ ràng. Đây chính là phân ly thần quang từ lâu tới, chuyên môn phân giải sinh linh sinh cơ, chỉ cần ngươi thuộc về sinh linh liền sẽ bị phân ly. Cho dù là tảng đá thành tinh, giống như không phải sinh linh, nhưng mà, bởi vì sinh ra ý thức cũng là sinh linh một loại. Ngươi ý thức cũng sẽ bị phân ly. Đã mất đi ý thức, không có sức mạnh thì có ích lợi gì đâu. Không có chút ý nghĩa nào. Cùng Nhiếp Vô Song rằng co thời điểm, vì cái gì không cần môn thần thông này đâu. Khi đó, hắn còn không có đón về chính mình đại đạo bản nguyên, vẫn là thân thể phàm nhân, coi như thiêu đốt thần hỏa đều cực kỳ mạo hiểm. Thi triển phân ly thần quang, sẽ trước tiên đem chính mình phân ly dễ phạt. Lúc này, thu được 2/5 đại đạo bản nguyên, thực lực cũng có trước đây 2/5, phân ly thần quang môn thần thông này cũng liền có thể thi triển, chỉ là không thể giống toàn thịnh thời kỳ như thế không ngừng nghỉ vận dụng, sử dụng 70-80 lần nhưng vẫn là không có vấn đề. Phân ly thần quang rơi vào cái kia quỷ dị trên thân. Nhìn như cường đại quỷ dị trong nháy mắt liền phân liệt ra tới, sinh cơ cùng cơ thể triệt để cáo biệt, quy tắc vỡ tan không chịu nổi. Cuối cùng, đã biến thành một đống phiêu phù ở trong vô tận hư không bên trong thịt não. Lướt qua chết đi quỷ dị, Thanh Đế tiếp tục hướng phía trước bỏ chạy, hắn có thể cảm thụ được chính mình còn tại nguyên bản thế giới cái bóng trong hư không, bất quá, đang từ từ rời xa, loại kia đối với hắn khống chế đang từ từ tiêu thất. Kinh nghiệm mấy lần gặp gỡ tương tự chiến, Thanh Đế đô làm cũng nhanh chóng mà giải quyết địch nhân. Hắn cảm thấy, chính mình hơn phân nửa có thể thoát đi cái này phương không gian, dù là trở thành một vô tận hư không kẻ lưu lạc, cũng có thể tiếp nhận. Chỉ là, áp dụng há có thể như người nguyện. Cho dù là khi xưa thiên đế, có đôi khi cũng biết không như mong muốn. Đột nhiên, không có dấu hiệu nào, trong hư không đột nhiên xuất hiện một đoàn kim quang khuyết tán ra, che khuất bầu trời. Bát hoang lục hợp, duy ngã độc tôn. Một cái Phật Đà hư ảnh khoanh chân ngồi ở kim quang bên trong, Phật âm vang vọng toàn bộ hư không, nhìn như vô hình hư không cũng tại lay động, có vẻ như muốn phá tan tới đồng dạng.
Cái gì?
Thanh đế giật nảy cả mình. Chẳng lẽ thiên đạo vì đối phó chính mình tên phản đồ này, vậy mà cùng Phật Đà liền thành một mạch? Phải biết, làm như vậy, thiên đạo nhất định không thoát khỏi Phật Đà khống chế, cuối cùng sẽ trở thành hắn cái kia 3000 tiểu thế giới Phật quốc một trong số đó. Thiên đạo, người rất ngu xuẩn. Trong lòng phát ra tức giận kêu gọi, thanh đế lại không có xứng sở tại chỗ. Một tia một luồng phân ly thần quang đã hướng về đối diện Phật Đà hư ảnh ném tới, cho dù chỉ là một tia hình chiếu, cũng không phải là Phật Đà bản thể ở đây, nhưng mà, thánh nhân hình chiếu, cho dù là ngày xưa thời kỳ toàn thịnh hắn cũng cần cẩn thận ứng đối. Bây giờ, có chút độ khó. Từng luồng phân ly thần quang rơi vào Phật Đà kim quang bên trên, kim quang chập chờn lấp lóe, lại vẫn luôn duy trì cố định, cũng không phá tán tới, cũng không từng bị phân ly thần quang phân ly. Dù sao, cái đồ chơi này cho dù có sinh cơ, cái kia cũng có hạn. Phật Đà hình chiếu từ đầu đến cuối chắn thanh đế trước mặt, để cho hắn không cách nào tiến lên trước một bước, mà là đè ép ở trong lòng áp lực lại càng ngày càng nặng trọng, thiên đạo cước bộ tựa hồ càng ngày càng gần, phản phệ liền muốn xuất hiện. Không có gì bất ngờ xảy ra, lần này hơn phân nửa là thiên nhân ngũ suy, không thể tiếp tục rằng có nữa. Thanh đế kêu lên một tiếng. Một tia thần hỏa bị hắn từ thần hồn chỗ sâu xách ra, cái này thần hỏa chính là ngồi trên thiên đỉnh chi chủ bảo tọa sau khi ngưng tụ mà thành, là thiên đạo quà tặng, cũng là hắn có thể ngang dọc tam giới dựa vào, bây giờ, hắn từ bỏ. Thần hỏa hóa thành một đóa tiểu hoa hướng Phật Đà hình chiếu bay đi. Kim quang ngăn tại trước mặt, thần hỏa cùng kim quang tiếp xúc, kim quang cũng bắt đầu cháy rừng rực. Có ý tứ. Đột nhiên, Phật Đà lên tiếng. Dáng vẻ trang nghiêm đại từ đại bi trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ mỉm cười. Chỉ thấy một cái đại thủ tại hư không xuất hiện, quét tới, tạo nên gió đem thần hỏa thổi tắt, đại thủ tiếp tục hướng phía trước, một cái tát ở thanh đế trên thân, đem hắn hướng về tới phương hướng tản đi qua, không biết tản đi nơi nào. Rất nhanh, vô tung vô ảnh, khí tức hoàn toàn không có. Phật Đà nhìn về phía hư không một chỗ, tựa hồ thấy được nhiếp vô song chỗ thế giới kia thiên đạo hình chiếu, hắn hướng cái kia tựa hồ tồn tại lại tựa hồ không tồn tại tồn tại nói: "Nhớ kỹ, ngươi nợ ta một món nợ ân tình." Âm thanh rơi xuống, kim quang tiêu thất. Phật Đà vô tung vô ảnh. Cùng lúc, trong hư không có vẻ như truyền đến một tiếng thở dài. Vô tận hư không, không biết tên chỗ chỗ, nhiếp vô song phiêu phủ ở một bộ vô thanh vô tức thi thể trước mặt. Thanh đế, hắn phất phất tay, đem hắn thu vào cái bóng không gian. Chương 458. Tứ đế pháp tướng chương 458, tứ đế pháp tướng sau một khắc, nhiếp vô song phá vỡ hư không, quay trở về thế giới hiện thực. Không bao lâu, một vệt ánh sáng thoáng hiện, hư không giống như là một tấm vải, bị người xé mở một đầu lỗ hổng, một cái tồn tại từ lỗ hổng kia chỗ chen lấn đi vào. Đó là một đoàn hồng quang, nóng bỏng hồng quang. Phượng Hoàng. Đương nhiên, đây cũng không phải là chân chính viễn cổ Hồng Hoang thần điệu Phượng Hoàng, chỉ là có một tia Phượng Hoàng huyết mạch, xưng là chi vượng, là lượng giới sơn bên ngoài Hồng Hoang yêu tộc đại thánh. Yêu tộc lao tổ dưới trướng có 5 đại hộ pháp đại thánh. Cái này chim vượng chính là một trong số đó. Yêu tộc đại thánh tương tự với trong nhân thế thiên tôn kiếm thánh, cùng trong nhân thế một dạng, số lượng có mấy trăm. Chim vượng đứng hàng 5 đại hộ pháp đại thánh, cái này 5 vị cùng còn lại mấy cái bên kia yêu tộc đại thánh so sánh, trên thân nhiều một tia xa cổ thần thú huyết mạch, cũng liền so còn lại mấy cái bên kia yêu tộc đại thánh muốn cường hãn rất nhiều, tương tự với nhân tộc tử phụ tinh quân. Trước đó, yêu tộc là thiên đạo con bỏ, bị thiên đạo không thích. Nhân tộc mới là thiên địa ở giữa chủ nhân, cho nên, nhân yêu trong đại chiến, hoàng đế thu được thiên đạo ưu ái, có thiên vận gia trì, cái này mới đưa nhìn như càng cường đại hơn yêu tộc khu trục ra lượng giới sơn, chỉ có thể tại bị đánh nát hồng hoang tán phiến bên trên sinh tồn. Yêu tộc không bị cho phép xuất hiện ở trong nhân thế. Cho dù là vô tận hư không, này phương thiên địa cái bóng không gian, cũng là không cho phép yêu tộc trải qua, ngoại trừ cực kỳ cá biệt thực lực nhỏ yếu yêu tộc có thể chui thiên địa quy tắc chỗ trống, từ vết nứt không gian tiến vào tới bên ngoài. Giống yêu tộc đại thánh mạnh mẽ như vậy tồn tại, tuyệt sẽ không cho phép mượn vô tận hư không độn người tới thế gian. Bọn chúng muốn tiến vào chiếm giữ trong nhân thế, chỉ có một con đường có thể đi, đó chính là đánh xuống lượng giới sơn, sống tới. Chỉ là, đó là lúc trước. Thiên địa dị biến, thiên địa đại kiếp xuất hiện sau đó, bởi vì thanh đế hành vi người tiên, thiên đạo nổi giận, đối với nhân loại không còn quan tâm, ít nhất không còn nghiêng về một bên có khuynh hướng nhân loại, mà là nâng đỡ yêu tộc. Thiên đạo buông lỏng ra đối với yêu tộc hạn chế. Đầu tiên, thiên đạo không lại mạnh mẽ áp chế yêu tộc lão tổ, cái này một vị thọ nguyên dài rằng rặc, tham gia qua nhân yêu đại chiến, đã từng cùng hoàng đế giao thủ qua, bị huyền hoàng bên trong huyền hoàng nhị khí từng đả thương, sau đó một mực giấu ở hồng hoang mảnh vụ bên trong dưỡng thương. Khi đó, nó là thiên đạo nhằm vào đối tượng. Nếu là một mực trốn ở hồng hoang mảnh vụ bên trong cũng là không sao, một khi đi tới, mặc kệ là bởi vì cái gì, tất nhiên sẽ gặp thiên kiếp. Bây giờ, cái này thiên kiếp biến mất, thiên đạo không còn cố ý mà nhằm vào yêu tộc lão tổ, hắn có thể tự do tự tại xuất nhập hồng hoang mảnh vụ, thậm chí còn có thể xuất linh yêu tộc đại quân đánh vỡ lượng giới sơn. Đến đây trong nhân thế, lúc này đại quân đã thành hình. Thứ yếu, yêu tộc đại thánh nhóm cũng bị cho phép tiến vào vô tận hư không. Chim vượng sở dĩ xuất hiện ở đây, chính là như thế, nàng là trong cõi u minh thu được chỉ dẫn, trời xui đất khiến xuất hiện ở nơi này. Cơ duyên. Xuất hiện ở đây liền có cơ duyên. Nhưng mà, khi nàng sau khi đi tới nơi này, nhưng lại chưa phát hiện cơ duyên gì, một khắc này, trong lòng trống rỗng. Giống như một người mua vé số trúng cự thưởng lại bị mất sổ số. Bất quá, loại cảm giác này rất nhanh liền biến mất, chim vượng cũng không có quên nhiệm vụ của nàng, bởi vì nàng bản mệnh thần thông, đến từ viễn cổ huyết mạch bản mệnh thần thông, nàng là cái này thiên địa ở giữa cao nhất chính xác, nàng đi tới nơi này vô tận hư không kỳ thực chỉ là một đường. Bước kế tiếp, nàng muốn trốn vào trong nhân thế. Lượng Giới Sơn có Long đỉnh tồn tại, đó là hoàng đế lưu lại thần long nhất tộc, có xa cổ thần long huyết mạch, lại thêm Lượng Giới Sơn vốn là hoàng đế lưu lại một cái siêu cấp pháp bảo, cùng với Long đỉnh tử phủ cũng tại. Liền xem như yêu tộc lão tổ dẫn đội, nếu muốn đánh phía dưới Lượng Giới Sơn vẫn có chút khó khăn. Trước đó, lão tổ cùng hoàng đế giao thủ qua, không phải địch, tốt à, giao thủ với hắn kỳ thực cũng không phải là hoàng đế, mà là hoàng đế chế tạo hậu thiên linh bảo Huyền Hoàng Kỳ, lúc đó, Huyền Hoàng Kỳ lay động, lão tổ chưa sử dụng ra tất cả vô liếng, liền bị Huyền Hoàng nhị khí trấn áp. Nếu không phải Phượng Hoàng ra tay, hắn lúc đó chắc chắn sẽ vẫn lạc. Một buổi sáng bị giam cắn, 10 năm sợ dây thừng. Lão tổ lo lắng hoàng đế tại Lượng Giới Sơn có lưu hậu thủ gì, nếu là cái kia chán ghét Huyền Hoàng Kỳ vẫn tồn tại, chính mình vội vã chạy tới, chẳng phải là giao hàng đến nhà. Hắn cần hiểu rõ trong nhân thế tình huống, muốn nhiều phiên thăm dò, xác định không có nguy hiểm, mới có thể tự mình đứng ra. Chim Phượng xem như quan tiên phòng, cũng liền xuất hiện ở đây. Vốn là, nàng hẳn là đi Lượng Giới Sơn phụ cận ẩn nút, bởi vì tâm huyết dâng trào, trời xui đất khiến đi tới cái này phương không gian. Tất nhiên không có phát hiện cái gọi là cơ duyên, cũng không có lưu luyến. Sau một khắc, trốn vào hư không tiến nhập trong nhân thế, chỉ là tọa độ là tại Lượng Giới Sơn, cùng một lần nữa trở về phụ tăng một Nhiếp Vô Song không cùng đường. Đằng sau một màn này, Nhiếp Vô Song hoàn toàn không biết gì cả. Bây giờ, hắn về tới phụ tăng một khoảng không ở giữa, trên mặt mang nụ cười. Bị Phật Đà hình chiếu quạt một bạn hai, thanh đế bản thân ý thức cũng liền sụp đổ, triệt để tiêu tan, chỉ còn sót lại vẫn dung hợp đại đạo bản nguyên thân thể. Đối với nhân loại tu sĩ tới nói, cái này thân thể không cần. Liền xem như muốn đem luyện hóa thành pháp bảo cái gì, nhân loại tu sĩ cấp độ cũng không đủ, đổi thành bầu trời đại la kim tiền tới, có lẽ có thể thực hiện được, nhưng mà, bây giờ thiên đỉnh tiền triều đã hủy diệt, thiên nhân nhóm hoặc đã vỡ lạc, hoặc gặp ma kiếp. Bất quá, hắn thân thể đối với yêu tộc tới nói là thượng hạng thuốc bổ. Chim Phượng nếu là so Nhiếp Vô Song nhanh một bước, đem thanh đế thân thể thôn vệ mà nói, liền có thể hấp thu bên trong đại đạo bản nguyên, có Phượng Hoàng Niết Bàn chi khí, nàng không sợ phản vệ, có thể từ trong liệt hỏa chúng sinh. Như thế, yêu tộc nói không chừng liền sẽ thêm một cái giống lao tổ tồn tại. Đáng tiếc, nàng chậm một bước, dù là có thiên đạo ảnh hưởng, vẫn chậm một bước, bị Nhiếp Vô Song nhặt được cái lỗ hổng. Nhiếp Vô Song vì sao lại nhanh lên một bước đâu? Nguyên nhân rất đơn giản, hắn có ba cái thiên đế pháp tướng, ba vị này phân thực thanh đế đại đạo bản nguyên, rất tự nhiên liền có nhân quả liên hệ. Thanh đế vẫn lạc một khắc này, cũng liền có cảm ứng. Không giống Chim Phượng, còn muốn trải qua thiên đạo ảnh hưởng, tương đương với chậm trễ một hồi. Cái đồ chơi này rơi vào Nhiếp Vô Song trong tay, được thu vào cái bóng không gian sau, hắn cùng thiên đạo nhân quả cũng liền bị che đậy. Liên thiên đạo cũng không biết thanh đế khu thể đi nơi nào. Kéo vào cái bóng không gian sau, một cái pháp tướng rất tự nhiên liền sáp nhập vào thanh đế khu thể, không có bản thân ý chí thân thể chính là một cái sắc không, cũng liền không cách nào ngăn cản Nhiếp Vô Song pháp tướng. Không bao lâu, pháp tướng liền cùng hắn dung hợp. Nhiếp Vô Song một tia thần hồn dốc vào. Như thế, ngũ hành thiên đế ngoại trừ đã sớm mất tích không biết ở nơi nào hoàng đế, còn lại bốn vị đều biến thành hắn pháp tướng. May mắn, bọn hắn phân thực thanh đế đại đạo bản nguyên, tự thân cũng liền có năng lượng, chỉ có điều, có mạnh có yếu thôi. Nếu không có đại đạo bản nguyên, khống chế cái này bốn cái pháp tướng đối với Nhiếp Vô Song tới nói chính là thiên đại đánh bác, hắn không có nhiều như vậy năng lượng chèo chống. Bất quá, năng lượng cái đồ chơi này vĩnh viễn sẽ không ngại nhiều. Nhiếp Vô Song đem một ý niệm rơi vào đã lẻn vào Hoàng Tuyển Xích Đế vĩnh hằng bất diệt thể nơi đó, chỉ thấy hắn đang hành tẩu tại trong u minh. Trên không trung chậm rãi mà đi. Trên suối vàng khoảng không phảng phất dâng lên thái dương. Chương 459. Từ Nam đến Bắc, nhờ ấn mở hoa chương 459, từ Nam đến Bắc, nhờ ấn mở hoa Xích Đế tàn hồn đã tiêu thất. Tại cùng chúng tiên người ngưng kết mà thành quái vật ý chí chém giết bên trong, lẫn nhau làm hao mòn, cùng một chỗ phai mở, bất quá, cái này không có nghĩa là Xích Đế vĩnh hằng bất diệt thể cùng thanh đế như thế, chỉ còn lại một cái thân thể, vẫn có mới ý thức ở bộ này cơ thể tạo ra. Lấy khi xưa Xích Đế thần hồn làm cơ sở, cùng với dung hợp mà đến chúng tiên ý chí làm thể, tại những này phía trên, Nhiếp Vô Song pháp tướng làm hạch tâm, tận cùng bên trong nhất chính là một tia phân thân ý chí, tạo thành tân thần hồn. Theo lý thuyết, cái này thần hồn bị Nhiếp Vô Song bản thể khống chế, mãi mãi cũng sẽ không đảo ngược thiên cương, không tồn tại chơi thoát tình huống. Dạng này Xích Đế pháp tướng tự có hắn làm việc quy tắc, đại bộ phận hành vi vẫn là tuân theo di vãng, giống như trước kia Xích Đế. Cho nên, hắn sẽ không che che lấp lấp. Cứ như vậy, như mặt trời giữa trưa đồng dạng tại Hoàng Tuyển hành động, tản mát ra huy hoàng khí tức bá đạo, một chút thâm nhập vào Hoàng Tuyển, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn mà đi. Hắn hành động rất trực tiếp, rất đơn giản, cũng rất Xích Đế. Thể hiện ra chính mình, khuyết tán khí tức, phản phất một tôn thái dương. Ân, màu đen thái dương. Lúc này, Xích Đế chính là hắc nhật hình dạng. Hắn trực tiếp biểu lộ thái độ, đó chính là, cửu vũ Hoàng Tuyển ta làm chủ, hết thảy tất cả đều thuộc về ta trưởng khống. Nếu có không phục tồn tại, đến đây đi, dưới tay gặp thật trương. Hoàng Tuyển vô cùng khổng lồ, kỳ thực cũng thuộc về vô tận hư không, tương đương với phương thế giới này âm thế mặt, cùng thế giới hình chiếu lại có chút khác biệt, nó cùng phương thế giới này liên hệ càng thêm chặt chẽ, thiên đạo đối nó trưởng khống càng thêm nghiêm mật. Ở đây, thiên địa quy tắc ảnh hưởng rất lớn. Bất quá, Hoàng Tuyển vô cùng khổng lồ, Xích Đế bây giờ chỉ là tại tầng thứ nhất, khí tức đang từ từ phụ lên tầng thứ nhất. Mà tầng thứ nhất cũng không có cái gì tồn tại cường đại. Trong lúc nhất thời, cũng không tên gia hỏa có mắt không tròng nhảy ra hướng hắn khiêu chiến, tại Nhiếp Vô Song xem ra, khả năng cao Xích Đế sẽ thu được Hoàng Tuyển tầng thứ nhất trưởng khống quyền. Phía sau mấy tầng, có chút khó nói. Bất quá, Xích Đế nếu là gặp phải phiền toái, khó mà giải quyết, đến lúc đó, Nhiếp Vô Song đương nhiên không có khả năng ngồi yên không để ý đến. Hắn sẽ mang theo giúp đỡ đi Hoàng Tuyển hiệp trợ Xích Đế. Bây giờ, tạm thời không cần. Xem ra, Xích Đế nếu muốn triệt để trưởng khống toàn bộ hoàng tuyển tầng thứ nhất, còn cần một chút thời gian. Chỉ có nắm trong tay tầng thứ nhất hoàng tuyển, có thể hấp thu năng lượng, Nhiếp Vô Song mới có thể hướng Bạch Ngọc Kinh khởi xướng tiến công, trước đó, chỉ có thể tạm hoãn. Đương nhiên, hắn cũng không khả năng cứ như vậy không có việc gì. Từ Xích Đế nơi đó thu tầm mắt lại sau, Nhiếp Vô Song có quyết định đi trước Nam Vương, giải quyết Thiên Đô Sơn kiếm các cái kia tồn tại, đem Đàm Châu triệt để khống chế lại nói. Nam Vương kiếm khách nhóm mặc dù cũng không ít lạm sát kẻ vô tội giả, bất quá, phần lớn người cũng là khổ tu kiếm phong tử, đối với người bình thường phần lớn khai thác không nhìn thái độ, cố ý làm ác kỳ thực còn không nhiều, khả năng không cần chuyển đổi quá nhiều pháp tướng. Kỳ thực cũng có thể từ Nam hướng Bắc, hoặc nhiều ấn mở hoa, không gặm nổi xương cứng, ăn trước thì tan cành cũng thành a. Thế là, Nhiếp Vô Song bay ra không gian phủ tăng mục. Hắn cũng không phải là một người rời đi, bị phù tang một phun ra theo sát hắn rời đi còn có bên trên vạn pháp cùng nhau phân thân, lúc này đều tại cái bóng của hắn trong không gian. Lúc này, tại phù tang một bên ngoài, lơ lửng mấy cái điểm sáng, đều là Bạch Ngọc Kinh phái ra thiên tôn, có đến từ hoàng tộc, cũng có đến từ tứ đại môn phái, cùng với các nhị phẩm thế gia tông môn thiên tôn đại biểu. Bọn hắn không có cách nào tiến vào phù tang một. Bất kể thế nào tới gần, khoảng cách cũng sẽ không có nửa điểm rút ngắn. Khi bọn hắn từ bỏ đi tới phù tang một dự định sau, cũng rất tự nhiên thoát ly khốn cảnh, lại trở về chỗ cũ. Phù Tang Mục đối bọn hắn tới nói giống như Nhiếp Vô Song tiếp trước màn bạc nữ thần, ngươi có thể xa xa quan sát thậm chí ý dâm, muốn tới gần tiếp xúc lại không được. Bởi vì bọn hắn cũng không phải là Nhiếp Vô Song. Đối với một ít người tới nói, nữ thần cái kia phải có điểm muốn nói. Đối với một ít người tới nói, nữ thần vĩnh viễn cao cao tại thượng xa không thể chạm. Người và người chênh lệch cho tới bây giờ như thế. Nhìn thấy Nhiếp Vô Song từ Phù Tang Mục bên trong đi ra, những cái kia thiên tôn liền muốn vây lại, muốn bắt lại hắn khảo vấn hắn, muốn biết Tế Thiên Đại Điện đến tuột cùng xảy ra chuyện gì. Vì cái gì tất cả mọi người đều cùng Triệu Thiên cung tử phủ cùng một chỗ không thấy, thay vào đó là gốc cây này đại thụ che trời. Ý nghĩ rất tốt, lần sau đừng suy nghĩ. Nhiếp Vô Song không có thời gian cùng bọn gia hỏa này dây dưa, cũng không muốn đả thảo kinh xà, tại chính thức giải quyết Bạch Ngọc Kinh phía trước bại lộ thực lực. Hắn chọn lựa là kiếm độn, kiếm thánh cấp bậc kiếm độn. Trong nhân thế đông đảo tu hành giả bên trong, kiếm độn là nhanh chóng nhất đột pháp, thiên tôn cùng kiếm thánh nếu là so đấu độ thuật, ngoại trừ cực thiểu số tu luyện sấm sét độn pháp thiên tôn, tuyệt đại bộ phận thiên tôn đều đổi không kịp khai thác kiếm độn kiếm thánh. Nhiếp Vô Song bày ra thực lực so với bình thường kiếm thánh hơi mạnh một phần, hắn kiếm độn tốc độ tự nhiên càng thêm mau lẹ. Không đợi mấy cái kia thiên tôn vây quanh, hắn cũng đã đi xa. Không thấy tăm hơi. Lao tổ, có người vội vàng hướng Tử Phủ Tinh Quân đưa tin. Bạch Ngọc Kinh bên trong, hoàng tộc vị kia Tử Phủ Tinh Quân cũng nhìn thấy một màn này, hắn ngược lại là đuổi được Nhiếp Vô Song, nhưng mà, hắn không có cách nào rời đi Bạch Ngọc Kinh, trừ phi mang theo Bạch Ngọc Kinh đuổi theo, chỉ là, trước mắt cục diện này, không có khả năng làm như vậy. Như thế, cũng chỉ có thể yên lặng nhìn xem Nhiếp Vô Song rời đi. Để cho hắn đi a. Đi thêm mấy cái thiên tôn, không nên để lại góc chết, nhìn ra hỏa này là Nam Phương kiếm các đường lối, chuyện này, kiếm các hơn phân nửa có tham dự. Nói đi, hắn nhìn về phía một tòa nhà. Cái kia tòa nhà mái nhà, đứng bước một cái người khoác long bào trung nhân nhân, chính là hoàng triều trên danh nghĩa chủ nhân hoàng đế Cơ Mục Tông. Hắn là một cái thiên tôn cấp bậc cường giả. Hoàng đế cho Nam Phương quân đoàn đưa tin, để cho bọn hắn chú ý Đàm Châu, chuẩn bị chiến đấu là nhất gốc, nếu như kiếm các có dị động, chỉ cần trước tiên đưa tin cho Bạch Ngọc Kinh. Tử Phủ Tinh Quân phân phó một câu. "Là, lão tổ." Hoàng đế gật đầu một cái. Nhiếp Vô Song một đường hướng nam, kiếm độn mà đi, hai khắc đồng hồ sau, cũng liền ra Bạch Ngọc Kinh phạm vi, đi tới chỗ châu quận. Lúc này, hắn lần lượt từ cái bóng trong không gian triệu hồi ra pháp tướng phân thân. Bao quát những cái kia còn tại cây trong túi ngủ say người vô tội, đi tới thế giới hiện thực sau, cây túi sẽ phân giải, bên trong trường sinh năng lượng sẽ rót vào những người vô tội kia cơ thể, thay đổi tư chất tu luyện của bọn hắn, tăng thêm bọn hắn thọ nguyên. Đây là Nhiếp Vô Song cho bọn hắn quà tặng. Tại cái này vương cùng thế gia tông môn trung thiên hạ thế giới, cái này một số người vô cùng hiếm thấy, đáng giá những phần thưởng này. Đến nội những cái kia pháp tướng phân thân, bọn hắn đều chiếm hữu mệnh lệnh. Bọn hắn chia tiểu đội phụ trách một cái quận. Bảo cảnh an dân, chạm yêu trừ ma đây chính là bọn họ nhiệm vụ, đương nhiên diệt trừ quỷ dị, đổi lấy năng lượng cũng không có thể thiếu. Hơn nữa, Nhiếp Vô Song cho bọn gia hỏa này trên đầu đặt một cái tổng chỉ huy. Cái này tổng chỉ huy chính là Hắc Đế. Quỷ dị là Hắc Đế từ vô tận hư không dẫn tới thế giới này, hắn nói mình là thế giới này tối hiểu quỷ dị gia hỏa, không có người liệu sẽ nhận. Bây giờ, Xích Đế tại Hoàng Tuyển. Hắc Đế trên sự chỉ huy vạn pháp cùng nhau tại Trung Nguyên đại địa chạm yêu trừ ma. Thanh đế tọa chấn phủ tang một khoảng không ở giữa, khống chế cái này mới thiên địa thông đạo. Bên cạnh Nhiếp Vô Song mang theo là Bạch Đế Kim Thân Pháp cùng nhau, kiếm các là chuyển thừa Bạch Đế, từ tổ sư ra đứng ra đi thu thập kiếm các, vô cùng hợp lý. Lúc này, bên trong Thiên Đô Sơn chỉ có Thủy Anh còn tại, tọa chấn Liên Hoa kiếm môn. Diệp Thương Lan đã rời đi Nam Vương, đang tại đi tới Lượng Giới Sơn trên đường, nàng muốn đi thuyết phục Lượng Giới Sơn hai cái kiếm thánh, thi hành nàng A kế hoạch. Hiện tại xem ra, kế hoạch này có thể không còn giá trị rồi. Thế là, Nhiếp Vô Song hướng Diệp Thương Lan truyền một cái ý niệm, chuẩn bị đem nàng kéo vào cái bóng không gian, cùng một chỗ đi tới Nam Vương. Nhưng mà, ý nghĩ này như đá ném vào biển rộng, một đi không trở lại. Chương 460. Nhân quả quấn thân chương 460, nhân quả quấn thân làm sao có thể? Phải biết, Nhiếp Vô Song còn tại Thiên Tôn cấp độ, liền có thể thông qua cái bóng không gian đem ở xa Thiên Đô Sơn Diệp Thương Lan triệu hoán mà đến, bây giờ, thực lực của hắn so với khi đó cường đại, còn tại Đại La Kim Tiên phía trên, có thể nói là trong nhân thế đứng đầu nhất mấy người kia một trong. Theo đạo lý, hắn nhân quả quy tắc sẽ càng thêm cường đại. Diệp Thương Lan xem như pháp tướng hắn, không có khả năng không thu được hắn ý nghĩ, trừ phi là có người ra tay che giấu hắn cùng Diệp Thương Lan ở giữa nhân quả. Muốn làm trình độ này, vô cùng khó khăn. Bởi vì nhiếp vô song kèm theo nhân quả, có thể che đậy cái này phương thiên địa quy tắc, giữa lẫn nhau không tồn tại giao dung. Cuối cùng, hắn cũng là một cái vực ngoại thiên ma, với cái thế giới này mà nói. Bất quá, cho dù là siêu thoát thánh nhân, cũng không thể nói là vĩnh hằng bất diệt, thế gian vĩnh viễn đang vận chuyển, cũng không có cố định không đổi đồ vật. Trong khoảng thời gian này, nhiếp vô song tham dự tế thiên đại điện chuyện này, làm rất nhiều chuyện, đem bốn cái thiên đế đều luyện hóa trở thành chính mình pháp tướng. Nhất là thành đế, thiên đạo bỏ ra ân tình, cho phép Phật môn tham dự tiến vào cái này đại tranh chi thế, mời đến Phật Đà ra tay, vốn là chuẩn bị lưu cho yêu tộc chi vượng, đem thanh đế khu thể xem như thiên địa quà tặng cho đối phương. Chưa từng nghĩ, lại bị nhiếp vô song cướp mất. Đối với nhiếp vô song tới nói, đây là chuyện tốt, nhiều một cái thanh đế pháp tướng, chỉ kém hoàng đế liền có thể tập kết thành ngũ hành thiên đế, triệu hoán thần long. Triệu hoán thần long đương nhiên là đảm thiếu. Bất quá, có thanh đế pháp tướng, nhiếp vô song thực lực sẽ càng thêm cường đại, so đại la kim tiên cấp độ còn phải mạnh hơn không thiếu. Dù sao, thanh đế thôn phệ chính là 2/5 đại đạo bản nguyên, thực lực còn tại khác ba cái thiên đế phía trên. Đừng nhìn hắn bị Phật Đà một cái tát rơi mất tất cả ý thức. Đổi khác thiên đế đi lên cũng là không thành, trước đây, bạch đế thế nhưng là toàn thịnh tình trạng, vẫn như cũ không thể qua Phật Đà một cửa ải kia. Nhiếp vô song cấp mất, thu được thanh đế pháp tướng. Trình độ nào đó, cũng chính là thay thế chim phượng lấy được thiên địa quà tặng, cũng nhận lấy thiên đạo nhân quả. Đúng vậy, chim phượng vốn là thiên đạo lựa chọn ứng kiếp chi tử. Xem như ứng kiếp chi tử, khó tránh khỏi sẽ có chỗ tốt, bây giờ, chỗ tốt này bị nhiếp vô song mất, nhiếp vô song ngược lại thay thế chim phượng trở thành thiên đạo ứng kiếp chi tử, hắn cần phải đi đối kháng Phật môn, đối kháng ma kiếp, bao quát đối kháng muốn quay về thế giới trung tâm yêu tộc. Vô tận hư không, còn có một số thiên ngoại tà thần dục dịch. Tóm lại, nhiếp vô song tương đương với tiếp nhận một bút cục diện rồi rắm, bốn cái thiên đế trở thành pháp tướng, là chuyện tốt, nhưng mà, cũng có thể nói là chuyện xấu. Hắn tiếp nhận phương thế giới này nhân quả. Hắn cùng thế giới này nhân quả tuyến cũng trở thành dựng lên, thân hàm ở cái thế giới này quy tắc vận chuyển bên trong, muốn siêu thoát, phi thường khó khăn, giống như khi xưa ngũ hành thiên đế, bị vững vàng trói buộc, rất khó thoát thân. Mạnh như Xích đế cũng chỉ có thể thiên nhân ngũ suy, ẩn thân hoàn tuyển, Hắc đế thảm nhất, bản thân cầm tù tại quá khứ thời gian trường hà bên trong, Bạch đế bỏ qua đại đạo bản nguyên, một người một kiếm đi sông bể khổ, chính là muốn đánh cược một phen, kết quả không thành công. Đến nội Thanh đế, tiến hành khổng lồ như vậy sắp đặt, tính toán xảo diệu, ngược lại lầm khanh khanh tính mệnh. Vũ hành thiên đế, bốn cái tao ngộ thê thảm, chỉ có hoàng đế, không biết tung tích, liền khi xưa thần long nhất tộc đối với cái này đều không nói tiếng nào, cũng không biết là vượt qua bể khổ, vẫn là tại trong luân hồi trầm luân, hoặc đã hoàn toàn chết đi. Nói không rõ ràng. Tóm lại, những thứ này thiên đế cũng không có kết quả gì tốt, coi như uy phong lẫm lẫm ngồi tại cửu thiên phía trên, thì tính sao? Vài vạn năm vì một kiếp, không có một cái nào có thể tránh đi kiếp số. Đổi thành chính mình, ngoài ý muốn nhặt được thanh đế khu thể, nhiều một cái pháp tướng, ngay từ đầu, nhiếp vô song còn trầm luân tại trong cung hỉ. Về sau, khi hắn thay đổi kế hoạch, sinh ra thay đổi thế giới này dục vọng, muốn lợi dụng ngàn vạn pháp thân hoàn toàn thay đổi thế giới này, một lòng muốn thu hoạch năng lượng, một lòng muốn trưởng không thế giới này, hắn liền đã cùng phương thế giới này có liên lạc chặt chẽ. Tại phù tăng một khoảng không ở giữa thời điểm, còn không tự giác. Sau khi ra ngoài, không đi vô tận hư không, mà là áp dụng kiếm độn một đường xuôi nam, ven đường đem những cái kia pháp tướng thả ra chạm yêu trừ ma, thu hoạch năng lượng ngoài tận lực khống chế phương thời điểm, nhiếp vô song cuối cùng cảm thấy không thích hợp. Nhất là bây giờ, khi hắn không có cách nào thông qua cái bóng không gian đem Diệp Thương Lan kéo đến bên cạnh mình, là hắn biết, chính mình cùng phương thế giới này liên hệ quá sâu, đã không cách nào triệt để che đậy phương thế giới này nhân quả liên lụy. Nếu như không có tồn tại cường đại quá nhiều, nhiếp vô song còn có thể làm đến đem pháp tướng kéo về cái bóng không gian, xuất hiện ở trước mặt mình. Đối với cái bóng không gian tới nói, quy tắc của cái thế giới này cũng không tồn tại, đối với nó không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Nếu như cái này quy tắc chỉ là lặng lặng giống thủy chạy qua lời nói, nhưng mà một khi có người mạnh lợi dụng cái này quy tắc, đối nó tạo thành quá nhiều, cái bóng không gian năng lực này liền sẽ nhận hạn chế, liền sẽ phát sinh bây giờ loại chuyện này. Làm sao bây giờ? Tùy ý Diệp Thương Lan tự sinh tự diệt. Lấy hiện tại hắn thực lực, chỉ cần năng lượng đầy đủ, thiên tôn kiếm thánh dạng này pháp tướng hoàn toàn có thể tùy ý chế tạo ra, cái gì cần có đều có. Hy sinh một cái Diệp Thương Lan không tính là cái gì. Nếu là đi cứu viện Diệp Thương Lan, vạn nhất đã trúng những cái kia người mạnh cái bấy đâu, có 2-3 cái giống lúc trước thanh đế một dạng đại nhân vật vây quanh chính mình. Bây giờ, bên cạnh mình chỉ có bạch đế kim thân. Vạn nhất, thời điểm mấu chốt, bị người thi pháp ngăn cản, không có cách nào đem thanh đế, xích đế, hắc đế kéo trở về cứu mình, chẳng phải là nguy hiểm. Những ý niệm này tại nhiếp vô song thức hải vút qua. Cuối cùng, giống như từ trong núi thổi qua gió, rất nhanh biến mất không còn tăm tích. Nếu như, Diệp Thương Lan lâm vào khốn cảnh, hắn không có khả năng không đi cứu, nếu như không đi cứu, chẳng phải là cùng hắn thống hận nhất những người kia không khác nhau chút nào. Nói như vậy, cái gọi là cải tạo thế giới này chẳng phải là nói xuông. Bất quá là bởi vì bản thân tư dục dựng lên đường hoàng mượn cớ thôi. Diệp Thương Lan còn không có bất lạc, dù sao, thân là chính mình pháp tướng phân thân, nếu là bất lạc, nhiếp vô song nhất định sẽ có cảm ứng. Bây giờ, hẳn là bị kẹt ở cái nào đó kỳ lạ trong không gian. Giống một loại cường đại pháp trận, lại hoặc là quỷ vực cái gì. Cho nên, nhiếp vô song không có cách nào đem nàng dùng cái bóng không gian quy tắc chi lực kéo trở về, muốn cứu nàng, chỉ có chính mình tự mình đi nơi đó. Đến tột cùng ở nơi nào? Này ngược lại là không thể gạt được hắn, dù sao, Diệp Thương Lan là pháp tướng hắn, một điểm kia trong cõi u minh nhân quả liên hệ vẫn tồn tại. Thật giống như hệ thống dẫn đường tọa độ, Nhiếp Vô Song nắm trong tay rõ ràng, bây giờ chỉ cần hướng về cái chỗ kia chạy tới chính là. Cái chỗ kia ngay tại Lượng Giới Sơn phụ cận. Sau một khắc, Nhiếp Vô Song đem cái bóng không gian bên trong pháp tướng phân thân toàn bộ đều phóng ra, để cho chính bọn hắn chạy tới chính mình phụ trách khu vực. Sau đó, hắn liền trốn vào vô tận hư không, hướng Lượng Giới Sơn phương hướng chạy tới. Cứu người như cứu hỏa, chậm một bước ai cũng không biết sẽ phát sinh cái gì. Kiếm độn mặc dù nhanh, vẫn là không bằng tại trong vô tận hư không bên trong gấp rút lên đường. Chỉ là, tại trong vô tận hư không bên trong gấp rút lên đường có một cái vấn đề, đó chính là dễ dàng gặp phải phiền phức. Không phải sao? Phiền phức tới cửa. Chương 461. Đại kiếp sắp tới, tà vật tụ tập. Chương 461. Đại kiếp sắp tới, tà vật tụ tập có chút phiền phức, không phải ngươi muốn tránh cho liền có thể tránh khỏi. Tiến vào vô tận hư không sau đó, tại phương này thiên địa hình chiếu vị diện bên trong, Nhiếp Vô Song phát hiện rất nhiều không giống nhau chỗ. Tế Thiên Đại Điện phía trước cùng Tế Thiên Đại Điện sau, vô tận hư không có biến hóa quá nhiều, cả hai giống như là hoàn toàn khác biệt hư không. Theo đạo lý, ở thế giới vị diện hình chiếu chỗ hư không, mặc dù cũng biết tồn tại quỷ dị quái vật các loại bất quá, những thứ này quỷ dị quái vật thực lực cũng không tính là quá cường đại, giống Nhiếp Vô Song trước đó gặp hư không thú dạng này quái dị liền xem như tương đối cường đại. Trước đây, Phù Tang Mục làm bàn cờ không gian cũng coi như là tương đối cường đại không gian quái vật. Chỉ là, những thứ này quỷ dị quái vật mặc dù cường đại, nhưng cũng là nhằm vào chân nhân các loại tồn tại, giống pháp tướng chân quân hoặc nửa bước kiếm thánh các loại liền có thể cùng với đối kháng, nếu là kiếm thánh thiên tôn, thậm chí sẽ khống chế những tên kia, coi bọn họ là thành sủng vật. Tóm lại, coi như ngẫu nhiên xuất hiện có thể so sánh với tử phụ tinh quân thậm chí càng hơn một bậc quỷ dị hoặc tà thần, cũng nhiều là đi ngang qua, sẽ không thật lâu dừng lại, bọn hắn có vẻ như rất chán ghét thế giới hình chiếu, liền giống với cá voi sẽ không đi hướng về gần biển đồng dạng. Nhưng mà, bây giờ không đồng dạng. Tế Thiên Đại Điện phát sinh sau, thì tương đương với mở ra thiên địa đại kiếp mở màn. Vô tận hư không bên trong, không thiếu tồn tại cường đại giống như là người được mật ong gấu mù, hướng về vùng hư không này lũ lượt mà đến. Lúc này, bọn hắn không còn chán ghét phương thế giới này hình chiếu. Lúc này, phương thế giới này giống như là một cái chín quả, hấp dẫn lấy bọn hắn lực chú ý cái gọi là đại kiếp, trình độ nào đó, giống như là một cái thế giới luân hồi, vừa vặn luân hồi đến tình cảnh chín muồi, tản mát ra khí tức, đối với một ít tồn tại tới nói, giống như là đạo quả đồ chơi. Những cái kia tồn tại phần lớn là khát máu tồn tại. Rất đơn giản, đại kiếp cùng một chỗ, chúng sinh tuyệt vọng. Mặc kệ là thần tiên vẫn là phàm nhân, mệnh như cỏ rác, chết thần tướng sẽ ở trên trời nhân gian lưu luyến quên bể, phát họa sinh mệnh, chế tạo huyết tinh. Tại trong tử vong rẽ rủa sinh linh hắn tuyệt vọng cùng đau đớn sẽ xông thẳng trời cao, rơi tại thế giới mặt sau, cũng chính là vô tận hư không. Đúng vậy, sinh linh tử vong, thần hồn xuống hoàng tuyển, cảm xúc thì xuất hiện tại thế giới hình chiếu nơi đó, mà vô tận hư không bên trong một ít tồn tại thích nhất chính là máu tanh và tuyệt vọng đau đớn, bọn hắn ngửi được hương vị xuất hiện ở đây cũng liền vô cùng hợp tình hợp lý. Nhiếp Vô Song gặp phải chính là như vậy một cái gia hỏa. Đó là một cái giống bát trảo trương cá quái vật to lớn, toàn thân trong suốt, tại trong vô tận hư không bên trong lập lòe mình quang, điểm này lại giống như thủy mẫu. Đích xác, có thật nhiều giống thủy mộc đồ chơi từ quái vật trong suốt thân thể phóng ra, tại trong vô tận hư không bên trong trôi nổi. Những đồ chơi này ăn chính là cái gì đâu? Chính là từ thế giới này sinh linh nơi đó phiêu tán đi ra ngoài đủ loại tâm tình tiêu cực, những cái kia tâm tình tiêu cực bị thủy mẫu thu thập lại, truyền tâu hồi thứ 8 trảo trương cá. Lúc này, bát trảo trương cá thân thể trong suốt bên trên, lít nha lít nhít điệt ra lấy vô số trường thống khổ khuôn mặt, giống như ngã gục. Gia hỏa này ưa thích nhân loại tâm tình tiêu cực cũng là hắn tự do, Nhiếp Vô Song vội vã đi cứu Diệp Thương Lan, cũng sẽ không nghĩ lý tới gia hỏa này, chỉ muốn vòng qua đối phương tính toán, nhiều một chuyện không bằng mất một chuyện. Nếu như tên kia không có nhận tới tao thao tác lời nói, những cái kia thôn vệ nhân loại tâm tình tiêu cực chuyển thâu về bản thể thủy mẫu không chỉ là tại vô tận hư không trôi nổi, có không ít xuyên qua hư không khe hở, đại kiếp sau khi bắt đầu, vô tận hư không cùng thế giới hiện thật khe hở càng ngày càng nhiều. Những cái kia thủy mẫu có vẻ như rất am hiểu khoan thành động. Bọn hắn thâm nhập vào thế giới hiện thực, theo những cái kia tâm tình tiêu cực tới phương hướng tiến nhập nhân loại một cảnh. Đừng hỏi Nhiếp Vô Song làm sao mà biết được. Thủ pháp này là Hắc Đế am hiểu nhất thủ đoạn, cùng hắn so sánh, thủy mâu nhóm thủ pháp vô cùng thô ráp. Nhiếp Vô Song cũng liền nhíu mày ngừng phút chốc. Trong thế giới hiện thực, một cái pháp tướng phân thân đột nhiên nhập động, tản ra cường đại bán nghiệm, bị Nhiếp Vô Song dẫn tới thế giới này. Rất nhanh, bị thủy mâu thôn vệ. Sau một khắc, thủy mâu liền xuất hiện tại trong động của hắn. Bất quá, tại cái kia người trong động, thủy mâu không phải thủy mâu hình dạng, mà là thiên đỉnh thần tướng bộ dáng, uy phong lẫm lẫm, cực kỳ thần thánh. Hắn tự xưng là tiên triều thần tướng, nếu là Nhiếp Vô Song pháp tướng vân thân thờ phụng chủ nhân tiên triều, trường sinh bất diệt thanh đế, liền có thể tùy tâm sử dụng, muốn làm cái gì thì làm cái đó, báo thủ cái gì tự nhiên không thành vấn đề. Pháp tướng vân thân trong ngọc nhận lời. Tiếp đó, một điểm chân linh cũng liền bị rút ra, thông qua thủy mẫu ngụy trang thần tướng chuyển cho bát trảo trương cá. Quái vật kia càng ngày càng dáng vẻ trang nghiêm. Bản thể vẫn là trương cá, nhưng mà ít nhất thiên tôn kiếm thánh loại tồn tại này còn có thể xem thấu đến hắn đến nỗi pháp tướng chân quân có thể cố gắng hết sức chân nhân các loại tuyệt đối sẽ có mắt không chồng coi hắn là thành vô thượng tiên đế. Hắn tại dần dần biến thành thanh đế bộ dáng. Sau một quãng thời gian, nói không chừng liền thiên tôn kiếm thánh đều muốn bị che đậy. Đây cũng không phải là chuyện không thể xảy ra. Hắc đế từ vực ngoại mà đến, thậm chí lừa gạt được thiên đạo, thành công ăn cắp thiên địa quy tắc. Không thấy coi như xong. Tất nhiên thấy được, Nhiếp Vô Song không thể bỏ mặc. Lại nói, cường đại như vậy quỷ dị quái vật nếu là chuyển đổi thành năng lượng, ít nhất đầy đủ chèo chống mấy cái thiên tôn kiếm thánh pháp tướng. Thịt mỗi cũng là thịt. không thể bỏ qua. Ý niệm khẽ động, Nhiếp Vô Song đem Bạch Đế kêu gọi ra. Sư tử bộ thỏ vẫn cần toàn lực, trước mắt cái này bắt chảo trương cá không biết được có cái gì thần bí thủ đoạn bị dị, nếu là thăm dò cái gì, vạn nhất bị cuốn lấy vậy cũng không tốt, nếu không phải không có Diệp Thương Lan sự kiện kia, Nhiếp Vô Song có lẽ sẽ từ từ sẽ đến. Dù sao, Vô Tận Hư không bên trong, quái vật như vậy càng ngày càng nhiều, đến lúc đó, khó tránh khỏi muốn xuất thủ bốn phía càng quét, nhiều thu được một chút tin tức cũng là tốt. Bất quá, Diệp Thương Lan còn đang chờ chính mình cứu mạng. Nhiếp Vô Song cũng sẽ không muốn tiếp tục rông dài, vừa ra tay chính là vương tạc. Bạch Đế xuất hiện một sát na kia, bắt chảo trương cá có cảm ứng, toàn thân cao thấp, ánh sáng lóe lên không chắc, những thống khổ kia tuyệt vọng mặt người tầm tầm điện điện, hướng về Nhiếp Vô Song phương hướng gào thét, một khắc này, có quy tắc rơi xuống. Tương tự với Thanh Đế phân ly thần quang các loại quy tắc. Một khi bị cái đồ chơi này khóa chặt, thần hồn liền sẽ bị phát họa, bởi vì cảm xúc là từ thần hồn sinh ra, mà quái vật quy tắc chính là phân ly cảm xúc. Cũng chính là đem thần hồn từ trong cơ thể người phát họa đi ra. Bên trong chi không cứu. Chỉ là, cái này quy tắc cũng không từng rơi vào Nhiếp Vô Song ở đây. Bạch Đế xuất hiện một khắc này, kiếm liền tỏa ra ngoài, sắc bén quy tắc khí tức chém ra ngoài, đem bát chảo trường cá phân ly quy tắc chém cho bụi. Không chỉ có như thế, còn một đường hướng về phía trước, mặc kệ quái vật kia như thế nào né tránh Nazi, cho dù là sáp nhập vào bên trong hư không, một kiếm này vẫn như cũ theo sát mà đến, cho dù là hắn chạy đến lỗ sâu bên trong, đi đến ngoài ra thế giới, cũng nhất định tránh không khỏi một kiếm này. Kiếm quang thoáng qua, hết thảy biến thành hư vô, hết thảy tất cả cùng bát chảo trương cá có liên quan tất cả mọi thứ, bao quát những cái kia đã tiến vào nhân loại mộng cảnh thủy mẫu, cũng bao quát cái nào đó không biết không gian trong bí cảnh một dòng thủy, đều là hư vô, chuyển đổi thành tối bản nguyên năng lượng theo kiếm quang trốn vào Nhiếp Vô Song cái bóng không gian. Nhiếp Vô Song hít sâu một hơi, sảng khoái, còn phải là kiếm. Sau một khắc, hắn tiếp tục hướng phía trước bỏ chạy. Chương 462, mọi chuyện không thuận. Chương 462, mọi chuyện không thuận bên đường. Nhiếp Vô Song cảm nhận được không thiếu khí tức cường đại, hoặc là tại nơi vô cùng xa xôi, hoặc là đang ở trước mắt cách đó không xa, có mấy cái quỷ dị quái vật đều đạt đến địa tiên cấp bậc trình độ, thậm chí ngẫu nhiên còn có thể xuất hiện Thái Ất Thiên Tiên cái tầng thứ kia quỷ dị. Cùng Thái Ất Kim Tiên không sai biệt lắm lời nói, căn bản là tà thần cái này cấp bậc. Bất quá, chỉ cần không giống lúc trước cái kia bát chảo trương cá như thế không biết tự lượng sức mình mà che trước mặt mình, Nhiếp Vô Song cũng không có đi để ý tới những tên kia. Trong thời gian ngắn, thế giới hiện thực cùng Vô Tận Hư Không ở giữa hàng rào vẫn tồn tại, những tên kia muốn từ Vô Tận Hư Không tiến vào thế giới hiện thực tạm thời còn không thể, chỉ có thể giống bát chảo trương cá vận dụng thủy mâu như thế thông qua khe hở không gian thẩm đấu. Quá trình kia sẽ không rất nhanh. Kỳ thực, những thứ này tà thần cũng tốt, quỷ dị cũng tốt, cũng không phải là đại kiếp chủ thể, bất quá là thừa dịp cháy nhà hôi của hạ lưu. Chỉ cần khống chế trong nhân thế, nắm trong tay thiên đạo, tạo thành mới quy tắc, thiên địa không còn dị biến, ở đây cũng liền đối bọn hắn đã không còn lực hấp dẫn, chính bọn hắn đều biết chọn rời đi. Bất quá, chuyện tốt như vậy, Nhiếp Vô Song cũng không muốn để cho bọn hắn phát sinh. Chỉ cần rảnh tay, hắn tất nhiên sẽ tới đây đại khai sát giới, dù sao, những đại gia hỏa này mỗi một cái đều đại biểu cho không ít năng lượng. Bỏ mặc không quan tâm không thể nghi ngờ phung phí của trời. Bây giờ, Nhiếp Vô Song cảm thấy mình tựa như là kiếp trước của ta, phạm vào hỏa lực không đủ sợ hãi chứng một dạng. Năng lượng, hắn cần vô tận năng lượng. Bất quá, hắn chưa quên Diệp Thương Lan còn tại trong nguy hiểm, liên lạc không được, cũng liền tạm thời không lo được ở đây. Diệp Thương Lan khí tức cũng không triệt để đứt gãy, chỉ là liên lạc không được, cũng không phải là không cách nào cảm giác, cho nên Nhiếp Vô Song không có khả năng lạc đường, có Diệp Thương Lan vì tọa độ, không bao lâu hắn liền phá vỡ vô tận hư không, độn trở về thế giới hiện thực. Hắn cũng không lập tức xuất hiện tại bên cạnh Diệp Thương Lan. Diệp Thương Lan khí tức trôi nổi không chắc, rất rõ ràng là bị vây ở một cái đại năng trong trận, cũng sẽ không có thể trực tiếp trốn vào cái kia pháp trận. Mặc dù Nhiếp Vô Song có tự tin tại cái này phương thiên địa chính mình đã khó tìm địch thủ, nhưng mà có câu nói rất hay, cường trung tự hữu cường trung thủ, vạn nhất có cái gì cường đại tồn tại đột nhiên xuất hiện đâu. Lúc này chính mình cùng ngày xưa thời kỳ toàn thịnh thiên đế so sánh, mặc kệ là cái nào đều vẫn còn chút khoảng cách. Bây giờ bốn cái thiên đế pháp tướng cũng là ngũ lao thất thương thiên đế, có tối đa nhất thời kỳ toàn thịnh 6-7 tầng sức mạnh. Bốn cái 6-7 tầng cộng lại chẳng phải là muốn mạnh hơn một cái thời kỳ toàn thịnh. Sổ sách không phải tính như vậy. Tiếp trước có cái con đết kêu gào bọn hắn hệ thống phòng không có 70 chặn lại tỷ lệ, đồng thời phát 3 phát mà nói, cũng chính là phần trăm 200 một chặn lại tỷ lệ. Nghe rất có đạo lý, lại là chê cười. Cho nên, 4 cái 6, 7 tầng sức mạnh thiên đế liên thủ kỳ thực không bằng một cái thời kỳ toàn thịnh thiên đế. Cái gọi là liên thủ căn bản là không cách nào tạo thành. Thực lực đối phương mạnh cảnh giới cao, cũng chính là nghiền ép, không có khả năng chờ các ngươi liên thủ làm tốt vạn toàn chuẩn bị, hắn lại ra tay. Không có đạo lý kia. Vạn nhất thiết hạ pháp trận bị kia là giống thanh đế thời kỳ toàn thịnh đại năng lô mãng mà bập bảo, không thể nghi ngờ tự tìm cái chết. Cho nên Nhiếp Vô Song lựa chọn ở ngoại vi xuất hiện, vừa ra tới đã nhìn thấy Thường Uy đánh tới phúc, không là hai cái kiếm thánh tại liên thủ đối phó một đầu bay lượn hỏa điểu. Kiếm thánh là Thường Uy, không, kiếm thánh là tới phúc, Thường Uy là đầu kia hỏa điểu. Nó lấy một chọi hai, lại đè lên hai cái kiếm thánh tại đánh. Khi Nhiếp Vô Song từ trong hư không thoát ra, bởi vì thi triển kiếm độn nguyên nhân, một thân kiếm khí cũng liền phá lệ khuấy động, thứ trong lúc nhất thời cũng liền bị chém giết song phương cảm giác. Hai cái kiếm thánh tự nhiên vui mừng quá đỗi, kỳ thực bọn hắn chém giết cũng không có bao lâu, kiếm ý lại đã tiêu hao không sai biệt lắm, cả người không sai biệt lắm cũng coi như là dầu hết đèn tắt. Dù sao mỗi thời mỗi khắc kiếm ý đều phải bộc phát mới có thể chống lại cái kia vô cùng bất nhập ngọn lửa. nói đến, đây là một hồi tao nội chiến. Một hồi hoàn toàn ra hai cái này kiếm thánh tao nội chiến. Dù sao, đây là lưỡng giới sơn trong vòng, là trong nhân thế, hơn nữa, khoảng cách còn có chút xâm nhập, cách lưỡng giới sơn có hơn 1000 dặm. Cho tới bây giờ liền không có yêu tộc đại thánh có thể vượt qua lưỡng giới sơn, xâm nhập đến xa như thế chỗ. Hai vị này kiếm thánh căn bản là không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải cái này cường đại yêu tộc đại thánh, lại là ngũ phương hộ pháp giả một trong vương điểu. Trước đây không lâu, bọn hắn thu đến tin tức Diệp Thương Lan. Bất quá, bọn hắn ước định gặp nhau chỗ cũng không phải là ở đây, mà là tại lưỡng giới sơn phụ cận, cách Thiên Đô Sơn kiếm khách quân đoàn cũng không xa. Diệp Thương Lan thuyết phục hai người bọn họ cũng giống như mình, tập kết 9 cái kiếm thánh đảo ngược thiên cương, đem cái kia đã bị quỷ dị ô nhiễm tử phụ tinh quân đuổi ra kiếm cắt. Hai cái này thường trú lưỡng giới sơn cùng yêu tộc chiến đấu kiếm thánh ngược lại cũng không từng bị quỷ dị ô nhiễm, không giống Nam Hải kiếm thánh như thế. Bất quá, bọn hắn cũng không khả năng tin vào Diệp Thương Lan lời nói của một bên. Dù là Diệp Thương Lan lấy ra không thiếu chứng cứ đi ra, đối với những chứng cứ kia, bọn hắn cũng là bán tín bán nghi. Dù sao, Diệp Thương Lan đã sớm chết 200 năm, bây giờ chết rồi sống lại, kỳ thực càng giống là quỷ dị thủ đoạn, không phải rất đáng được tin tưởng. Diệp Thương Lan tự nhiên không buông bỏ, còn đại tận tình thuyết phục. Hai vị này cũng có khác biệt ý kiến, thỉnh thoảng sẽ tranh chấp hai câu. Ngay lúc này, đột nhiên, một hồi trời đất quay cuồng, có huyền hoàng nhị khí đột nhiên xuất hiện, đem Diệp Thương Lan cuốn lên, bay vào một chỗ tháp cao, trong nháy mắt liền vô tung vô ảnh. Hai người bọn họ thì bị một cỗ gió xoáy lên. Tình hôn lại thời điểm, đã đi tới ở ngoài nàng dặm, xuất hiện tại rời xa lượng giới sân chỗ, liền tại bọn hắn hai cái muốn kiếm đột bay trên không lúc rời đi, một điểm ánh lượn nhưng từ trong vô tận hư không nhảy ra tới. Đúng vậy, bọn hắn đụng phải đến đây dò đường cộng điểu. Ngoài ý muốn hay không? Kinh hỉ hay không? Đương nhiên ngoài ý muốn, kinh hỉ liền không thể nói là chỉ có kinh hãi, dù sao, chú đóng ở lượng giới sơn đã 100 năm, yêu tộc bên kia có cường giả gì, hai người đã rõ ràng, giống vượng điểu dạng này ngũ phương hộ pháp làm cho, chỉ cần mấy cái thiên tôn mới có thể đối phó. Dưới tình huống bình thường, cũng là Long đỉnh thần long bỏ ra đối mặt giao phượng điểu dạng này lại yêu. Long đỉnh thiên tôn có thể kích phát nguyên tổ thần long huyết mạch, biến thành cự long, thực lực cũng liền cùng yêu tộc ngũ phương hộ pháp làm cho thực lực tương tự. Phía trước nói qua, yêu tộc đại thánh qua không được lượng giới sơn. Nếu là qua lượng giới sơn, đó chính là nhân tộc đã thất bại, bị dẹp xong lượng giới sơn. Bây giờ, bọn hắn phát hiện phượng điểu xuất hiện ở đây, tự nhiên khó tránh khỏi kinh ngạc, một người chiến đấu, một người liền nghị kiếm độn rời đi đi báo tin. Đáng tiếc, phượng điểu tốc độ so kiếm độn càng nhanh. Thực lực lại tại bọn hắn phía trên, kế hoạch tự nhiên cũng liền thất bại. Hai người chỉ có thể tiêu hao thần thức năng lượng, đau khổ chèo chống, ác chiến một hồi sau đó, trong lòng cũng liền âm thầm kêu khổ. Hơn phân nửa giữ nhiều lành ít. Lúc này, một cái có vẻ như xuất từ Thiên Đô Sơn tuổi trẻ kiếm thánh xuất hiện. Hai người này tự nhiên mừng rỡ. Phượng điểu lắc mình biến hóa, một đóa hỏa hoa bay ra, biến thành một cái khác phượng điểu, hướng về Nhiếp Vô Song đội vàng chạy tới, nhìn như không đáng chú ý, lại dựng dục năng lượng kinh khủng. Chương 463. Đi trước một bước phượng điểu chương 463, đi trước một bước phượng điểu Nhiếp Vô Song ở trong lòng cười khổ một tiếng. Hắn cảm thấy chính mình kể từ cấp đoạt thanh đế khu thể, đem hắn luyện thành pháp tướng sau đó, nhận lấy không phải thanh đế nhân quả, mà là thanh đế mang tới phiền phức. Làm chuyện gì đều biết gặp phải cản trở. Liên lấy cứu vớt Diệp Thương Lan chuyện này tới nói, đã trải qua nhiều như vậy, thậm chí ngay cả chính chủ mặt cũng không có gặp phải. Phượng điểu phân thân nhào về phía Nhiếp Vô Song. Nhiếp Vô Song cũng không xuất kiếm, tam túc kim ô từ cái bóng trong không gian lóe ra, có đầy đủ năng lượng, bị thanh đế bị thương nặng nó cũng không tốn bao nhiêu thời gian cũng liền khôi phục nguyên trạng, thậm chí thực lực cẩn ẩn tăng lên một đầu. Tam túc kim ô nhào về phía Phượng điểu phân thân. Đồng dạng phun ra thần hỏa, hai đoàn nóng bỏng đỏ thấm hỏa diễm quấn quýt lấy nhau, lẫn nhau thôn vệ, lẫn nhau cắn xé, lẫn nhau dung hợp. Cùng Phượng điểu so sánh, bây giờ tam túc kim ô vẫn tương đối non nớt, dù sao nó chỉ là pháp tướng, không giống Phượng điểu như thế có viễn cổ huyết mạch. Pháp tướng, cái đồ chơi này mô phỏng đến giống như kỳ thực cũng không gì dùng, trừ phi Nhiếp Vô Song tìm được một đầu tam túc kim ô thi thể. Chỉ có dạng này, pháp tướng cùng thi thể dung hợp mới có thể phát huy ra mô phỏng đối tượng một bộ phận thực lực đi ra. Bất quá, tam túc kim ô đối chiến cũng không phải là phượng điểu, chỉ là phượng điểu cái này yêu tộc đại thánh hình chiếu phân thân, nó ngược lại không sợ hãi, chỉ cần phượng điểu bên kia không truyền tống nhiều năng lượng hơn tới. Trong lúc nhất thời, hai cái thần cầm cũng liền tại trong thần hỏa dung hợp lại cùng nhau, trong ngươi có ta, trong ta có ngươi, khó phân cao thấp. Tình huống này, phượng điểu tự nhiên có cảm ứng. Dù là phân ra một tia khí tức, nó vẫn có thể áp chế hai vị kia kiếm thánh, chỉ là sở dĩ không có tiếp tục truyền tống năng lượng cho phân thân, chủ yếu vẫn là bởi vì Nhiếp Vô Song tồn tại, dù là Nhiếp Vô Song không nhúc nhích đứng ở nơi đó, loại kia cảm giác gáp bách vẫn tồn tại như cũ. Loại cảm giác này chỉ có tại trước mặt lão tổ, hoặc là đối mặt lượng giới sơn mới có thể xuất hiện. Đối với yêu tộc tới nói, trực giác so với cái gì đều trọng yếu, giống vượng điểu loại này yêu tộc đại thánh, có thể còn sống đến bây giờ, trực giác có tác dụng rất lớn. Đến nỗi cái gì lý trí, logic, tốt à, những món kia cùng đại bộ phận yêu tộc cũng không có liên quan, không chỉ có là tầng dưới chót yêu tộc, liền một ít yêu tộc đại thánh cũng là không có đầu não cùng không cao hứng, giống vượng điểu loại này vừa có bản năng trực giác lại có lý trí yêu tộc, ít càng thêm ít. Hưu, một tiếng rít. Tại tiếng gào vang lên phía trước, phượng điểu đã biến thành một đoàn hỏa vân, nhanh chóng đi xa, một cái chớp mắt, liền không có bóng dáng. Nó phân chia ra tới một bộ phận kia phân thân bởi vì cùng tam túc kim ô quấn quýt lấy nhau, muốn thu hồi lại, chỉ cần tốn nhiều sức lực. Nhưng mà, nó cũng không ra tay đem phân thân thu hồi, mà là coi đây là mồi nhử, giống thạch sùng gãy đuôi cầu sinh đồng dạng, cấp tốc đi xa. Giản thật sự, Nhiếp Vô Song cũng không có ngờ tới nó sẽ làm như vậy. Đương nhiên, Nhiếp Vô Song nếu là muốn ra tay đem Phượng Điểu lưu lại, cũng không phải làm không được, Thỉnh Bạch Đế pháp tướng ra tay chính là, chỉ cần không phải chạm nhân quả chém tới các loại tiêu hao rất nhiều kiếm pháp thần thông, thông thường xuất kiếm, ngược lại là có thể chém ra đếm thập kiếm. Chỉ là, giống Phượng Điểu dạng này cường giả đứng đầu, Bạch Đế pháp tướng nếu là chỉ thi triển phổ thông kiếm pháp, như muốn xóa bỏ có thể cũng không lớn. Dù sao, cái này một vị cũng không phải Bạch Đế toàn bộ hình thái. Bất quá là Bạch Đế một tiết xương ngón tay, cũng liền cùng Hắc Đế tàn ảnh không sai biệt lắm, bởi vì Hắc Đế bản thể chính là cái bóng, tàn ảnh kỳ thực cũng là hắn một bộ phận. Tóm lại, muốn lưu lại Phượng Điểu, nền trắng pháp tướng ít nhất phải xuất kiếm chém về phía đi qua. Một kiếm này chém ra, trên cơ bản cũng chỉ có thể trở về cái bóng không gian nghỉ tạm, muốn nhiều một đoạn thời gian mới có thể khôi phục, mới có năng lực chém ra đồng dạng một kiếm. Diệp Thương Lan lâm vào hiểm cảnh, tại không biết gì tình huống phía dưới, đem Bạch Đế một kiếm kia dùng tại ở đây, tự nhiên là không thích hợp. Cho nên, Nhiếp Vô Song tùy ý Phượng Điểu rời đi. Đối với yêu tộc, hắn vốn là không có cái gì hiểu rõ, liền Phượng Điểu là yêu tộc đại thánh chuyện này hắn cũng không biết, càng không biết lượng giới sơn tới gần trong nhân thế bên này không có khả năng có yêu tộc đại thánh bóng dáng, nếu là xuất hiện yêu tộc đại thánh, đại biểu cho đại kiếp sắp tới. Bởi vì không biết, cho nên không quan tâm. Huống chi, Phượng Điểu lưu lại một bộ phận phân thân, bị Tam Túc Kim Ô thôn vệ, cùng là hỏa trúc tính thần điểu, Tam Túc Kim Ô vốn là hư pháp tướng, có Phượng Điểu điểm này phân thân, lẫn nhau dung hợp, nhân quả liên lụy, ngược lại là nhiều hơn một phần thực thể bộ dáng. Thực lực cường đại không thiếu. Liền đem cái này làm tiền mãi lộ, Nhiếp Vô Song cũng liền tùy ý Phượng Điểu rời đi. Nhưng mà, hắn không biết chuyện, không có nghĩa là hai vị kia kiếm thánh không biết được chuyện lợi hại, lúc này, cho dù là được cứu, vẫn như cũng một mặt kinh hoàng. Các hạ một vị trong đó kiếm thánh muốn nói lại thôi. Nhiếp Vô Song khi trước khí tức là kiếm thánh khí tức, xem xét chính là đến từ Thiên Đô Sơn kiếm cát, nhưng mà, về sau hắn triệu hồi ra Tam Túc Kim Ô pháp tướng. Cái này liền cho người không dễ phán đoán. Bất quá, đối phương cứu mình tính mệnh, mặc kệ là lai lịch gì, nói lời cảm tạ hay là muốn nói lời cảm tạ không thể liền như vậy không nhìn. Bất quá, chỉ cần sắp xếp ngôn ngữ. Liền tại đây hai vị kiếm thánh sắp xếp ngôn ngữ thời điểm, Nhiếp Vô Song trước một bước nói chuyện. Xin hỏi, các ngươi nhìn thấy Diệp Thương Lan không có? Hắn đây là biết rõ còn cố hỏi, tại hai cái này trên thân kiếm thánh, có Diệp Thương Lan khí tức, đại biểu cho bọn hắn trước đây không lâu mới gặp mặt. Ta gọi Nhiếp Phong, là Thiên Đô Sơn một đời mới kiếm thánh, xuất từ Thiên Tinh kiếm môn, ta cùng Diệp Thương Lan là bạn tốt, chúng ta đều có một cái cùng ý nghĩ, đó chính là đem bị quỷ dị xâm nhiễm tử phủ tinh quân đuổi ra kiếm cát. Nhiếp Vô Song dứt khoát đem lời nói đến biết rõ một chút. Kế tiếp thì nhìn đối diện hai người này trả lời như thế nào. Nhiếp lão đệ, chúng ta mới cùng Thương Lan kiếm thánh gặp mặt một cái kiếm thánh nói, lưỡng giới sơn bên này xuất hiện yêu tộc đại thánh, đây là trong nhân thế xuất hiện nguy hiểm dấu hiệu, chúng ta chỉ cần mau chóng chạy về lưỡng giới sơn, đem việc này hồi báo đi lên, giao cho Long đỉnh vị kia xử lý. Các hạ, nếu như muốn tìm Thương Lan kiếm thánh, vậy thì vừa đi vừa nói a. Sau đó, ba người bày ra kiếm đột, hướng về lưỡng giới sơn một đường bay đi. Trên đường, hai cái kiếm thánh dăm ba câu liền đem sự tình nói rõ, bọn hắn cho rằng cái kia Huyền Hoàng Tháp nói không chừng cùng yêu tộc có liên quan. Tất nhiên, Phượng Điểu đều xuất hiện ở trong nhân thế, chứng minh yêu tộc đại thánh nhóm có thể thông qua vô tận hư không đi tới trong nhân thế. Như vậy, có yêu tộc đại năng lợi dụng Huyền Hoàng Tháp pháp bảo đem Diệp Thương Lan lấy đi, đồng thời đem bọn hắn thổi tới ở ngoài ngàn dặm, thổi tới Phượng Điểu trước mặt, không phải là không có đạo lý. Đối với lần giải thích này, Nhiếp Vô Song từ chối cho ý kiến. Hắn cần đến Diệp Thương Lan nơi biến mất đi xem một cái. Đến nơi đó, có lẽ có thể tìm tới dấu vết để lại, có nhân quả. Như vậy, nói không chừng có thể nghĩ biện pháp cứu ra Diệp Thương Lan. Rất nhanh, ba người liền đã đến Lưỡng Giới Sơn. Lưỡng Giới Sơn nói là núi, kỳ thực cũng không phải là như thế, mà là một đạo giống như thần long giống như quanh co cực lớn thành trì. Cái gọi là lưỡng giới, kỳ thực là phân chia ra trong nhân thế cùng hồng hoang mảnh vụn kết giới. Một cái kiếm thánh tự ý đi đến Long đỉnh, một vị khác thì mang theo Nhiếp Vô Song đi tới Diệp Thương Lan nơi biến mất. Chương 464. Huyền Hoàng Tháp chương 464, Huyền Hoàng Tháp Thiên Đô Sơn kiếm khách quân đoàn tại Lưỡng Giới Sơn có đơn độc chỗ ở, đó là ở vào Lưỡng Giới Sơn tòa thành trì này phía tây nhất một đoạn tường thành, nhìn như chỗ không lớn, kỳ thực cũng không phải là như thế. Nơi nào có một tòa không gian pháp trận, chính là giống phi hạm chiến tranh như vậy thành lũy, chỉ có điều không có cách nào cất cánh thôi. Nó giống một cái viên cầu lơ lửng tại thành tường trên không, mở lấy rất nhiều lỗ nhỏ. Mấy cái kiếm khách liền có thể khống chế phi chú bắt đầu từ lỗ nhỏ bên trong bay ra ngoài, dù sao, ngự kiếm phi hành cái gì chỉ có kiếm thánh mới có thể làm được, liền xem như pháp tướng chân quân cũng chỉ có thể ngắn ngủi phi hành, muốn để cho kiếm khách mau chóng chạy tới chiến trường, linh hoạt sinh sắn phi chú là tốt nhất tái cụ. Diệp Thương Lan cùng hai vị kiếm thánh nơi ước định cũng không phải là ở đây. Kiếm các cái vị kia tử phủ tinh quân bị quỷ dị ô nhiễm đã có ngàn năm lâu, liền xem như lượng giới sơn kiếm khách quân đoàn cũng rất khó sẽ không có nhãn tuyến của hắn. Cho nên, Diệp Thương Lan lựa chọn là rời xa nơi này chỗ. Đó là một tòa trơ trụi dốc núi, núi dương diện là trong nhân thế, âm diện nhưng là một mảnh hư không khe hở, yêu tộc bình thường đều là từ bên kia mà đến, dưới đại bộ phận tình huống, nhân loại là phòng thủ, ỷ vào lượng giới sơn chiến tranh thành lũy cùng với đối kháng. Dù sao, hồng hoang mảnh vụn bên kia hoàn cảnh sống quá mức khắc liệt, không thích hợp nhân loại. Nhiếp Vô Song đứng tại trên sườn núi, ngước đầu nhìn lên lấy đỉnh đầu bầu trời, một bên, kiếm thánh đang kể tình huống cụ thể ngay lúc đó. Tại Nhiếp Vô Song trong đầu, cũng liền dâng lên từng bức họa. Diệp Thương Lan còn có hơi thở lưu tại nơi này, bất quá, khi nàng bị Huyền Hoàng Tháp sau khi hút vào, này khí tức cũng liền tiêu tan không thấy. Huyền Hoàng nhị khí, cũng chính là màu đen cùng màu vàng, thổ thuộc tính khí tức, trong truyền thuyết chính là thiên địa sơ khai tạo ra luồng thứ nhất trọng khí, chính là tạo ra đại địa căn bản nhất hạch tâm, nhiếp vô song dưới lòng bàn chân đạp đại địa, hắn cơ sở chính là huyền hoàng nhị khí. Nhiếp vô song hai mắt nhắm lại, thức hải bên trong một đầu vô hình nhân quả tuyến từ thần hồn nô ra, đưa về phía hư không một chỗ, biến hóa không chắc, không ngừng chập chờn. Diệp Thương Lan tọa độ còn tại, chỉ là giống như cuồng phong bạo vũ bên trong một chiếc thuyền con, đống nhiên tại đồng, đống nhiên tại tây, rất khó trưởng khống. Đột nhiên, Nhiếp Vô Song mở mắt ra, vung tay lên một cái, một đạo Thương Lan kiếm ý phá không mà đi, tại Nhiếp Vô Song đỉnh đầu xoay một vòng, hướng về đỉnh đầu bầu trời bay thẳng mà đi. Ta đi vậy. Lời còn chưa dứt, Nhiếp Vô Song đã hóa thành một đạo kiếm quang, theo sát lấy Thương Lan kiếm ý hướng về bầu trời bay đi. Phía dưới cái kia kiếm thánh nguyên bản cũng nghĩ ngự kiếm đi theo, bất quá Nhiếp Vô Song kiếm đội quá nhanh, để cho hắn không kịp phản ứng, ý niệm vừa mới lên, Nhiếp Vô Song liền đã biến mất ở trước mắt. Không chỉ có thân ảnh, liền ký tức cũng không có ảnh vô tung. Than thở một tiếng, kiếm thánh lắc đầu, quay người rời đi. Cương phong đập vào mặt, phát ra bén nhọn tiếng gào, lại bị Nhiếp Vô Song hóa thân kiếm quang cắt đứt, đối với hắn không hề ảnh hưởng. Hướng về phía trước, hướng về phía trước, càng không ngừng hướng về phía trước. Rất nhanh, bay ra tầng cương phong. Nhiếp Vô Song đi tới Vô Tận hư không bên trong, ở đây đã thoát ly này phương thiên địa hình chiếu, mặc dù cũng là Vô Tận hư không, cũng không chịu ảnh hưởng của thiên đạo pháp tắc, có chút giống Nhiếp Vô Song tiếp trước vũ trụ, mênh mông vô biên. Vô cùng yên tĩnh, không có một chút âm thanh. Không giống nhau một chút nào phương thế giới này hình chiếu vùng hư không kia, vùng hư không kia hơi có chút ẩm ý, nhất là bây giờ, chen đầy tạp vật. Tiếp đó, Nhiếp Vô Song nhìn thấy tòa tháp kia. Huyền Hoàng tháp liền lặng lặng trôi nổi ở trong hư không, giống như là đang đợi Nhiếp Vô Song, mặc dù là thổ một kiến trúc, Nhiếp Vô Song nhưng từ cái đồ chơi này trên thân cảm giác được một vòng nhân tính, tốt à, gia hỏa này hẳn là treo lên thổ một kiến trúc mặt nạ người. Nhiếp Vô Song hướng Huyền Hoàng tháp bay đi. Một khắc này, hắn đột nhiên có một cái cảm giác. Huyền Hoàng tháp có vẻ như đang nhìn Vô Tận hư không bên ngoài nhân thế gian, dường như đang nhìn xem cái kia phiến mênh mông đại địa xuất thần, rất mỹ lệ, đúng không? Thức hải bên trong có âm thanh truyền đến. Quả nhiên, tòa này cao tới 9 tầng thổ một kiến trúc huyền hoàng tháp, có bản thân ý thức, có điểm giống kiếm linh dạng này đồ chơi. Các hạ, người đem ta dẫn tới ở đây làm gì? Nhiếp Vô Song không có trả lời vấn đề huyền hoàng tháp, với hắn mà nói, bất quá là một câu nói nhảm, hắn trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Ngươi một cái thổ một thánh tử, có cần thiết học nhân loại vòng quanh nói chuyện sao? An tâm chớ đội. Huyền hoàng tháp xoay người lại. Tốt ta, tứ phía đều như thế, cửa sổ là con mắt mà nói. Tầm mắt của nó cũng không góc chết có thể nói, cái gọi là xoay người lại, cũng chỉ là một câu nói nhảm. Một khắc này, Nhiếp Vô Song lại có cảm giác. Tên kia có vẻ như đối với hắn rất là hiếu kỳ, tại thượng phía dưới đánh giá hắn. Lão phu thủ hộ cái này thiên địa mấy chục vạn năm, khi kỳ cổ quái gì sự tình đều thấy qua, tỉ như một cái vực ngoại thiên ma leo lên thiên đế chi vị, tỉ như một cái kiếm phong tử muốn siêu thoát lại tìm Phật Đà đơn đấu, tỉ như vì mạng sống, một cái thiên đế cam nguyện hóa thân thành ma, tình nguyện bị thiên địa nguyền rủa cũng muốn làm như vậy, nhưng mà, giống như ngươi vậy vực ngoại thiên ma còn là lần đầu tiên gặp. Có liên quan đến ngươi vừa bạn ta vậy mà nhìn không thấu, nếu không phải ngươi đem thanh đế hóa thành từ thân pháp cùng nhau, nhận lấy thiên đạo nhân quả, nếu như ngươi không có làm như vậy, mặc kệ ngươi ở trong nhân thế nhắc lên bao nhiêu thao thiên cự lãng, lão phu đều biết không nhìn ngươi tồn tại. Chật chật huyền hoàng tháp run rẩy mấy lần, có vẻ như tại thoải mái cười to. Ngươi là ai? Nhiếp Vô Song hít sâu một hơi, hỏi. Ta là ai a? Huyền hoàng tháp trầm mặt xuống, lần nữa nhìn phía trong nhân thế. Ta là nhân đạo dòng lũ phù hộ giả, cũng là hoàng đế lao nhi thành đạo chi cơ, lão gia hỏa kia không phải đồ tốt ta. Nói đến đây, huyền hoàng tháp kích động lên. Có huyền hoàng nhị khí vây quanh thân tháp xoay quanh. Lão gia hỏa kia trước đây lừa gạt lão tử, nói là năng lực lớn bao nhiêu, trách nhiệm liền lớn bấy nhiêu, một chút đem quy tắc giao cho lão tử, để cho lão tử thực lực càng ngày càng mạnh, khi đó, lão tử còn vui vẻ, cho là lão gia hỏa kia có ánh mắt, đi mụ nội nó. Kết quả, toàn bộ mẹ nhà hắn cũng là lừa gạt. Huyền hoàng tháp nổi trận lôi đình, giống hồi hương thô hán miệng đầy lời thô tục. Một chút cũng không có cách cục. Nhiếp Vô Song có chút mắt trợn tròn. Sống mấy chục vạn năm đại năng cũng như vậy. Hôm nay mở mắt, như vậy xem ra một ít được tôn là nhân vật vĩ đại kỳ thực cũng bất quá là phàm phu tục tử thôi, nếu như những thứ này cường đại siêu phàm giả cũng là dạng này, đế vương tướng tướng đâu? Vĩ đại, ngượng ngùng, một đoạn thời gian, ân, lão phu không sai biệt lắm 10 vạn năm không cùng người trao đổi, trước đây cũng liền để mắt bạch đế tiểu tử kia cùng giao lưu hai câu, bất quá cũng không có giống như bây giờ cùng ngươi trưởng đảm, trong lúc nhất thời không kiềm chế được nỗi lòng, tiểu hữu còn xin rộng lòng tha thứ. Thật sự là hoàng đế lao nhi quá không phải đồ vật, đi mụ nội nó. Nói đến đây, cảm xúc lại suýt chút nữa mất khống chế. Hoàng đế đến cùng như thế nào vị này thổ một thánh tử? Bây giờ, Nhiếp Vô Song lòng hiếu kỳ bị câu dẫn liền Diệp Thương Lan sinh tử hắn cũng không có đến hỏi, cũng không nói để cho đối phương đem Diệp Thương Lan phong xuất. Hắn trầm mặc mà đứng tại Huyền Hoàng Tháp một bên, chờ đợi Huyền Hoàng Tháp giảng thuật hắn cùng hoàng đế ở giữa cố sự. Nếu là có một bình trà hoặc rượu thì tốt hơn. Chương 465. Hoàng đế quà tặng chương 465, hoàng đế quà tặng cái kia hoàng đế lao nhi thật không phải là đồ vật ta. Thiệt thòi ta còn coi hắn là thành hảo bằng hữu, để cho hắn phụng dưỡng ta, cho là có thể một mực trải qua bể khổ, siêu thoát vì thánh nhân, chưa từng nghĩ hắn lại đem ta trở thành tùy thời có thể vứt bỏ đồ chơi. Huyền Hoàng Tháp lại cảm giảm hai câu, biểu đạt phẫn nộ của mình. Sau đó mới nói, ta cho là hắn là tốt với ta, cho nên để cho ta cùng hắn cùng nhau để thăng, hưởng thụ chỗ tốt, không nghĩ tới hắn cho ta ngoại trừ chỗ tốt, còn có nhân quả, tên kia đang từ từ đem chính mình cùng này phương thiên địa ở giữa hình thành nhân quả tái giá cho ta. Như thế, hắn cũng liền tránh thoát gò bó. Tại lần thứ nhất thiên địa đại kiếp buông xuống phía trước, gia hỏa này liền lặng lẽ trốn mất, rời đi mảnh này thiên địa, không biết được đi phương nào, lao đầu tự thực tình hung ác, tâm ngoan vô cùng, đem hắn cùng ta nhân quả ràng buộc không biết dùng cái gì thủ đoạn chém dụng. Ta liền cũng không biết hành tung của hắn, không biết hắn đi chỗ nào. Tiểu tử kia thậm chí đem theo hắn nhiều năm thần long cũng từ bỏ, cũng không mang theo thần long rời đi, tùy ý thần long hóa vì sơn nhạc. Ân, phía dưới cái kia lưỡng giới sơn chính là thần long biến thành. Hít thở dài, Huyền Hoàng Tháp có chút mất hết cả hứng. Kỳ thực, ta cũng hiểu lựa chọn của hắn, muốn chân chính siêu thoát, nhất định phải thoát ly mảnh này thiên địa gò bó. Giống ta loại này thiên địa mới bắt đầu liền đản sinh tiên thiên linh bảo tự nhiên không có khả năng mang đi, bởi vì ta cùng cái này phương thiên địa vốn là một thể, cùng thiên đạo giống như là thân huynh đệ. Thiên đạo kế tục quy tắc vận chuyển, cũng không tồn tại nhân tính, hết thảy đều là quy tắc. Mà ta nhưng là thiên đạo sau khi xuất hiện chủ động cắt cảm xúc, cùng cái này phương thiên địa có thể nói một thể, hắn không có khả năng mang ta rời đi. Thần Long cũng là như thế, là nhân đạo dòng lũ sản phẩm, chỉ có thể phù hộ nhân loại mà tồn tại, cái này nhân loại là phương thế giới này nhân loại, cho nên nó cũng không thể rời đi. Đối với Hoàng đế Lao Nhi tới nói, ta cùng Thần Long cùng cái này phương thiên địa một dạng, cũng là gò bó. Lao đầu tử không có khả năng mang bọn ta rời đi. Huyền Hoàng Tháp lại thở dài một hơi. Lao tử tức giận là, ngươi có thể cho chúng ta rằng a, hà tất dùng lừa dối thủ đoạn đâu? Lao tử thay thế hắn gặp thiên nhân ngũ suy, lần thứ nhất thiên địa đại kiếp thời điểm cũng liền mê man, liền cùng uống rượu giả không có khác nhau, trong khoảng thời gian này kéo dài vài ba năm, bằng không, hắc đế cái kia thằng dành con làm sao có thể chui cái kia chỗ trống. Nếu như ta bảo trì thanh tỉnh, nhất định không có khả năng để cho cái kia vực ngoại thiên ma trở thành vô thượng chí tôn, sáng tạo hắc ám tiên triều, đem những cái kia ô chọc đồ chơi mang đến thế giới này, nếu không phải nhân loại cũng không tồn tại triệt để diệt tuyệt khả năng, lão tử đã sớm ra tay lộng tiểu tử kia. Nói đi, Huyền Hoàng Tháp nở nụ cười. Cái kia vực ngoại thiên ma tự cho là đắc kế, trên thực tế lại là đeo lên ba phủ, bây giờ đã biến thành ngươi pháp tướng, cũng coi như là gieo gió gặt bão. Nhất Vô Song im lặng chờ Huyền Hoàng Tháp giảng thuật đi qua cố sự. Thấy hắn không có lời gì có thể nói thời điểm, hắn mới mở miệng hỏi: "Tiên bối, ngươi đem ta dẫn tới ở đây, để làm gì ý?" "Không có tác dụng gì ý." Huyền Hoàng Tháp lung lay nói. "Bất quá là đi một chút chương trình thôi. Mỗi khi thiên địa đại kiếp xuất hiện, chắc chắn sẽ có ứng kiếp người xuất hiện, nguyên bản, thiên đạo lựa chọn ứng kiếp người một người khác hoàn toàn, bất quá, người này đã sẽ lại không xuất hiện, khi ngươi đem thanh đế khu thể luyện thành ngươi pháp tướng sau đó ngươi cũng liền tiếp nhận nhân quả, trở thành ứng kiếp người." Kỳ thực, trong mấy trăm ngàn năm nay, mỗi một cái ứng kiếp người ta đều có tiếp xúc, hắc đế không nói, khi đó ta mê man, cũng không biết có hay không thấy qua tên kia, bạch đế tiểu tử này ta thưởng thức, trò chuyện đôi câu, nhưng mà, hắn cũng không biết ta trở tướng. Xích đế là cái tính khí nóng nảy điên rồ, muốn vĩnh hằng bất diệt, lại che một tầng mê vụ, thấy không rõ con đường phía trước, hắn cùng này phương thiên địa dung hợp đến sâu nhất, đến nội thanh đế, đây là một cái ưa thích cầu trưởng sinh ra hỏa, thọ nguyên rất dài, sợ chết nhất. Hai người này ta đều không thích, chỉ vụng trộm cùng bọn hắn gặp qua một lần thôi. Nói đến, lấy chân thân chân tướng cùng ứng kiếp chi tử giao lưu, còn nói nhiều người như vậy, chỉ có tiểu tử ngươi. Nhất Vô Song cười cười, nói: "Ta hẳn là cảm thấy rất vinh hạnh sao? Ngươi nói xem." Huyền Hoàng Tháp hỏi ngược một câu. Nhất Vô Song tiếp tục cười nói: "Tiền bối, ta đem thanh đế giao ra, cái này ứng kiếp chi tử, có hay không có thể lựa chọn không làm? Ngươi đi tiểu quán ăn cơm, sau khi cơm nước no nê, ngươi cho chủ tiệm nói, nếu là đem thức ăn từ trong bụng phương ra, có thể hay không không thanh toán?" Huyền Hoàng Tháp cười lạnh một tiếng: "Tốt a." Nhất Vô Song nhún nhún vai, buông tay một cái: "Tiền bối, ngươi đem ta pháp tướng bắt giữ, mời ta đi tới nơi này tương kiến, cũng bởi vì ta là vực ngoại thiên ma, cho nên rất hiếu kỳ, chỉ muốn gặp một lần. Ta còn không có nhàm chán như vậy." "Tốt a, ta là nhàm chán, nhưng mà cũng không nhàm chán như vậy." Nói đi, Huyền Hoàng Tháp thở dài một tiếng. Lần này đại kiếp cùng phía trước mấy lần cũng khác nhau, phía trước mấy lần đại kiếp thuộc về ngũ hành lưu chuyển, liền xem như hắc đế, cuối cùng cũng đã trở thành thiên địa một phần tử, nhân đạo dòng lũ cũng một mực chiếm giữ chủ động, trong nhân thế cuối cùng vẫn là lấy nhân loại làm chủ. Lần này thì lại khác, bởi vì thanh đế đảo hành người thi, lấy thiên đế thân phận bức bỏ thiên đạo, nhân đạo dòng lũ cũng liền bị thiên đạo hạn chế, nhân loại không còn là thiên địa ở giữa sùng nhi, yêu tộc khí vận xuất hiện lần nữa, có khả năng từ hồng hoang mảnh vụn trở về trong nhân thế. Trừ cái đó ra, Phật Đà muốn đem mảnh này thiên địa coi như chính mình 3000 tịnh thổ một trong, cái kia lôi âm tự chính là tọa độ. Ngươi biết thanh đế là thế nào chết sao? Huyền Hoàng Tháp hỏi. Nhất Vô Song lắc đầu. Hắn là bị Phật Đà ném ảnh nhất bàn tay phiến chết. Ngươi yên tâm, Phật Đà đã siêu thoát, ít nhất hơn nửa người đã thoát ly bể khổ, chân thân không có khả năng xuất hiện ở mảnh này thiên địa, muốn động thủ cũng chỉ có thể là hình chiếu. Hơn nữa, cái này hình chiếu động thủ số lần nhất định có hạn. Đương nhiên, ngươi bây giờ chắc chắn không chịu nổi hắn một cái tát. Coi như ngươi để cho 4 cái thiên đế pháp tướng đồng thời ra tay, cũng không ngăn nổi. Trừ phi Huyền Hoàng Tháp dừng lại phút chốc, đánh gãy trương cầu đều đáng chết. Nhất Vô Song phúc phỉ một câu, làm một vai phụ, hắn rất tự giác hỏi: "Trừ phi cái gì?" "Trừ phi ngũ hành hợp nhất, kim một thủy hỏa thổ tất cả tại, ngưng kết thành một cái pháp tướng, như thế, hơn phân nửa có thể cùng Phật Đà hư ảnh nhất chiến. Cái này cũng là ta đem ngươi đưa đến nơi này nguyên nhân. Đây là vô tận hư không, ngươi cùng ta đều có che đậy nhân quả chi năng, chỉ có ở đây, ta mới có thể yên lòng cùng ngươi trò chuyện, yên lòng đem Hoàng đế Lao Nhi vật lưu lại cho ngươi, như thế, ngươi mới có thể ngũ hành hợp nhất." Huyền Hoàng Tháp nói. Nhất Vô Song trầm mặc phút chốc. Hắn ẩn ẩn đoán được lại là dạng này, Khi Huyền Hoàng Tháp thật sự nói như vậy, nội tâm cũng rất khó bảo trì gió êm sóng lặng. Sau đó, Diệp Thương Lan bị Huyền Hoàng nhị khí từ Huyền Hoàng Tháp bên trong phun ra. "Trước tiên đem cái này pháp tướng trả lại ngươi, khởi tử hoàn sinh, vẫn nắm giữ lúc đầu ý thức, rất tốt." Nhiếp Vô Song đem Diệp Thương Lan thu vào cái bóng không gian. "Vào đi." Huyền Hoàng Tháp nói. Huyền Hoàng nhị khí của tới. Nhiếp Vô Song không có phản kháng, tùy ý mình bị Huyền Hoàng nhị khí cuốn trúng, tiến nhập Huyền Hoàng Tháp. Chương 466. Hoàng đế quá khứ chương 466. Hoàng đế quá khứ Huyền Hoàng nhị khí, phiêu miểu lại trầm trọng. Thân ở trong đó, thân niệm chạm đến, một khắc này, Nhiếp Vô Song phảng phất về tới mẫu thể, còn tại trong nước ối ngâm cảm giác. Đừng hỏi hắn làm sao biết loại cảm giác đó. Khi đó, hắn còn không có ý thức thế nào biết đó là như thế nào cảm giác. Tóm lại, hắn chính là biết, đó là một loại huyễn hoặc khó hiểu trực giác, là trong cõi u minh cảm ứng nào đó, ngay như bây giờ hắn đồng dạng. Ấm áp mà an toàn. Đây chính là tại Huyền Hoàng nhị khí bên trong cảm giác. Không chỉ có như thế, Huyền Hoàng nhị khí đang không ngừng mà rọi rữa thân thể của hắn, thâm nhập vào hắn thức hải, giống như là đến từ mẫu thân nước ối bên trong dinh dưỡng. Cho dù là bị rội rửa thẩm thấu, cho dù là tương đương với bị xâm lấn, lại không nói nổi chút nào lòng kháng cự. Chớ nói chi là cảnh giác. Nhiếp Vô Song biết, Huyền Hoàng nhị khí bị chính mình hấp thu, đây là một kiện đối với hắn tốt vô cùng sự tình, tại bù đắp hắn khiếm khuyết quy tắc. Đồng thời, cũng là một loại năng lượng, cùng Thanh Đế Đại Đạo bản nguyên không có sai biệt năng lượng. Chỉ là, thời điểm đó hắn không có cách nào đi hấp thu, chỉ có thể dựa vào Bạch Đế, Hắc Đế, Xích Đế dạng này Thiên Đế pháp tướng đi thu nạp thôn phệ. Bây giờ, bản thể có thể hấp thu cái này Huyền Hoàng nhị khí. Tương phản, nếu là đem Bạch Đế pháp tướng phóng xuất, hoặc những thứ khác thiên đế pháp tướng phóng xuất, ngược lại sẽ cùng cái này Huyền Hoàng nhị khí không hợp nhau. Hấp thu Huyền Hoàng nhị khí quá trình vô cùng dài dằng dặc. Đồng thời, giống như cũng vô cùng ngắn ngủi, lóe lên một cái rồi biến mất ngắn như vậy tạm. Lúc này, thời gian có vẻ như không có ý nghĩa, không còn là một loại đánh giá tiêu chuẩn. Sau khi Nhiếp Vô Song tiến vào Huyền Hoàng Tháp, mới phát hiện tất cả Huyền Hoàng nhị khí đều bị hắn thu nạp thôn vệ. Một khắc này, hắn có biến hóa. Cũng không phải là loại kia mắt trần có thể thấy trên thực lực biến hóa, tỉ như tăng lên một cái cảnh giới, tăng cường một chút sức mạnh các loại. Tỷ như từ 3 cái đại La Kim Tiên đã biến thành 4 cái đại La Kim Tiên dạng này, đơn thuần sức chiến đấu biến hóa. Không, cũng không phải là loại kia biến hóa, mà là một loại trừu tượng biến hóa. Một khắc này, Nhiếp Vô Song cảm giác chính mình tăng lên cấp độ. Nó như thế nào đây? Giống như một cái mắt cận thị đi làm mắt cận thị giải phẫu, sau đó cái chủng loại kia biến hóa, quanh mình hết thể trở nên càng thêm rõ ràng. Cái thí dụ này có chút gượng ép, nhưng mà, đại khái như thế. Tóm lại, tiến nhập Huyền Hoàng Tháp Nhiếp Vô Song cùng trước đây Nhiếp Vô Song hoàn toàn không giống, hiện nay, hắn đối với thiên đạo quy tắc có càng thêm rõ ràng cảm xúc. Đủ loại đủ kiểu nhân quả tuyến rắc rối phức tạp. Trước kia, Nhiếp Vô Song cũng là mơ mơ màng màng, tại hắn che đậy thiên đạo nhân quả đồng thời, đối với thiên đạo nhân quả tự nhiên rất khó lý giải. Theo lý thuyết, thực lực của hắn chỉ có thể dựa vào pháp tướng đi áp dụng. Bản thể chỉ có thể một đường năm ngựa, dựa vào pháp tướng phân thân tăng lên mà để thăng, nếu là dựa vào chính mình cổ tu, không biết năm tháng nào mới có thể đi đến trình độ bây giờ. Đây chính là treo tác dụng. Rất sảng khoái. Nhưng mà, có một cái vấn đề. Đó chính là ở cái thế giới này không có cách nào đi đến cao cấp nhất, trở thành bát hoang lục hợp, duy ngã độc tôn cái kia tồn tại. Bây giờ thì lại khác. Thôn vệ chuyển đổi Huyền Hoàng Tháp hoặc có lẽ là Hoàng đế Lao Nhi đưa tặng Huyền Hoàng nhị khí, sau đó, Nhiếp Vô Song bản thể cũng có thể tăng lên nhanh như gió. Loại kia vô hình hạn chế cũng liền triệt để tiêu tan. Dù sao, Huyền Hoàng nhị khí cũng là thế giới này sinh ra mới bắt đầu sản phẩm, cùng thiên đạo là cùng một cái cấp bậc, là Huyền Hoàng Tháp bản mệnh. Nhiếp Vô Song thu được sau đó, nói câu khó nghe mà nói, hiện nay, hắn giống như là một cái khác Huyền Hoàng Tháp, cùng thiên đạo cùng một cái cấp độ. Vì cái gì? Nhiếp Vô Song khó tránh khỏi sẽ có nghi vấn. Bất quá, cái nghi vấn này cũng không có dừng lại bao lâu. Giống như nghe được trong lòng của hắn nghi vấn, Huyền Hoàng Tháp bên trong cũng có biến hóa. Cũng không phải gì đó hẹp hòi biệt khuất trong phòng không gian, mà là trời xanh mây trắng, liên miên không dứt dãy núi phía dưới, một cái giống kiếp trước ổ bảo thôn trại xuất hiện ở Nhiếp Vô Song trước mắt, lúc này, hắn đứng ở một cái sườn núi nhỏ bên trên. Cũng không phải là một người, ở bên người hắn còn có một chùm sáng. Đó là một cái huyền hoàng sắc quang, quang ảnh chậm rãi giảm đi, hiện ra một bóng người, đó là một cái chừng 30 tuổi màu da đen tuổi trung nhân. Mặc một bộ màu vàng đất áo vải, trên đầu ghim một khối màu vàng khăn vải, nhìn qua vô cùng phổ thông. Vô cùng bình thường, chính là một cái nông phu. Nhiếp Vô Song đã từng thấy qua Xích Đế, Bạch Đế, Hắc Đế, Thanh Đế, mấy cái này thiên đế đều có các quy tắc khí tức, nhưng mà đều rất khủng bố, rất cường đại. Bên người cái này một vị lại cùng cường đại kinh khủng không có chút nào liên quan. Hoàng đế. Nhiếp Vô Song có chút do dự. Đúng vậy, ta chính là các ngươi nói tới cái kia hoàng đế, kỳ thực ta chính là một cái vô cùng thông thường người nhà nông, đế vương tướng tướng tại ta thời đại kia là không tồn tại, khi đó trong nhân thế cũng là lấy bộ lạc làm chủ, hoàng đế chỉ phía dưới cái kia ổ bảo. Khi đó tất cả mọi người là dạng này cư trú, lấy tổ tông lò sưởi vì phù hộ, sinh ra kỳ lạ mà sức mạnh thần kỳ, chỉ cần tổ hỏa chưa từng dập tắt, tổ bảo liền sẽ tồn tại. Đừng nhìn cái này nho nhỏ thổ pháo đài, coi như bị tương đối cường đại đại yêu vây công, cũng rất khó phá mất. Hắn cười cười. Đương nhiên, đó là tại ta nắm giữ một chút không đáng kể sức mạnh sau đó, mà trước lúc này là như vậy một loại tình huống. Hoàng đế phất phất tay, trời xanh mây trắng trong nháy mắt tiêu tan, đã biến thành hoàn toàn đỏ đậm, xanh cây núi non liên miên cũng biến thành quái thạch đá lởm chởm, hát phong từng trận. Tổ bảo vẫn là cái kia ổ bảo, lại không thể cho người ta một loại an toàn chứng trạng cảm giác. Ở đây chính là ta ra đời cái kia ổ bảo. Tại ta lúc 3 tuổi, cũng liền gặp hướng trong núi lao tổ tông hiến tế. Cái này cái gọi là lao tổ tông cùng chúng ta kỳ thực không có liên quan, nó chỉ là một đầu đen hùng yêu, nhưng mà giống như phải hướng thần linh hiến tế hương hỏa, cho triều đình giao nạp thuế phú một dạng, chúng ta cũng cần hướng cái này đen hùng yêu đưa lên huyết thực, muốn cảm tạ nó phù hộ chúng ta. Đang khi nói chuyện, hoàng đế biểu lộ ra bi ai, phía dưới họa phong thay đổi bất ngờ, tiếng pháo nổ, tiếng kèn, tiếng trống, ổ bảo phía trước phi thường náo nhiệt. Tại trên một cái thần đàn, một đôi kim đồng ngọc nữ ngồi ngay ngắn bên trên, treo hồng treo xanh. Tại thần đàn phía trước có một cái vu sư mặc màu sắc sặc sỡ pháp bảo, đỉnh đầu đạp xinh đẹp lông vũ, như si mê như say sưa mà niệm tụng lấy kinh văn, khoa tay múa chân điên điên khủng khủng mà nhảy đại thần, không cần nghe hiểu, nhiếp vô song cũng biết, đây là tại thỉnh thần. Phía dưới chính là tế thần đại điện, kia chính là ta. Hoàng đế chỉ cái kia kim đồng. Lúc này đang gặm đầu ngón tay của mình si ngốc cười, không giống sát vách nữ hại như thế thông minh, cái kia nữ đồng có vẻ như biết mình vận mệnh, biểu lộ bi thương. Đó là phụ mẫu của ta. Ánh mắt rơi vào trong đám người, nhiếp vô song cũng thấy rõ ràng, đó là một đôi trung niên nam nữ, sắp dâng ra con của mình, cũng biết do hắn sẽ một đi không trở lại, nhưng mà vợ chồng này trên mặt lại không có nửa điểm bị thương, mà là thật vui vẻ, biểu lộ cùng người phù thủy kia không khác nhau chút nào. Cùng lúc, một cỗ hắc phong tại thần đàn xuất hiện, hắc phong một quyển, liền đem thần đàn bên trên kim đồng ngọc nữ cuốn đi. Cảnh tượng như vậy có khả năng trong tương lai lần nữa tái hiện, ta tuyệt không cho phép. Hoàng đế như đinh chém sắt nói. Chương 467, Hoàng đế hắc lịch sử. Chương 467, Hoàng đế hắc lịch sử. Bên cạnh người này là hoàng đế bản thể. Không, cái này hẳn không phải là, mà là hoàng đế tại Huyền Hoàng Tháp bên trong một tia hình chiếu, cũng không phải là bản thể, hoàng đế bản thể không biết ở đâu. Đã vượt ra? Không, hẳn là không, nếu là đã vượt ra, cũng có thể giống Phật Đà đem hình chiếu buông xuống, một lần nữa trở lại này phương thiên địa. Dù sao, đây là hắn thành đạo chỗ, không có khả năng triệt để từ bỏ. Đã vượt ra không có nghĩa là hết thể đều từ bỏ, đây không phải là siêu thoát, đó là tử vong, chỉ có triệt để tử vong đánh mất bản thân ý chí, đó mới sẽ buông tha cho hết thảy, siêu thoát hoạch tâm cũng không phải là từ bỏ, ngược lại là nắm giữ. Giống như Phật Đà trăm phương ngàn kế muốn mở rộng hắn 3000 tịnh thổ thế giới. Vì cái gì? Không có đến cấp bậc kia, Nhiếp Vô Song tự nhiên hoàn toàn không biết gì cả, hoàng đế hẳn là biết được, chỉ là cái này cũng không phải là hoàng đế bản thể, chỉ là trước đó lưu lại một tia hình chiếu, coi như biết Nhiếp Vô Song cho là, hơn phân nửa cũng không thể trả lời. Vẫn lạc, khả năng cao không có. Nếu là hoàng đế vẫn lạc, trước mắt cái này hình chiếu có lẽ cũng sẽ không chí năng phải có vẻ như bản thể một dạng, ngoại trừ hoàng đế rời đi này phương thiên địa sau đó sự tình khác không biết, hết thảy tất cả đều vô cùng rõ ràng. Tại Nhiếp Vô Song xem ra, hoàng đế khả năng cao hẳn là mất phương hướng. Giai đoạn hiện tại, hơn phân nửa còn tại trong bể khổ mê thất, lúc chìm lúc nổi. Người làm sao sống được? Nhiếp Vô Song nói chuyện. Tiến vào Huyền Hoàng Tháp sau đó, đây là hắn lần thứ nhất mở miệng nói chuyện. Hoàng đế không có trả lời, nhẹ nhàng vung tay lên. Hình ảnh lại bắt đầu biến hóa, đi tới quần sơn trong, đi tới Hắc Hùng Yêu sơn động. Tốt à, cái kia cũng không phải là sơn động. Tại Nhiếp Vô Song xem ra, giống Hắc Hùng Yêu dạng này đã yêu trô ở hơn phân nửa là kiếp trước Tây Du ký phim điện ảnh bên trên chỗ nhìn thấy những hình ảnh kia, đen như mực sơn động, hình thù kỳ quái tiểu yêu quái. Khắp nơi đều có thể nhìn thấy bạch cốt đá lởm chởm, núi thây biển máu, thối hoắc hương vị. Không, Hắc Hùng Yêu sơn động cũng không phải là như thế. Hắn cũng không phải là ở tại đen thui trong sơn động, mà là ở tại quần sơn chi đỉnh, một cái hoa lệ thành trì, bên trong có nhân loại tập dịch, toàn bộ đều mặc xinh đẹp quần áo, đối với hắn vô cùng tôn kính, một mực cung kính xưng hô hắn lao ra. Giống hoàng đế Châu Âu bảo, Hắc Hùng Yêu chỉ hạ có mấy trăm cái, những nhân loại này tất cả đều là tôi tớ của hắn. Hắn đối với những người này nắm giữ lấy quyền sinh sát. Yêu tộc ở giữa cũng thường xuyên khai chiến, vì địa bàn, vì nhân khẩu. Bất quá bình thường nói đến, trừ phi xuất hiện cực kỳ ác liệt tình huống, nhân loại mới có thể cuốn vào chiến tranh, tương tự với đất khô cằn chiến đấu cái gì, đó là hai bên đại yêu giết đỏ cả mắt, giữa lẫn nhau cừu hận ngập trời. Chiến tranh không phải là vì cướp đoạt lợi ích, mà là thuần vì đánh nhau vì thể diện. Trong lúc nhất thời không giải quyết được đối thủ, vậy thì giải quyết đối thủ tôi tớ, giải quyết những người kia, để cho đối phương cảm thấy đau lòng. Phía trên là hoàng đế giảng thuật. Tại Nhiếp Vô Song xem ra, nếu không phải giết mắt đỏ mà nói, loại này loại chiến tranh giống như kiếp trước cổ đại bên trong thế giới chiến tranh. Kỵ sĩ quyết đấu, nông phu làm đội cổ vũ. Khi đội quân du, kỵ sĩ nếu là thất bại, kẻ bại hướng người thắng giao nhận địa bàn cùng nhân khẩu, tự thân lại có thể bảo trì an toàn, có thể toàn thân trở ra, không tầm thường đi xa tha hương. Giống như hai người đánh nhau, đánh thua sau đó đem gà vịt cùng heo chó những thứ này xem như chiến lợi phẩm dâng lên, như vậy mà thôi. Nghe, đãi ngộ có vẻ như không tệ. Nhân loại tại đại yêu trì hạ sinh hoạt, cùng ở thế gia môn phiệt dưới trướng sinh hoạt không hề có sự khác biệt, ngược lại cũng là mặc người chém giết vận mệnh. Cho quý tộc các lão gia làm heo cẩu, cùng cho đại yêu nhóm làm heo cẩu, có vẻ như cũng không có bất đồng gì. Một điểm huyết thực mà thôi. Cũng không phải cấp không nổi. Quý tộc các lao gia cũng không ăn thịt người, nhưng mà, bọn hắn càng lãng phí, một dạng theo tâm ý đối đãi chỉ hạ con dân, lại chỉ giết không ăn. Phía trên cũng là Nhiếp Vô Song nội tâm ý nghĩ, hắn không có nói ra. Hắn sợ nói ra, sẽ bị hoàng đế quát lớn, đây hoàn toàn là chính trị không chính xác, là yêu gian, làm sao có thể gánh chịu chức trách lớn. Nhưng mà, đã trải qua nhiều như vậy, Nhiếp Vô Song thực tình cảm thấy, sống ở đại yêu chỉ hạ cùng sống ở môn phiệt thế gia thời đại, phổ thông con dân vận mệnh nói chung cũng là dạng này, bất quá là theo sóng trục lãng mà khí, rất là yếu ớt. Có chừng 100 cái hài đồng bị Hắc Phong cuốn tới hoa lệ đài cao. Hoàng đế tự nhiên cũng tại trong đó, kỳ thực, đối với Hắc Hùng Yêu tới nói, những nhân loại này hài đồng bất quá là hắn yêu thích món điểm tâm ngọt. Một câu nói, hắn thôn vệ những tiểu tử này cũng không thể tăng cường lực lượng của mình, hắn chỉ là thèm ăn, thích ăn đồ ngọt. Hơn nữa, hắn còn rất khắc chế, một năm chỉ cần một lần huyết thực, tồn lên 100 cái, thời gian qua đi 2-3 thiên ăn một cái, vô cùng hoàn mỹ. Hắc hùng yêu luôn luôn cho là mình rất văn minh. Không giống sát vách hổ yêu, ngày ăn nhân loại hơn 10 người, tuyệt không kén ăn, da thô thịt thô hán tử muốn ăn, da yếu tàn tật cũng ăn, chỉ cần là người đều ăn. Tên kia không khống chế được dục vọng của mình, sớm muộn sẽ bị dục vọng thôn vệ, không bao lâu, nói không chừng liền sẽ mất đi bản thân ý chí, một lần nữa biến thành hung thú. Bất quá, tên kia thực lực cường đại, Hắc hùng yêu mặc dù không có nhìn, cũng chỉ có thể ẩn nhẫn. Không phải sao, lúc trước bầy yêu trên đại hội, hắn bị cái kia hổ yêu mắng mấy câu, không dám phản bác, ngược lại cười làm lành làm tiểu, không ngừng nói lời hữu ích, cho hổ yêu lời tân bút, dỗ hắn bất giận. Không hắn, liền sợ hổ yêu đánh hắn. Cuối cùng, dỗ đến không có đầu óc hổ yêu hỉ nộ, cùng hắn kể vai sát cánh trở thành hảo hữu. Còn lại mấy cái bên kia đại yêu mặc dù không có nói cái gì, bất quá, từ trong ánh mắt của bọn hắn có thể thấy được, chính mình là một cái thằng hề. Tan họp sau khi về nhà, đen trong lòng hùng yêu biệt khuất còn tại, hơn nữa, càng nghĩ càng giận. Lửa giận trong lòng trung thiên, rất muốn đại khai sát giới. Bất quá, hắn biết dạng này không thích hợp, nhất thiết phải đè xuống. Loại tình huống này, tự nhiên là ăn chút điểm tâm nhỏ để cho chính mình vui vẻ một chút cho thỏa đáng. Không có cái gì không vui không phải một khối điểm tâm nhỏ không thể giải quyết, nếu như không thể, vậy thì lại đến một khối. Sau đó, Hắc Hùng yêu đi tới hoa đài. Anh Hải Kỳ hoàng đế cùng những cái kia kim đồng ngọc nữ đều ở nơi này, bị người dùng bình tương ngọc dịch nuôi nấng, có điểm giống Nhiếp Vô Song kiếp trước những cái kia sử dụng tốt đồ vật nuôi bỏ cổ bệ các loại. Thường thụ lấy mỹ thực tự nhiên muốn trả giá đắt. Lần này, Hắc Hùng yêu chọn chúng 3 tuổi nhiều hoàng đế, một cô hắc phong cuốn lấy hắn đi tới xảo huyệt Hắc Hùng yêu. Từng quả dạ minh châu treo trên cao lấy. Thanh phong chậm chậm mà đến, minh nguyệt trên không. Khi đó, nguyệt lượng u lam, mà không phải là màu đỏ thắm. Hoàng đế được bày tại trong suốt trong mâm ngọc, hai bên hướng về phía Kỳ Hương sông vào núi hoa hoa thảo thảo. Hắc Hùng yêu là hiểu sinh hoạt cần cảm giác nghi thức, an mỹ vị điểm tâm ngọt tự nhiên cũng cần cảm giác nghi thức. Tay trái hắn cầm đao, tay phải cầm xiên, thuận tay trái hắn chạy nước miếng, không nháy mắt nhìn chằm chằm 3 tuổi nhiều hoàng đế, trong miệng nói: "Tiểu bà bối, ta sẽ nhẹ nhàng lúc này." Ngồi ngay ngắn ở trong mâm ngọc ở giữa ngơ ngác sững sờ hoàng đế lại bày ra một cái tư thế. Hắn một tay chỉ tiền, một tay chỉ địa, môi khẽ nhúc đích. Cùng lúc, trong hư không có hồng trung đại lư một dạng âm thanh vang lên, trong nháy mắt chuyển khắp tam giới. Thiên thượng địa hạ, bát hoang lục hợp, duy ngã độc tôn. Chương 468. Vũ trụ đại kiếp như bể khổ chương 468, vũ trụ đại kiếp như bể khổ Nhiếp Vô Song quay đầu liếc hoàng đế một cái. Hoàng đế hít thở dài, trên mặt đã lộ ra một tia ngượng ngùng, cho dù là sống mấy chục vạn năm hình chiếu, trước mắt một màn này cũng không thể khí định thần nhàn, chung quy vẫn là có chút thất thố, dù sao, đó là hắn hắc lịch sử. Không tệ, ta đã từng bị Phật đã chọn làm Phật tử. Hoàng đế giơ tay lên, khoa tay múa chân một cái. Thế giới trước mắt cũng liền đình chỉ vận chuyển, hình ảnh trong nháy mắt dừng lại. Lúc đó, yêu tộc là Thiên Đạo sủng nhi, thống trị thế giới này chừng 10 vạn năm lâu. Nhân loại chúng ta bất quá là yêu tộc nuôi súc vật, tương tự với bây giờ heo chó dê bò, mà trước kia thời đại kia, heo chó dê bò đều là yêu tộc, là số lượng khổng lồ nhất yêu tộc, liền cùng gà vịt Nga mấy người một dạng nhiều. Ưa thích giết hại nhân loại chúng ta, đối với chúng ta tạo thành rất nhiều thương vong kỳ thực cũng không phải là Hắc Hùng yêu dạng này đại yêu, mà là dưới tay hắn những heo chó này như hoặc gà vịt Nga các loại tiểu yêu, bọn hắn số lượng đông đảo, cá thể thực lực cũng không tính toán cường đại, chỉ có thể coi là tiểu yêu. Hoàng đế cười cười, tiếp tục nói: "Cho nên, thiên đạo lật đổ, càn khôn đổi chủ sau đó, nhân quả liên lụy quá lớn bọn chúng cũng liền đã biến thành nhân loại súc vật, đã mất đi viễn cổ huyết mạch, không có một chút thực lực, chỉ có thể mặc cho nhân loại sâu xé, trình độ nào đó, đây là Phật môn nói tới nhân quả báo ứng à?" Nhiếp Vô Song nhíu mày, hắn không rõ hoàng đế nói những thứ này cùng hắn thân là Phật tử có quan hệ gì. Chủ đề kéo xa, hoàng đế có vẻ như cảm giác được Nhiếp Vô Song ý nghĩ, có chút xấu hổ mà cười cười. Yêu tộc thống trị cái này phương thiên địa 10 vạn năm, từ vừa mới bắt đầu là thiên đạo tăng thêm đến cuối cùng trở thành thiên đạo gánh vác, cũng chính là 10 vạn năm, 10 vạn năm sau, bọn chúng từ thiên đạo sủng nhi đã biến thành gánh vác. Thiên đạo muốn tiến hóa, nhất định phải bỏ qua bọn chúng. Có ý tứ gì? Nhiếp Vô Song nghe không rõ. Chỉ có cực thiểu số đại năng mới biết được, thiên đạo cũng chính là thế giới cũng là cần phải tiến hóa, nếu là một phương thế lực thống trị thời gian quá dài, thiên địa quy tắc vĩnh cửu bất biến, phản phất một đầm nước đọng mà nói, thiên đạo cũng không có nửa điểm tiến hóa khả năng. Thiên đạo cần chính là biến hóa, là đối với hắn có lợi biến hóa, đây là thế giới tiến hóa bản năng, không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản. Kỳ thực, đây chính là thiên địa đại kiếp từ lâu tới. Hoàng đế đối với Nhiếp Vô Song cười cười. Bây giờ, ngươi là ứng kiếp chi tử, gánh chịu thanh đế lưu lại nhân quả, không thể không vào cuộc, trở thành thiên địa ứng kiếp chi tử. Tại thời điểm này, chính là chúng ta bây giờ nhìn thời đại kia, đúng lúc là thiên địa đại kiếp bắt đầu, mà ta và ngươi mở dạng, trở thành ứng kiếp chi tử. Chỉ có điều thiên đạo ứng kiếp chi tử có rất nhiều, mà ngay từ đầu, ta cũng không phải là thiên đạo tuyển định người kia, mà là đông đảo ứng kiếp chi tử một trong. Hơn nữa, ta cũng không bị thiên địa xem trọng, mà là bị ngoại lai Phật Đà chọn chúng, trở thành hắn trong đó một cái Phật tử. Lúc này, hoàng đế lại hít thở dài. Thiên địa đại kiếp, sinh linh đồ thán, trình độ nào đó, lại là sinh cơ của loài người. Đáng tiếc, cái này sinh cơ là lấy vô số người tử vong đổi lấy, mỗi một lần đại kiếp cũng là như thế, hết sức tàn khốc, hết sức kinh khủng. Bình thường xuất hiện cái này đại kiếp thời điểm, liền sẽ có ngoại đạo xâm lấn. Tại lúc đó, xâm lấn chúng ta thế giới này ngoại đạo chính là Phật môn cùng đạo môn, một cái là Phật Đà, một cái là đạo tổ, Đương nhiên, cũng là bọn hắn hình chiếu tham gia, chân thân cũng không thể triệt để tiến vào phương thế giới này. Cái gọi là hình chiếu, kỳ thực thì tương đương với ngươi những cái kia pháp tướng, chỉ có điều, hình chiếu chỉ có chân thân không đáng kể một điểm sức mạnh, mà ngươi những cái kia pháp tướng, vô cùng kỳ quái, lực lượng của ngươi tựa như là dựa vào pháp tướng mà đến. Pháp tướng phân thân cường đại, lực lượng của ngươi cũng đi theo cường đại, chỉ dựa vào bản thể tu luyện lời nói, không biết hoàng đế cười cười. Ta đem huyền hoàng nhị khí ban cho ngươi, như thế, cũng sẽ không tồn tại cái gì đảo ngược thiên cương, bản thể tu hành tốc độ đem so với pháp tướng phân thân càng nhanh, chủ yếu nhất là, như vậy ngươi mới có thể không có hạn chế mà cường đại lên. Dựa vào phân thân cường đại, cuối cùng hoàng đế lắc đầu. Nhiếp Vô Song có chút buồn bực. Chẳng thể trách có kỳ chủ tất có kỳ phó. Huyền Hoàng Tháp rất lâu không có cùng người giao lưu, cho nên nói chuyện cùng hắn lúc nói nhăng nói cuội, không có trọng điểm. Đổi thành hoàng đế cái này đồng dạng rất lâu không cùng người trao đổi hình chiếu, phương thức nói chuyện cũng giống như thế, không có trọng điểm. Ha ha ha, hoàng đế cười cười. Tóm lại, mỗi khi giống dạng này vô chủ thế giới xuất hiện đại kiếp, liền sẽ tản mát ra một loại khí tức đặc biệt, không chỉ biết dẫn tới vô tận hư không bên trong giống quỷ dị tà thần các loại đồ chơi, cũng biết dẫn tới một ít thánh nhân chú ý. Mặc kệ là đạo tổ vẫn là Phật Đà, dù là đã vượt ra, thu được đạo quả trở thành thánh nhân, nhưng cũng chưa chắc có thể vĩnh hằng bất diệt. Thiên địa có đại kiếp, vũ trụ làm sao không có a? Sau khi nói đến đây, hoàng đế trong mắt lướt qua một tia sợ hãi. Chúng ta thân ở thiên địa, bất quá là trong vũ trụ một hạt cát, thiên địa giống như nhật nguyệt tinh thần, có thăng có hạng, có sinh chết tử, vũ trụ vẫn như cũ, thánh nhân nhóm chỉ là siêu thoát tại thiên địa, lại không cách nào thoát ly vũ trụ. Khi vũ trụ vẫn lạc thời điểm tử vong, bọn hắn nếu là không có lực lượng cường đại, cũng không có biện pháp tránh thoát bể khổ gò bó. Cho nên, thánh nhân nhóm mới có thể lập xuống truyền thừa, tiến hành vị diện chinh chiến, tận khả năng mà tại càng nhiều thế giới hạch tâm lưu bọn hắn lại ấn ký, trong truyền thuyết, chỉ cần ngươi khống chế thế giới đủ nhiều, khi vũ trụ đại kiếp xuất hiện, bể khổ phiếm lạm, bao phủ hết thảy thời điểm, thánh nhân có thể tích lũy sức mạnh, phá giới mà đi. Nói đến đây, hoàng đế lắc đầu. Phía trên đủ loại đều là phỏng đoán, chưa chắc phù hợp sự thật, cũng chưa chắc là chân tướng, nhưng mà, mặc kệ như thế nào, khi thiên địa đại kiếp, nhất là giống ta trước đây chỗ thời đại kia, cùng với ngươi bây giờ thời kỳ này, giống càn khôn biến rời dạng này đại kiếp, cũng sẽ dẫn tới thánh nhân ánh mắt. Tóm lại, lúc đó xuất hiện ở nơi này có Phật Đà cùng đạo tổ hình chiếu, mà ta thì bất hạnh bị Phật Đà nhìn trúng, trở thành hắn Phật tử. Tiếng nói rơi xuống, hoàng đế khoát tay áo, dừng lại hình ảnh giãn ra, thế giới lại bắt đầu vận chuyển. Khi ba tuổi nhiều hài đồng bày ra cái kia tư thế, trong hư không chuyển đến giống như sấm mùa xuân tiếng oanh minh sau đó, Hắc Hùng Điêu có chút mắt trợn tròn. Mắt trợn tròn về mắt trợn tròn, hắn cũng không thất kinh. Thứ trong lúc nhất thời, Hắc Hùng Điêu liền hướng hoàng đế nhô ra móng vuốt, một cái hướng hắn bắt tới, gió tanh đập vào mặt, khói đen tràn ngập. Nhưng mà, chỉ thấy một điểm kim quang tại ba tuổi rưỡi hoàng đế mi tâm lập lòe, một cái cùng hắn không khác nhau chút nào lại không có tóc tiểu hài tại trong kim quang ngồi xếp bằng, kim quang tiếp xúc khói đen cùng gió tanh, trong nháy mắt, khói đen gió tanh tiêu tan vô tung. Kim quang tiếp tục hướng phía trước, bị Hắc Hùng Điêu chộp vào lòng bàn tay. A, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, dùng sức nắm đuốt kim quang lại thấu thể mà ra, một chút lập lòe tạo ra, cuối cùng, Hắc Hùng Điêu cái kia khổng lồ yêu thân thể bị kim quang triệt để bao phủ, hóa thành hư vô. Chương 469, thánh nhân phía dưới, chúng sinh làm kiến hôi. Chương 469, thánh nhân phía dưới, chúng sinh làm kiến hôi. Kim quang trong nháy mắt tiêu diệt Hắc Hùng Điêu. Sau một khắc, ba tuổi dưới hoàng đế huyền không dựng lên, phiêu phủ ở Hắc Hùng Điêu cái kia hoa lệ sơn thành bầu trời, tại phía sau hắn xuất hiện một cái kim quang lóng lánh cực lớn Phật Đà hư ảnh, có thiên hoa loạn truy, có Phật tâm nhiễu gốc. Vào tới Tam môn mới là giải thoát, bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật. Âm thanh lớn truyền khắp toàn bộ sơn thành, thậm chí truyền bá đến ngoài núi, toàn bộ Hắc Hùng Điêu khống chế địa bàn đều nổi lơ lửng thanh âm này, đồng thời, tại mỗi người, thậm chí những cái kia yêu tộc trong lòng, đều có thanh âm này đang vang vọng. Hai câu này ý tứ vô cùng đơn giản trực tiếp, chỉ cần bị giảm xuống đất, đem Phật Đà mời vào trong lòng, để cho Phật hình chiếu tại thức hải bên trong tồn tại, liền có thể trở thành Phật tín đồ, cũng liền có thể thu được giải thoát, cả đời này nếu là đau đớn không chịu nổi, chỉ cần tuân theo tín Phật, tuân theo Phật môn giáo nghĩa, đời sau trở nên hạnh phúc căng khang. Tin sao? Một ít thân ở trong tuyệt vọng nhân loại lựa chọn tin tưởng, dù sao, ngươi tại trong ngâm nước, dù là trước mặt trôi nổi qua một cọng rơm, ngươi cũng nhất định sẽ vững vàng đem nó bắt được, sẽ không bỏ rơi. Tóm lại, phàm là tại trong tầng dưới chót đau khổ dãy rủa chưa triệt để tuyệt vọng đều biết lựa chọn tin tưởng, bọn hắn không có lựa chọn nào khác. Dù là đây là hư ảo, ít nhất cũng có thể an ủi phút chốc. Đương nhiên, cũng không ít người lựa chọn không tin, nhất là những cái kia tiểu yêu, cùng với đem Hắc Hùng Yêu dạng này đã yêu xem như thần linh đám người, bọn hắn biết cái này phương thiên địa chủ nhân là ai, biết Hắc Hùng Yêu chỉ là trong đó không đáng kể một thành viên. Tự nhiên, bọn hắn sẽ không tin tưởng cái này cho tới bây giờ chưa nghe nói qua Phật. Lúc này, hoàng đế lại giơ tay lên khoa tay múa chân một cái, hình ảnh dừng lại, thế giới trước mắt lần nữa đình chỉ vận chuyển. Hoàng đế hít một tiếng, biểu lộ có chút tịch mịch. Nhân tính hóa như vậy, chẳng lẽ? Hoàng đế liếc Nhiếp Vô Song một cái, nói: "Đúng vậy, cha mẹ ta không có lựa chọn đem Phật Đà mời vào nhà mình thức hải, tại trong suy nghĩ của bọn hắn, Hắc Hùng Yêu chính là thần linh, những cái kia lợi hại hơn một điểm đại yêu chính là thiên địa chúa tể, một cái chưa từng nghe qua Phật, bất quá là tà ma. Tin Phật chỉ cần chủ động, chỉ cần tự nguyện, lần thứ nhất, Phật Đà cũng sẽ không dùng huyền thuật các loại thủ đoạn tới mê hoặc nhân tâm, hắn chỉ cần mọi người chủ động tự nguyện mà đem chính mình mời đến bọn hắn thức hải, như thế, vừa mới xem như tín đồ. Nếu là lựa chọn không tin, sẽ như thế nào?" Nhiếp Vô Song hỏi. Hoàng đế cười cười, vỗ tay cái đụ. Hình ảnh lần nữa vận chuyển. Ba tuổi dưới hoàng đế lơ lửng giữa không trung, hắn mở mắt. Phật tử mở mắt cũng liền đại biểu cho cuối cùng phán quyết buông xuống. Tại phía sau hắn lơ lửng cực lớn quang Phật cũng liền hóa thành vô số điểm sáng màu vàng nóng, hướng về phía dưới đại địa vung đi. Kim quang vậy khắp đại địa, mỗi một cái sinh linh đều đắm chìm trong kim quang phía dưới, đều sẽ bị một quả kim đập trúng, coi như ngươi đào đất ngàn thước, trốn ở lòng đất cự thạch phía dưới, cũng là không cách nào đào thoát. Bị kim quang đánh trúng sinh linh, có chừng hai cái kết quả. Thứ nhất chính là lựa chọn tin tưởng Phật Đà, đem Phật Đà mời vào nhà mình thức hải nhân loại thậm chí yêu tộc, kim quang dung nhập thể nội, một mảnh ấm áp, tất cả ám thương đều không cánh mà bay, cơ thể trở nên cường tráng, ốm đau biến mất không còn tâm tích, thọ nguyên lấy được tăng trưởng. Phật quang phổ chiếu, chính là như thế. Một loại khác, chính là không tin Phật, cũng không đem Phật Đà hư ảnh mời vào nhà mình người thức hải hoặc yêu tộc. Kim quang nhập thể, bọn hắn phát ra đau đớn gào thét, cả người bị kim quang xuyên thấu, tiếp đó phát ra đau đớn gào thét, hình thân đều bị kim quang xé rách, cuối cùng hóa thành hư vô, giống như chưa bao giờ ở cái thế giới này tồn tại qua. Hắc hùng yêu trong địa bàn có chừng hơn 10 vạn nhân khẩu, ân bao quát yêu tộc cùng với cái gì khác sinh vật có trí khôn. Mặc dù phần lớn người cũng là gia súc, nhưng mà bọn hắn cũng không cảm thấy nhà mình sinh hoạt tại trong nước sôi lửa bỏng, bọn hắn thậm chí cảm thấy chiếm được cuộc sống gia đình sống ở hắc hùng yêu địa bàn là một loại hạnh phúc, bởi vì nhà mình lao ra giảng quy củ, đối bọn hắn là cứ tốt, ít nhất ngẫu nhiên ăn một chút đồ ngọt, không giống sắt vách sinh hoạt tại hồ yêu địa bàn những người kia, đó mới là sinh hoạt tại trong nước sôi lửa bỏng. Bọn hắn không cảm thấy chính mình trải qua không tin, không cho rằng chính mình là gia súc cùng châu ngựa. Khi Phật lúc hàng lâm, khi hắc hùng yêu bị giết, đối bọn hắn mà nói, lại giống như là tận thế buông xuống. Từng cái thấp thỏm lo âu, bọn hắn ngóng nhìn có mới đại yêu xuất hiện, đem cái này cái gọi là Phật đuổi đi, để cho bọn hắn khôi phục như cũ sinh hoạt. Dù là bình thường muốn hiến tế con cái của mình cho các lao gia làm món điểm tâm ngọt, cho nên tuyệt đại bộ phận người đều lựa chọn kháng cự, chỉ có cực ít một số người mới lựa chọn tin Phật. Những người kia cũng không phải gì đó người biết chuyện, chỉ có điều bọn hắn sinh hoạt tại tầng thấp nhất, đặt bọn hắn đầu đem bọn hắn dẫm vào bùn nhau kỳ thực cũng không phải là hắc hùng yêu, mà là đồng loại. Chỉ có điều hắc hùng yêu không có cứu vớt bọn họ, cho nên lao gia này cũng liền như vậy. Tất nhiên Phật nói tin hắn có thể được cứu, cái kia liền tin a. Bọn hắn cũng không biết chính mình sở dĩ sống thành dạng này là bởi vì hắc hùng yêu thống trị. Bọn hắn kỳ thực hận chính là những so với bọn hắn kia khá một chút người, có trả đạp bọn hắn cũng có không nhìn, cũng có thông cảm cũng không có thể ra sức, đúng vậy. Bọn hắn hận chính là bọn hắn, nghe là rất đau xót. Bất quá, nhân sinh vốn là bi ai. Những cái kia cự tuyệt người Phật đạt tại trong kim quang tiêu tan, trong đó, liền có 3 tuổi rưỡi hoàng đế cha mẹ ruột. Hình ảnh dừng lại. Dừng lại tại 3 tuổi rưỡi hoàng đế trên mặt. Lúc này, ánh mắt của hắn không còn si ngốc, mà là tràn đầy cơ trí, thậm chí lộ ra mấy phần tăng thương. Trên mặt lúc nào cũng mang theo đại từ đại bi. Tốt à, 3 tuổi dưới hải tử trên mặt hiện ra biểu tình như vậy, rằng thật sự sẽ không để cho người thân cận, sẽ chỉ làm người sợ hãi. Ánh mắt quá mức thành thục ngược lại giống như là quái vật. Đó cũng không phải ta. Hoàng đế hướng Nhiếp Vô Song nói, hắn hiện tại bất quá là Phật tử, một cái bị Phật Đà hình chiếu khống chế ra hỏa, chân chính thuộc về ta ý thức, lúc này còn tại thức hải chỗ sâu ngủ say. Nói đi, hoàng đế hít thở dài, hắn phất phất tay, hình ảnh lập tức lấy 24 lần lần tốc tại biến hóa đi tới. Phật tử hàng thế, có phải hay không cứu vớt chúng sinh? Cứu vớt? Hoàng đế cười khổ một tiếng, cùng nói là cứu vớt, chẳng bằng nói là sát lục. Cái này sau đó, ta lấy Hắc Hùng Yêu Sơn thành làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng đi truyền pháp, diệt sát những cái kia đại yêu, có hung tàn ác liệt hổ yêu, cũng có không tranh quyền thế thỏ yêu, truyền pháp quá trình cũng rất đơn giản, mỗi một lần đều sẽ có quang Phật bay lên không, Phật âm có nhĩ, hai lựa chọn, sinh cùng tử liền tại một ý niệm. Thô lỗ như vậy, Nhiếp Vô Song nhíu mày. Truyền pháp cái đồ chơi này chẳng lẽ không nên vô cùng thần thánh sao? Muốn lấy đủ loại thủ đoạn tới quên nói, để cho ngoan thạch cúi đầu, để cho sông đổi dòng, để cho sông núi thần phục. Làm sao có thể? Lại một lần nữa nghe được Nhiếp Vô Song tiếng lòng, hoàng đế hướng Nhiếp Vô Song vừa cười vừa nói: "Thiên địa bất nhân dĩ vạn vật vi số cầu. Thánh nhân cùng thiên địa có gì khác biệt? Tại hắn mà nói, chúng sinh đều là sâu kiến, chỉ có tin hoặc không tin khác nhau, kẻ tin ta sinh, không tin người chết. Như vậy mà thôi." Chương 470. Kim sĩ đại bằng chương 470, kim sĩ đại bằng thời gian thấm thoát. Hoàng đế lần nữa tiến nhanh đi qua thời gian trường hạ. Rất nhanh, trong hình hoàng đế cũng liền 20 tuổi, loại bỏ một người đầu trọc, điểm mấy quả giới ba, ngồi ngay ngắn ở bên trên giường mây, vân sàng thì ở vào quần sơn chi đỉnh, tại phía sau hắn, có một tòa vàng son lộng lẫy chùa miếu. Chùa miếu bảng hiệu bên trên viết ba chữ: Lôi Âm Tự. Là cái kia Lôi Âm Tự a? Nhiếp Vô Song hỏi. Rất rõ ràng, hoàng đế biết được ý tứ trong lời của hắn. Đúng vậy, đây chính là Lôi Âm Tự, lời đời tương truyền vẫn tồn tại giống như là một cái đinh đính tại cái này phương thiên địa, nó là Phật môn tọa độ hình chiếu, chỉ cần tồn tại, Phật Đà hình chiếu liền sẽ lần nữa buông xuống. Đối với chúng ta tới nói, có lẽ sẽ là một đoạn dài dằng dặc tuyến nguyện, tỉ như mười mấy vạn năm Phật Đà hình chiếu mới có thể xuất hiện lần nữa, nhưng mà, đối với đã là thánh nhân Phật Đà tới nói, chúng ta thế giới mười mấy vạn năm với hắn mà nói, có thể chỉ là một cái chớp mắt. Hoàng đế nói như thế, rất hổ thẹn, trước đây ta chính là Phật môn người phát ngôn, Lôi Âm Tự cũng là dưới tay ta mới có thể mở rộng. Sau đó, từ thiếu niên hoàng đế góc nhìn hướng về quần sơn phía dưới nhìn lại, chỉ thấy vô số nhân theo lấy đỉnh núi Lôi Âm Tự lễ bái mà đi, đi ra mấy bước cũng liền đầu rạp xuống đất, tín ngưỡng thành kính như thế. Là bởi vì Phật Đà đem bọn hắn từ dầu sôi lửa bỏng tình cảnh giải cứu đi ra, để cho bọn hắn trải qua hạnh phúc mỹ mãn sinh hoạt sao? Không, cũng không phải là như thế. Bọn hắn vẫn sinh hoạt tại giống địa ngục một dạng thế giới, yêu tộc ngẫu nhiên ăn chút huyết thực, Phật môn không cần huyết thực, nhưng mà, cần bọn hắn cống hiến chính mình hết thảy, không chỉ có là hương hỏa tín ngưỡng, còn bao gồm tài sản riêng. Chỉ có quá chu tâm đầu nhập, mới có thể thể hiện ra chính mình tín ngưỡng. Như vậy, luân hồi đời thứ hai cũng sẽ không chịu khổ, có thể trở thành nhân tượng nhân. Đối với mấy cái này thuyết pháp, những người kia tin tưởng không nghi ngờ, bọn hắn tín ngưỡng Phật Đà, vì bày ra bản thân tín ngưỡng, cũng liền cuốn đến để cho người hoài nghi nhân sinh. Phật đâu? Phật chỉ có thể cao cao tại thượng, dùng đại từ đại bi ánh mắt nhìn qua bọn hắn. Chúng sinh chính là bể khổ, luôn luôn như thế. Lúc đó, ngươi không nghi ngờ đây hết thảy. Nhiếp Vô Song hỏi. Hoàng đế liếc mắt nhìn ngồi ngay ngắn trên giường mây thiếu niên hoàng đế, hắn hít một tiếng. Hoài nghi? Làm sao có thể hoài nghi? Một khi hoài nghi, tín ngưỡng sụp đổ, ta ngay lập tức sẽ bị đánh xuống 18 tầng địa ngục. Cái gọi là 18 tầng địa ngục, chính là Phật Đà 3000 thế giới một trong, 3000 tịnh thổ trí thiện đến đẹp, nhưng mà, có âm liền có dương, trí thiện đến đẹp mắt sóc nhưng là tuyệt vọng đau đớn, cái này 18 tầng địa ngục chính là hình chiếu tịnh thổ. Không tin người, kẻ khinh nhẫn, đối với Phật bất kính giả liền sẽ bị đánh rất 18 tầng địa ngục, vinh thế thoát thân không được. Nói đi, hoàng đế cười lạnh một tiếng. Cảm xúc phức tạp như vậy, biểu lộ phong phú như vậy, tại Nhiếp Vô Song trong mắt, hoàng đế hình chiếu cũng không phải là cao cao tại thượng thiên đế, mà là một người bình thường. Phản pháp quy chân, là như thế này sao? Vậy là ngươi như thế nào thoát khỏi đâu? Nhiếp Vô Song nói. Tất nhiên, hoàng đế trở thành hoàng đế, trở thành nhân tộc khống chế thế giới này thứ nhất chí tôn, mà Phật môn chỉ để lại một cái lôi âm tự dấu ở không biết tên không gian, khó mà ở trong nhân thế truyền bá tín ngưỡng. Như vậy, hắn chắc chắn là thoát khỏi Phật Đà khống chế. Nhưng mà, đó là một cái thánh nhân, cho dù là thánh nhân hình chiếu, hắn gò bó, cũng không nên là khi đó hoàng đế đủ khả năng tránh thoát đó à? Giống như thanh đế gặp phải thời điểm đại kiếp, muốn trước khi chết đánh cược một lần, yêu tộc cũng là, dù là lại là chỉ độn, cũng đều sẽ cảm thấy sự tình không thích hợp, khó tránh khỏi sẽ vùng vây dây chết, không có khả năng ngồi chờ chết, cứ như vậy tiếp nhận thiên đạo an bài. Tiếng nói rơi xuống, hoàng đế phất phất tay. Sau một khắc, hình ảnh lại có biến hóa. Chỉ thấy xa xôi chân trời xuất hiện một đoàn mây đen, hai bên khảm viền vàng, hướng về lôi âm tự phương hướng quần quận mà đến, đi đến gần, mới phát hiện cũng không phải gì đó mây đen, mà là một đầu quái vật khổng lồ, dương cánh chừng ngàn dặm xa cự đại yêu chim. Kim Sĩ Đại Bằng. Đây là yêu tộc đại thánh. Chân chính yêu tộc đại thánh, huyết mạch cao quý, cũng không phải là bây giờ những cái kia ngay cả tổ tiên xa huyết mạch đều không còn lại bao nhiêu các tiểu yêu. Những cái kia tiểu yêu tự xưng đại thánh, đơn giản là yêu tộc vô năng. Thiên đế tại vị, liền có thần linh tiên nhân, cho nên, lượng giới sơn nhìn như đánh vô cùng náo nhiệt, kỳ thực, càng giống là diễn kịch, coi như yêu tộc đột phá lượng giới sơn xông vào trong nhân thế, bọn hắn cũng không khả năng chiếm được hảo. Cho dù là thanh đế tiên triều, dù là thiên địa ở giữa đã ngăn cách, nhưng mà, chỉ cần tiêu hao một chút tài nguyên, tiên nhân nhóm còn có thể hàng thế. Tuyệt không phải hồng hoang mảnh vụn bên trên những cái kia kéo dài hơi tàn giá hỏa có thể ngăn cản. Nhiếp Vô Song liếc hoàng đế một cái. Hoàng đế dây hiểu, hắn vừa cười vừa nói. Chủ đề lại kéo xa. Tóm lại, yêu tộc chỉ huy thiên địa thời điểm, thực lực là phi thường cường đại, nhân tộc dù là có thiên đạo phù hộ, dù là có ngoại lai đạo môn nâng đỡ, Phật môn phù hộ, kỳ thực, so sánh yêu tộc tới nói, vẫn là ở vào hạ phong. Nói đi, hoàng đế lắc đầu. Qua trong giây lát, Kim Sĩ Đại Bằng đã tới trước mắt. Hiu. Một tiếng the the chói tai rít gào. Phảng phất tiếng sấm quần quần mà đến. Thanh âm này lọt vào tai mà nói, phàm là sinh linh, chỉ cần không đến tầng thứ nhất định, nghe được thanh âm này, đồng thời thần hồn liền sẽ bị chấn nát. Theo lý thuyết, lôi âm tự trì hạ Phật quốc, mấy trăm vạn sinh linh chỉ sợ mười không còn một, tuyệt đại bộ phận đều biết chết thẳng cẳng. Thân là Phật tử, thiếu niên hoàng đế đương nhiên sẽ không để cho xảy ra chuyện như vậy. Phật nói, như là ta nghe, như thanh phong quả thay. Hắn bày ra trên trời dưới đất bát hoang lục hợp duy ngã độc tôn tư thế, nhẹ nhàng niệm tụng, thanh âm này tại hư không quanh quẩn, vang vọng tâm giới. Thanh âm này lọt vào tai, Kim Sĩ Đại Bằng tiếng rít cũng liền giống như thanh phong, từ mấy trăm vạn sinh linh bên thai phiêu nhiên mà đi. Tà ma ngoại đạo, tự tìm cái chết. Kim Sĩ Đại Bằng gầm lên một tiếng, hai cánh khẽ vỗ. Lập tức, thiên địa ở giữa dâng lên gió lốc. Những nơi đi qua, cho dù là ngọn núi cao vút cũng sẽ bị chặn ngang thổi đánh gãy, sự khủng bố chỗ, khó mà nói nên lời. A Di Đà Phật. Thiếu niên hoàng đế cúi đầu, lôi âm tự bầu trời, Phật Đà hình chiếu cũng cúi đầu mắt túi xuống, Phật hiệu âm thanh bên trong, cái kia kinh khủng gió lốc lập tức tiêu tan. Phật Đà từ bi. Đây chẳng qua là thiết lập nhân vật. Phật Đà không có khả năng thật sự đại từ đại bi đến nhận chức từ người khác một trái một phải mãnh liệt phiến chính mình cái tát, cái gọi là cắt thịt nuôi chim ưng càng là lời nói vô căn cứ. Trước mắt cái này chỉ diều hâu, à, cái này chỉ điêu đã phát khởi hai lần công kích, hắn không có khả năng tiếp tục tùy ý đối phương tới công kích. Sau đó, thiếu niên hoàng đế dựng thẳng lên bàn tay, nhẹ nhàng hướng xuống để ép. Lập tức, trên bầu trời, một bàn tay cực kỳ lớn che khuất bầu trời, hướng phía dưới để ép xuống, cho dù Kim Sĩ Đại Bằng thấy tình thế không ổn, vỗ cánh muốn chạy trốn, dương cánh ra chính là mấy bạn giảm, lại vẫn luôn tại một cái kia bàn tay bá phủ. Mắt thấy tên kia liền bị đặt ở lòng bàn tay thời điểm, đột nhiên xảy ra dị biến. Bàn tay lớn kia đột nhiên run một cái, suýt nữa từ thực hóa hư. Ngay tại trong nháy mắt đó, Kim Sĩ Đại Bằng liền từ bàn tay kẽ ngón tay ở giữa bay ra ngoài, chưa từng bị đặt ở thủ hạ. Cùng lúc, thiếu niên hoàng đế trên mặt lướt qua một tia đau đớn. Chương 471. Chập thương Phật Đà hạt tử tinh chương 471, chập thương Phật Đà hạt tử tinh xảy ra chuyện gì? Nhìn thấy một màn này, Nhiếp Vô Song hỏi đội. Lúc này, hình ảnh dừng lại, từ thiếu niên hoàng đế hiện lên đau đớn trên mặt chậm rãi rơi xuống, đi tới phía dưới cùng, tại mũi chân của hắn chỗ xuất hiện một cái nho nhỏ bọ cạp, cái kia bọ cạp ngủ đông thiếu niên hoàng đế chân to ngón cái. Cùng lúc, tại Lôi Âm tự trên không lơ lửng Phật Đà pháp tướng, trên mặt đồng dạng lộ ra một tia đau đớn, hắn ngồi xuống hoa sen bảo tọa nguyên bản thất thải lộng lẫy, có Phật quang lượn lờ, thánh khiết thuần túy, lúc này lại tràn ngập một tầng hắc khí. Gì tình huống? Cái này bỏ cả vậy mà chi độc như thế? Phật tử nhận không chịu nổi, Phật Đà hình chiếu cũng nhận tổn thương, phải biết, đây chính là Phật Đà, có hy vọng siêu thoát không nhận vũ trụ đại kiếp gây thương tích thánh nhân, cho dù chỉ là một tia hình chiếu, cũng không nên sẽ bị một cái nho nhỏ hạt tử tinh gây thương tích. Thậm chí, cái kia hạt tử tinh có thể lặng yên không một tiếng động mai phục đến Lôi Âm tự, đi tới Phật Đà hình chiếu dưới chân chính là một kiện chuyện bất khả tư nghị. Dù là có kim sĩ đại bằng tại phía trước xem như mồi nhử, hấp dẫn Phật Đà hình chiếu lực chú ý, theo đạo lý cũng không nên như thế. Vì cái gì? Nhiếp Vô Song hỏi lần nữa. Hoàng đế cười khổ một tiếng. Ngươi chớ xem thường cái này hạt tử tinh, cho là hắn là một cái tiểu yêu tinh, là không đáng kể tồn tại, kỳ thực, gia hỏa này cũng không phải là hạng người phàm tục, mà là thiên địa sở trùng, là thiên đạo một tia hình chiếu, cũng coi như là thiên địa sủng nhi bản thể của nó là một tia thanh khí. Hoàng đế nhìn một chút Huyền Hoàng Tháp, với tay, Huyền Hoàng Nhị Khí tại ngón tay hắn nhạy bén nhẹ nhàng lượn lờ, nhìn xem Huyền Hoàng Nhị Khí, hoàng đế nói: "Trước đây, này phương thiên địa sơ khai, thanh khí tăng lên thành thiên, chọc khí hạ xuống vì địa, Huyền Hoàng Nhị Khí chính là chọc khí. Lợi hại như vậy nhất quả." Nhiếp Vô Song có chút tiến lặng. "Nói cho ngươi một cái bí mật, hiện nay, Hồng Hoang mảnh vụn bên trên cất giấu cái kia yêu tộc lao tổ chính là Hạt Tử Tinh, trước đó, bởi vì nhân đạo dòng lũ, nhân loại làm chủ, hắn cũng liền bị thiên đạo hạn chế, chỉ có thể tại Hồng Hoang mảnh vụn không bước chân ra khỏi nhà. Bây giờ, bởi vì thanh đế đạo hành thì thiên đạo tức giận, không còn phù hộ nhân loại, cái này phương thiên địa vận chuyển thời gian dần qua không còn lấy nhân loại làm chủ, mấy chục vạn năm trước cái kia một hồi nhân yêu đại chiến sắp tái hiện. Thiên đạo đã bỏ đi đối với Hạt Tử Tinh hạn chế, hắn đã có thể đi ra Hồng Hoang mảnh vụn, bây giờ tạm thời tại quan sát mà thôi, sau đó không lâu liền sẽ xuất linh yêu tộc đại quân vượt qua lượng giới sơn, giết vào trong nhân thế. Hoàng đế lắc đầu, ta lưu lại thần long nhất tộc cũng không thể cùng với đối kháng, Long đỉnh chắc chắn sẽ lật úp, mà Huyền Hoàng Tháp nhận hạn chế nhân quả hạn chế, không có khả năng tự mình hạ trạng, cho nên ta này mới khiến Huyền Hoàng Tháp đem ngươi dẫn tới ở đây, chỉ có ngươi là nhân loại hy vọng. Ngươi không sợ ta là vực ngoại thiên ma? Nhiếp Vô Song hỏi. Hoàng đế cười cười, ngươi thật sự là vực ngoại khách đến thăm, nhưng mà lại là 100% nhân tộc, mà không phải là hắc đế dị loại như thế, liền xem như hắc đế dị loại như thế, tiếp nhận nhân quả cũng chạy không thoát thiên địa gò bó, không thể không đứng tại nhân loại bên này. Nếu không, tại Hắc Ám Tiên Triều phía dưới, quỷ dị bộc phát, bách quỷ gia hành, nhân tộc cũng sớm đã diệt tuyệt, chính là bởi vì hắn vì nhân đạo dòng lũ vây khốn, không thể không lập xuống quy củ, hoàng hôn phân giới, bảo vệ nhân loại nguyên khí. Hoàng đế nhìn qua Nhiếp Vô Song, biểu lộ trịnh trọng nói: "Tóm lại, ngươi ngàn vạn lần không nên xem thường cái này Hạt Tử Tinh, tại mấy chục vạn năm trước, hắn liền hoàn thành chập thương Phật Đà hình chiếu, để cho Phật Đà trong hình chiếu độc hành động vĩ đại, bởi vì là một tia thanh khí vì bản nguyên, hắn có thể che lấp thiên địa nhân quả. Trước đây, hắn có thể lặng yên không một tiếng động lẻn vào Lôi Âm tự, có thể chập thương ta, để cho Phật Đà hình chiếu cũng trúng độc, chính là bởi vì cái đặc tính này, nói đến, hắn cái đặc tính này cùng ngươi trước đó nhưng thật ra vô cùng giống, có thể che đậy nhân quả thiên cơ. Tóm lại, ngươi phải cẩn thận." Một khắc này, hoàng đế tại Nhiếp Vô Song trong suy nghĩ, giống như kiếp trước chính mình đơn thân ngồi xe đi tới xa xôi Nam Phương đi làm, mẫu thân tại đứng đài tiễn biệt lúc như thế, dặn đi dặn lại. Sau đó thì sao? Nhiếp Vô Song nhìn chằm chằm dừng lại hình ảnh, tò mò hỏi. Hoàng đế phất phất tay, hình ảnh lần nữa biến hóa, chỉ thấy Lôi Âm tự bầu trời Phật Đà hình chiếu nửa người dưới đoan tọa liên đài đã biến thành màu đen, Phật Đà pháp tướng cũng liền lấp lóe không yên, bất quá, cuối cùng vẫn ổn định lại. Hắc khí giống thủy triều xuống cấp tốc tiêu tan. Thiếu niên hoàng đế trên mặt đau đớn cũng không cánh mà bay. Hắn đưa tay ra, chụp vào dưới chân Hạt Tử Tinh, chỉ thấy màu đen kia Hạt Tử Tinh cái đuôi nhẹ nhàng bay xuống, tại thiếu niên hoàng đế thủ hạ biến mất. A, Nhiếp Vô Song nhíu nhíu mày. Đúng vậy, khi đó ta hạ thủ lưu tình, cũng không ra tay toàn lực, nếu là ra tay toàn lực, cái Hạt Tử Tinh này là không đi được. Hoàng đế hít một tiếng. Kỳ thực, ta hẳn là cảm tạ hắn. Hạt Tử Tinh nhìn như chập thương ta, kỳ thực, cái kia độc tính là thông qua ta truyền lại cho Phật Đà hình chiếu, vào thời khắc ấy, Phật Đà hình chiếu đối ta khống chế xuất hiện bùng lòng, sinh ra một cái khe hở, để cho thuộc về chính ta chân chính ý thức từ thức hải bên trong hiện lên đi lên, cùng ta thần hồn sinh ra liên hệ, dung hợp được dừng lại phút chốc, hoàng đế nói. Vốn là, không chọn bện thần hồn một lần nữa trở nên hoàn chỉnh, nhưng mà, đây là thừa dịp Phật Đà hình chiếu không dành quan tâm chuyện khác thời điểm, chờ hắn một lần nữa buông xuống, chắc chắn sẽ phát hiện, nhất định sẽ lần nữa đem bản thân ta ý thức trấn áp xuống dưới, nhưng mà hoàng đế cười cười. Hạt Tử Tinh ngủ đông ta, cũng đem một tia thanh khí cho ta, đồ chơi kia đối với Phật Đà là kích động, đối với ta cái này phương thế giới này thổ dân lại không có ảnh hưởng, thậm chí trong đó che đậy nhân quả đặc tính cũng sáp nhập vào thần hồn của ta. Theo lý thuyết, ta có hoàn chỉnh ý thức, có bản thân ý nghĩ, nhưng lại không vì Phật Đà hình chiếu biết. Cái này cũng cho ta nhiều năm sau thoát đi Phật Đà không chế tạo điều kiện, nó là cái thứ nhất điều kiện, cũng là đến quan trọng muốn điều kiện. Nói đi, hoàng đế lại hít một tiếng. Hắn hiện tại rất giống Nhiếp Vô Song kiếp trước những cái kia tại quán trà tiểu quán dùng một đĩa đậu nành cụ lạc nhắm rượu hoặc mượn trà xanh một ly tới nhớ lại năm xưa lao đầu tử. Đương nhiên, hắn đều là ăn ngay nói thật, không giống những lao đầu tử kia ưa thích khoác lác. Cái này sau đó đâu? Nhiếp Vô Song hỏi. Sau đó A Hoàng đế kéo dài âm thanh, có vẻ như đang nhớ lại. Hắn nhẹ nhàng phất phất tay. Hình ảnh lại bắt đầu biến hóa, tựa như tiến nhanh mấy chục năm. Cái này sau đó, cũng liền gió êm sóng lặng, bị Hạt Tử Tinh chập thương sau, Phật Đà hình chiếu mặc dù xua tan độc tố, nhưng cũng nhận lấy ảnh hưởng, cũng sẽ không lại mở cương tích thổ, mà là bảo vệ chặt chính mình một mẫu ba phần đất. Yêu tộc bên kia xuất động hai cái đại thánh, nhưng cũng không thể chiếm được hảo, cũng ngừng công kích, vô cùng ăn ý cùng Phật Đà hình chiếu hai không tranh chấp, riêng phần mình trông coi riêng phần mình địa bàn, nhìn như sẽ một mực tiếp tục như vậy thẳng đến một ngày kia, tới một người. Nói đi, hoàng đế phất phất tay. Lôi âm tự xuống núi kính bên trên, truyền đến tí tách âm thanh. Tới không phải mã, mà là một đầu con lửa, một cái mang theo mũ rộng vành thanh ý đạo nhân cưỡi con lửa hướng tới Lôi Âm tự mà đến. Chương 472. Đạo sĩ bên trên Linh Sơn chương 472, đạo sĩ bên trên Linh Sơn đạo sĩ xuống núi. Không. Đạo sĩ lên núi, cưỡi con lửa vác lấy một thanh kiếm độc thân lên Linh Sơn. Đúng vậy, có Lôi Âm tự cũng liền có Linh Sơn, Hắc Hùng Điêu ở vùng núi lớn này bị các tín đồ gọi là Linh Sơn, vây quanh Linh Sơn đầu dạp xuống đất một vòng liền có thể xem như thành tín nhất tín đồ, có thể thu được Phật môn tốt tin xưng hảo. Linh Sơn bố trí pháp trận, tản ra Phật Đà khí tức đặc biệt pháp trận, cũng không phải là người bình thường có thể xâm nhập, bất quá, cũng có người có thể vô thanh vô tức xuyên thấu pháp trận, đi tới nơi này, ngay cả Phật Đà hình chiếu cũng không cách nào phát giác. Thứ nhất làm như vậy là Hạt Tử Tinh. Bị hắn chập thương sau đó, thiếu niên hoàng đế cũng liền đã thức tỉnh bản thân ý thức, bây giờ, hắn vẫn là Phật tử, lại là nắm giữ bản thân ý thức Phật tử, không giống mảnh này thiên địa, còn lại mấy cái bên kia bị Phật Đà hình chiếu chọn chúng những cái kia Phật tử. Những người kia chỉ là vật chứa, cũng không có bản thân ý thức. Cái thứ nhất là Hạt Tử Tinh, thứ hai cái nhưng là cái này thanh ý đạo nhân, khi con lửa tiếng chân đạp vỡ Lôi Âm tự yên tĩnh sau đó, xâm nhập đến Đại Hùng Bảo Điện phía trước, nguyên bản lơ lửng tại Lôi Âm tự bầu trời túi đầu rủ xuống lông mày Phật Đà hình chiếu lúc này mới mở mắt. Cùng lúc, Đại Hùng Bảo Điện thần đàn phía trước ngồi thiếu niên hoàng đế cũng mở mắt. Cái này một vị là. Hình ảnh dừng lại, rơi vào cái kia thanh ý đạo nhân nơi đó. Nhưng mà, hình ảnh lại chưa từng triệt để dừng lại, mà là giống lịch, cái kia thanh ý đạo nhân đang chậm rãi quay người, hướng về Nhiếp Vô Song trông lại. Có điểm giống có người ở giám sát ống kính tiên tri đạo mình tại bị người giám sát, cho nên ngẩng đầu lên nhìn về phía ống kính một dạng, ở trên hình ảnh, liền phảng phất tại nhìn ngươi một dạng, dù là ngươi biết hắn không nhìn thấy ngươi, nhìn chính là ống kính, ngươi vẫn sẽ có cảm giác như vậy. Lúc này, Nhiếp Vô Song đã cảm thấy cái kia thanh ý đạo nhân đang nhìn hướng mình. Phải biết, hắn cũng nhìn rất nhiều lần Phật Đà hình chiếu, nhìn về phía Lôi Âm tự trên không lơ lửng lấy tôn kia cự đại Phật giống, nhưng lại chưa bao giờ xuất hiện qua cảm giác tương tự. Phật Đà đối với hắn và hoàng đế nhìn chăm chú hoàn toàn không biết gì cả, không giống cái này đạo nhân, giống như biết mình tại bị bọn hắn nhìn chăm chú lên. Cái này một vị, Nhiếp Vô Song hỏi, đây chính là thứ hai một cơ hội để cho ta có thể thoát ly Phật Đà khống chế, thứ hai một cơ hội, nếu không phải hắn xuất hiện, coi như ta thức tỉnh bản thân ý thức, hơn phân nửa cũng khó có thể tránh thoát, chắc chắn sẽ lấy Phật tử thân phận trải qua một đời. Hơn nữa so với các Phật tử tới, ta muốn đau đớn rất nhiều, những cái kia Phật tử ngơ ngơ ngác ngác, không có bản thân ý thức, cũng sẽ không tồn tại đau đớn, mà là ta đây, bởi vì duy trì bản thân ý thức, cũng chính là thanh tỉnh cho nên, phá lệ đau đớn. Hoàng đế liếc Nhiếp Vô Song một cái. Ta nghĩ, ngươi hẳn là lý giải ta nói. Nhiếp Vô Song gật đầu một cái, nói. Thật giống như tại trong gây tê bị người mở ngực một bụng, cùng với thanh tỉnh bên trong bị người mở ngực một bụng, đồng dạng kinh nghiệm, cảm thụ lại cực kỳ khác biệt. Ân. Hoàng đế gật đầu một cái. Lúc này, thanh ý đạo nhân đã mặt hướng Nhiếp Vô Song cùng hoàng đế, hướng về hình ảnh bên ngoài, hắn nhẹ nhàng cười cười. Theo đạo lý, loại này phim kinh dị thao tác hẳn là để cho Nhiếp Vô Song cảm thấy dùng mình, trong lòng sinh sôi đại khủng bố các loại. Nhưng mà, Nhiếp Vô Song cũng không có cảm giác như vậy, ngược lại, vào thời khắc ấy nội tâm của hắn lại sinh ra một loại cảm giác hết sức đặc biệt, thật giống như ngâm tại trong suối nước nóng, cả người ấm áp, vô cùng thoải mái. Hắn là ai? Nhiếp Vô Song lại một lần hỏi. Không thể nói, chúng ta nếu là nhắc đến tên của hắn, liền sẽ bị hắn biết được, liền xem như tại Huyền Hoàng Tháp bên trong, coi như ta chỉ là một cái hình chiếu vì cái gì. Nhiếp Vô Song cảm thấy rất kỳ quái. Có thể quan sát Phật Đà, cũng có thể nhắc đến Phật Đà, vì cái gì cái này một vị liền không thể nhắc đến đâu. Coi như vị này là đạo tổ, đó cũng chỉ là cùng Phật Đà lực lượng ngang nhau, cũng không tồn tại ai so với ai khác càng mạnh hơn, vậy tại sao có dạng này khác nhau đãi ngộ đâu? Ta cùng cái này một vị nhân quả rất sâu. Hoàng đế nói như thế. Hắn nhìn qua trong hình thanh ý đạo nhân, cả hai giống như là cách mấy chục vạn năm thời không đang nhìn nhau. Chúng ta sở dĩ có thể nhắc đến Phật Đà, đây là bởi vì ta đã chặt đứt cùng hắn nhân quả, cho nên, thân là Phật tử một đoạn này tuế nguyệt cũng không thể ảnh hưởng đến ta, mặc kệ nói cái gì, Phật Đà cũng không khả năng cảm ứng được ta tồn tại. Cái này một vị khác biệt. Hoàng đế hít thở dài. Hắn cùng ta có rất sâu nhân quả, trước đây, chính là hắn ra tay đem ta từ Phật Đà dưới sự khống chế cứu ra, cũng là hắn thu ta làm đồ đệ, dạy cho ta rất nhiều thần thông đạo pháp, trình độ nào đó, ta hết thảy đều là từ hắn ban tặng. Cho nên, dù là ta chặt đứt cùng Phật Đà nhân quả, thậm chí chặt đứt cùng cái này phương thiên địa nhân quả, có thể làm đến siêu thoát nơi này phương thế giới, vẫn như cũng không có cách nào chặt đứt cùng cái này một vị nhân quả, cho nên hoàng đế thần sắc trở nên buồn bã. Cho nên bản thể của ta có thể siêu thoát phương thế giới này, nhưng cũng không có cách nào trải qua bể khổ, thu hoạch đạo quả, cũng không có cơ hội tại vũ trụ đại kiếp phía dưới thoát thân, bất kể thế nào dãy rủa, cũng bất quá là mạng nhện bên trong tiểu trùng, khó mà tránh thoát gông xiềng vận mệnh. Bản thể muốn vượt qua bể khổ, tiền đề nhất thiết phải chặt đứt cùng cái này một vị nhân quả, nói như vậy mới có thể có một tia cơ hội. Nhưng mà, biết bao khó khăn a. Hoàng đế lần nữa thở dài, phất phất tay. Hình ảnh tiếp tục chuyển động. Trao hỏi là được rồi, không thể một mực tiếp tục như vậy, bằng không hắn cười cười. Cái này một vị nói không chừng sẽ xuyên qua thời không trường hạ, xuất hiện tại trước mặt người ta, nói như vậy, khó tránh khỏi có chút lúng túng. Đang khi nói chuyện, Phật Đà hình chiếu đã hướng thanh ý đạo nhân nhìn qua. Hòa thượng, ngươi đã thua một nước, đừng hẹp hòi đến không nhận a. Thanh ý đạo nhân oang oang cười nói. Trong tiếng cười, trường kiếm ra khỏi vỏ, hướng về hư không chẳng đi. Không có cái gì hoa lệ kiếm quang, cũng không có kinh thiên động địa dị tượng, cứ như vậy nhẹ nhàng một kiếm, chém tới hư không một chỗ. Một khắc này, Lôi Âm tự trên không lơ lửng Phật Đà hình chiếu nhắm mắt lại. Lấy Niết Vô Song cấp độ cảnh giới, vậy mà xem không hiểu giữa bọn họ giao thủ, xem ra Phật Đà có vẻ như thua một chiêu. Tại sao thua? Hắn không hiểu ra sao. Hoàng đế nhìn hắn một cái, cũng đã biết hắn nghi hoặc, thế là giải thích cho hắn một đôi lời. Phật Đà hình chiếu bị hạt tử tinh ngủ đông rồi một lần, nhìn như không có vấn đề, kỳ thực nhận lấy này phương thiên địa phản kích, cuối cùng vẫn là trúng độc, cũng không phải là lông tóc không thương, lông tóc không thương chỉ là mặt ngoài mà thôi. Phật Đà hình chiếu tại thế giới này, kỳ thực là không có cách nào thu được năng lượng bổ sung, muốn thu được bổ sung, chỉ có thể từ thiên địa ở giữa phải đến. Đáng tiếc, hắn thủ pháp hành sự không nhận thiên địa chỗ vui, tự nhiên khó có bổ sung. Cho nên bị hạt tử tinh chập thương sau, thực lực của hắn là giảm xuống. Lúc này, vị kia đi lên Linh Sơn, đi tới Lôi Âm tự, cũng chính là thắng một hồi, Phật Đà không cam lòng phát động công kích, cũng bị một kiếm ngăn lại. Lúc này, hắn nhắm mắt lại, đại biểu cho chịu thua. Trong tấm hình, chỉ thấy Thanh Y đạo nhân cười bằng nói: "Tất nhiên bần đạo thắng, vậy liền đem chiến lợi phẩm mang đi." Nói đi, hắn hướng phía trước vây vây tay, đứng tại đại điện trên bậc thang thiếu niên hoàng đế một mặt u mê xuất hiện ở con lửa bên trên. Chương 473. Hoàng đình kinh chương 473, Hoàng đình kinh hình ảnh lại chuyển. Đã cách xa Linh Sơn cùng Lôi Âm tự, đi tới một chỗ xa lạ trong núi, núi không lớn, cũng không cao, càng không thể nói là cái gì hùng vĩ, bất quá là liên miên chập trùng sơn núi nhỏ, Tiểu Khâu Lăng có chút giống Nhiếp Vô Song tiếp trước Giang Nam phong cảnh. Sơn thanh thủy tú, đừng có phong tình. Ở một tòa tiểu sơn giữa sơn núi, có một cái đạo quan môn thượng mang theo một cái bảng hiệu, viết ba chữ: Hoàng đình quán. Đó là một tòa không lớn đạo quan, tại đạo quan bên trong, Nhiếp Vô Song thấy được tại tiền đỉnh quét sân thiếu niên hoàng đế, bộ dáng của hắn vẫn là bộ dáng mười mấy tuổi, bất quá, ánh mắt muốn thương tăng một chút, thành thục không thiếu. Đây là ta hơn 500 tuổi thời điểm, ta tại trong hoàng đình quán này chờ đợi ước chừng 500 năm, không bước chân ra khỏi nhà, chưa từng bước ra cửa quan nửa bước. Lúc này, ta đã bị vị kia thu làm đồ đệ, hắn mang theo ta cưỡi con lửa ở trong nhân thế du tẩu một vòng, đem ta đưa vào hoàng đình quán, để cho chính ta tu hành, nếu là cảm thấy có thể ra cửa vậy thì đi ra ngoài. Trong thời gian này, hắn biến mất không thấy gì nữa, không biết đi địa phương nào. Sau cái kia, đầu kia con lửa lần lượt đưa không thiếu cùng ta người bình thường đến đây hoàng đình quán, đều trở thành đạo nhân, liền quy tắc đều là giống nhau, chúng ta cùng một chỗ tu hành. Cảm thấy mình đã viên mãn, cũng lại không có cách nào tiến bộ, hoặc cảm thấy thực lực mình đã đủ rồi, vậy thì có thể đi ra cửa đi. Chỉ có điều, sau khi ra cửa liền không thể lại quay đầu, đối với ra cửa vị kia tới nói, sau lưng hoàng đỉnh quán cũng sẽ tiêu thất, cũng lại không nhìn thấy, giống như là chưa bao giờ xuất hiện ở cái thế giới này. Hoàng đế cười khổ một tiếng. Trong những người này ở giữa, thiên tư của ta ngộ tính căn cốt không nói là kém cỏi nhất, cũng thuộc về một cái kia phạm chủ, dù sao, ta từ nhỏ đã là si ngốc, dù là đã thức tỉnh bản thân ý thức, không còn si ngốc ngơ ngác, tại nhận thức cùng phản ứng phương diện vẫn còn có chút vấn đề. Những đồng bạn kia, từng cái thiên phú kinh người, có tu luyện 89 huyền công kim thân bất hoại, có thể ba đầu sáu tay 72 biến, chiến lược kinh người, cũng có thể hô phong hoán vũ, tác đầu thành binh, mời đến lôi đỉnh kinh lôi, pháp lực cao cường, cũng có tu hành kiếm đạo, tạo thành bản nguyên kiếm ý, sinh ra một tia đại đạo khí tức mà ta hoàng đế cười cười. Ta căn cốt không được, tu luyện 30 năm 89 huyền công, không công mà lui, sau đó lại tu pháp, nhưng mà, nộ tính không đủ, tu pháp 30 năm hô phong hoán vũ chỉ có thể hô tới gió nhẹ, thổi mặt không lạnh dương liều gió, đổi lấy mưa chỉ có thể là mau mau tế vũ. Không có lực sát thương chút nào có thể nói, đến nỗi kiếm đạo, ta cùng với hắn vô duyên, 30 năm thời gian chỉ đổi tới không đề cập tới cũng được. Tóm lại, thời điểm đó ta tại chư vị đồng bạn trong mắt chính là một cái phế vật, một cái không đáng giá nhắc tới tiểu nhân vật, là vị kia mắt mở vừa mới thu ta nhập môn tòa, kỳ thực, chính là một cái mất mặt xấu hổ làm trò hề cho thiên hạ tồn tại. Nghe hoàng đế kiểu nói này, Nhiếp Vô Song không biết nên nói gì cho thỏa đáng. Câu chuyện này phảng phất hắn kiếp trước một ít phế vật nghịch tập tiểu thuyết mạng cái bản, có đoạn thời gian rất hỏa, có đoạn thời gian cũng liền quá hạn, trở thành cổ tạo thiết lập, làm người khinh thường. Hắn có người bằng hữu là internet tác giả, đã từng liền viết một bản phế vật lưu tiểu thuyết, đáng tiếc, khi đó đã quá hạn, cho nên bị vùi dập giữa chợ phải đầu rơi máu chảy. Đúng vậy, ba sơn một diệp thu, ta nói chính là ngươi. Sai luyện thần công, ta trở thành tề thiên đại thánh. Tên sách ngược lại là có manh khóe, kịch bản cũng không tệ lắm, thế nhưng là hoàng kim tam trương là phế vật lưu mở đầu, khuyên lui không ít người. Kéo xa. Nhiếp Vô Song cười khổ một tiếng, cảm giác chính mình giống như là bị hoàng đế lây bệnh, cũng biến thành lại nhảy bên trong lại nhảy toa ra hỏa. Cái kia, ngươi làm sao làm đâu? Mặc dù biết hoàng đế không thể nào là phế vật, dù là tu luyện 90 năm đều chẳng làm nên trò trống gì, đằng sau nhất định sẽ có nghịch tập. Nhiếp Vô Song vẫn là làm xong vai phụ việc làm, hướng hoàng đế hỏi: "Còn có thể làm sao đâu?" Hoàng đế cười cười: "Ta chỉ có thể lựa chọn từ bỏ, không còn tu luyện những cái kia thần thông đạo pháp, nhưng mà cũng không muốn cứ vậy rời đi, may mắn trong hoàng đình quán có tàng kinh các, bên trong có không ít đạo kinh, thuật ý không đề cập tới bất luận cái gì pháp thuật thần thông đạo kinh. Tàng kinh các cũng đã thành ta giết thời gian nơi đến tốt đẹp. Ở người khác tu luyện đạo pháp thần thông thời điểm, ta liền ở đây đọc kinh." Nên có chút đồng bạn cảm thấy mình đã vô địch thiên hạ bước ra hoàng đỉnh quán sau đó, ta vẫn tại đọc kinh, thời gian dần qua, trong hoàng đỉnh quán người càng tới càng ít, bọn hắn đều đi ra ngoài đi xuống núi. Ta vẫn lưu tại nơi này, bởi vì đạo kinh quá nhiều, mênh mông như khói, ta chưa đọc xong. Cuối cùng, toàn bộ hoàng đình quán chỉ còn lại có ta một người. Tiếng nói rơi xuống, hình ảnh lần nữa nhất chuyển. Trong hình hoàng đế buông xuống cái chổi, xuất hiện tại bên trong tàng kinh các, hắn cầm một quyển sách đi ra, vô cùng thích trí nằm ở trong sân trên ghế nằm, đỉnh đầu là một gốc cây rong, chặt cây lá cây xanh úng như nắp, chản chiếu xuống dương quang. Hắn nằm ở trên ghế nằm, đảo cái kia cuốn đạo kinh. Đây là cuối cùng một bản đạo kinh, sau khi xem xong, toàn bộ bên trong tàng kinh các đạo kinh cũng liền toàn bộ bị ta đọc qua hoàn tất. Hoàng đế cười cười, hướng Nhiếp Vô Song nói: "Tất cả đạo kinh cũng đã biến thành văn tự tiến nhập ta thức hải, có thể nói là thuộc nằm lòng, lại nhìn tiếp đã không có ý nghĩa, ta lại không muốn rời đi hoàng đình quán, cho nên, khi đó hơi có chút lo lắng cho mình tìm không thấy sự tình khác để giết thời gian, sự tình lại không phải như thế." Lúc này, trong hình hoàng đế đã đem đạo kinh lật đến trang cuối cùng. Sau khi hắn lật hết một trang cuối cùng, thư quyển bên trên văn tự cũng liền bay lên, xoay quanh tại viện tử bầu trời, không chỉ có cái này đạo kinh, bên trong tàng kinh các những cái kia đạo kinh đều là như thế, tất cả văn tự đều từ đạo kinh bên trong trốn thoát, vọt ra khỏi tàng kinh các, tại hư không xoay quanh. Một khắc này, bên trong hình hoàng đế biểu lộ là một bức. Cuối cùng, những văn tự này quanh quẩn trên không trung dung hợp lại với nhau, đã biến thành ba cái kim quang chói mắt chữ lớn. Hoàng đình kinh. Sau một khắc, ba chữ này hướng về biểu lộ ngốc lăng hoàng đế vọt xuống dưới, từ đỉnh đầu của hắn huyệt bách hội tiến vào, biến mất không thấy gì nữa. Một khắc này, hoàng đế giống như là biến thành người khác. Tất cả ngu ngơ đều biến mất hết không thấy, nói chính xác là tất cả cùng nhân loại có liên quan mặt trái đồ chơi toàn bộ đều ở trên người hắn biến mất. Trên người hắn tràn ngập nhộn nhạo khí tức xa xăm mà linh hoạt kỳ ảo. Trong tấm hình, hoàng đế hướng bầu trời làm một cái đạo vái chào. Tại hắn bốn phía, hoàng đình quán kiến trúc chậm rãi hư hóa biến mất không thấy gì nữa, hắn nhẹ nhàng cơ cơ đạo bảo, liên miên tiểu sơn cũng biến mất không thấy gì nữa. Lúc này, trong hư không xuất hiện một cái thanh ý đạo nhân hình chiếu. Vị kia hướng phía dưới hoàng đế mặt mỉm cười khẽ gật đầu lập tức biến mất không thấy gì nữa. Sau đó, hình ảnh dừng lại. Hoàng đế nhìn qua Nhiếp Vô Song, nhẹ nói: "Hôm nay, ta liền đem ba chữ này chuyển giao ngươi." Tiếng nói rơi xuống, ba cái màu vàng kim chữ lớn, hoàng đình kinh từ hắn mi tâm bay ra, rơi vào Nhiếp Vô Song mi tâm. Thoáng qua biến mất không thấy gì nữa. Chương 474. Vũ Hành Thiên Đế pháp tướng thu thập đủ. Chương 474. Vũ Hành Thiên Đế pháp tướng thu thập đủ. Hoàng đế hành vi không tính đột nhiên xuất hiện. Toàn bộ động tác không nói vô cùng chậm chạp, cũng coi như là thanh nhàn linh hoạt kỳ ảo, Nhiếp Vô Song hoàn toàn có thể ra tay ngăn cản, không để cái này không biết đồ chơi tiến vào chính mình thức hải, dù sao, đồ vật không thể ăn bậy, một ít tặng cho cũng không thể loạn tiếp thu. Ngươi không biết là tốt hay xấu. Rất nhiều thứ nhìn như mỹ hảo, là ngọn, nhưng mà, có thể là vỏ bọc đường độc dược, vỏ bọc đường ăn, độc dược đường cũ trở về. Không dễ dàng như vậy. Nhưng mà, vào thời khắc ấy, Nhiếp Vô Song lại chưa từng ra tay ngăn cản, thậm chí, não hải thần hồn bên trong liền ra tay ngăn cản ý niệm cũng không có, đối với thời điểm đó hắn tới nói, hoàng đế giống như là hắn chi tâm hảo hữu, là quen biết mấy ngàn năm hảo bằng hữu, lẫn nhau cởi mở, tương hỗ là dựa vào, cho nên hắn không có bất kỳ cái gì phòng bị. Chân tướng sự thật tự nhiên không phải như thế. Nhưng mà vào thời khắc ấy, Nhiếp Vô Song thật sự chính là như vậy cho rằng, chờ hoàng đỉnh tình cái này ba cái màu vàng kim tiểu chữ tiến nhập chính mình thức hải, hắn mới bừng tỉnh đại ngộ. Ta cùng bên cạnh vị này mới nhận biết không bao lâu a, vẫn luôn là hắn tại lẩm bẩm, chúng ta cũng không phải gì đó hảo bằng hữu. Vì cái gì? Suy nghĩ kỹ càng. Bất quá Nhiếp Vô Song cũng không có thất kinh. Không biết bộ dáng như thế nào cho phải, khi hoàng đỉnh kinh ba chữ tiến vào chính mình thức hải sau đó, một cái phân thân liền ở bên người hắn xuất hiện, qua trong giây lát, nhân quả cũng liền chuyển tống cho phân thân. Bản thể chưa từng dính vào cái này nhân quả. Nhiếp Vô Song cái này cử động liền cùng trước đây bị Xích Đế tàn hồn phụ thể mở dạng, hắn lấy phân thân tới tu luyện Xích Đế Cửu Dương Kim Thân, không có để cho bản thể cùng Xích Đế trực tiếp sinh ra nhân quả, thời điểm mấu chốt còn có thể tráng sĩ chặt tay. Bây giờ, không sai biệt lắm cũng là như thế. Một cái trống không pháp tướng phân thân xuất hiện, đã dung nạp hoàng đỉnh kinh, có thanh ý đạo nhân hư ảnh nhất tránh liền qua. Đồng thời, nhiều một chút huyễn hoặc khó hiểu khí tức xuất hiện. Quả nhiên hoàng đế liếc Nhiếp Vô Song một cái. Hắn tựa hồ cũng không cảm giác được Nhiếp Vô Song phân thân tồn tại, loại kia đặc biệt nhân quả vẫn có thể che đậy giống hoàng đế dạng này lại năng. Ngươi quả nhiên có biện pháp che đậy nhân quả. Câu nói này nói chuyện, Nhiếp Vô Song cũng đã biết hoàng đế hiểu được bản thân có thể che đậy nhân quả đặc tính, cho dù là vị kia nhân quả, cũng có thể chuyển đổi tiêu thất, không bị tra xét được, đây chính là hắn đem hoàng đỉnh kinh chuyển giao cho mình nguyên nhân a. Bởi vì, cái đồ chơi này đến từ Lạc Môn, là đạo tổ quà tặng, cũng là đạo tổ nhân quả. Hắn không có cách nào chặt đứt cùng đạo tổ nhân quả chính là bởi vì cái này hoàng đỉnh kinh, hắn thành đạo chi cơ là hoàng đỉnh kinh, chạm nhân quả cũng chính là chạm chính mình. Chỉ là, gọi cũng không nói một tiếng cứ như vậy làm khó tránh khỏi có chút không tôn trọng chính mình à. Mặc dù, chính mình cũng thu được chỗ tốt. Nhiếp Vô Song khôi phục cùng phân thân nhân quả liên hệ, cũng liền có thể cảm ứng được cố kia pháp tướng phân thân cùng trước mắt hoàng đế hình chiếu khí tức cơ hồ là giống nhau như lúc, thậm chí, hắn có thể để pháp tướng phân thân biến hóa thành bộ dáng hoàng đế. Theo lý thuyết, chính mình thu được hoàng đế pháp tướng. Như thế, Ngũ Hành Thiên Đế pháp tướng thu thập hoàn tất, một cái cũng không có thiếu, chỉ là không biết thu thập đủ Ngũ Hành Thiên Đế pháp tướng sau đó có thể làm cái gì. Triệu Hoán Thần Long cái gì, hình như là không thể nào. Nhưng mà, cho dù thu được chỗ tốt lớn như vậy, hoàng đế hành vi vẫn là để Nhiếp Vô Song có chút phẫn nộ. Huynh đệ, ngươi không tôn trọng ta. Ngươi không phải ta huynh đệ. Bất quá, hắn không có nổi giận, mà là biểu lộ đờ đẫn, có vẻ như tại trên cảm xúc không có bất kỳ cái gì biến hóa, cũng đón nhận hoàng đế xem như. Nổi giận không có ý nghĩa. Trước mắt cái đồ chơi này cũng không phải là hoàng đế chân thân, chỉ là một tia hình chiếu, tương tự với vô cùng thành thục cùng cường đại ai trí năng, chớ nhìn hắn biểu lộ cái gì sinh động như thật, giống một cái lắm lời một miệng lanh lợi, kỳ thực cũng không phải là chân nhân. Phía dưới, hình ảnh lại chuyển. Đó là một cái kỳ lạ không gian, một hệ như gương bình nguyên, cũng không phải là hình tròn mặt đất loại kia, nhìn như bằng phẳng, kỳ thực lại bởi vì là hình tròn cho nên là đường vòng cung, cái bình này thật sự rất phẳng, không biết kéo dài đến địa phương nào. Đây là Hồng Hoang. Hoàng đế hướng Nhiếp Vô Song nói, lần thứ nhất Hồng Hoang đại chiến, cũng là nhân tộc cùng yêu tộc đại chiến liền ở chỗ này tiến hành, trận chiến kia là nhân tộc thế chân vạc chi chiến, nếu là thất bại, nhân tộc làm một chủng tộc liền sẽ tại thiên địa ở giữa tiêu thất, nếu là thắng lợi, yêu tộc đem nhân loại coi như súc vật nuôi nốt lịch sử cũng liền một đi không trở lại. Lần thứ nhất Hồng Hoang đại chiến, ta cũng không phải là nhân vật chính, chỉ là một cái thiên tướng quân. Hoàng đế chỉ hình ảnh chuyển qua một ngọn núi phía dưới, dưới núi có một cái quân doanh, hoàng đế một thân đạo bào ngồi ngay ngắn ở một chiếc có tám ngựa thiên mã lôi kéo trên xe, có mây mù tại trước người hắn sau lưng xoay quanh. Những thứ này mây mù khi thì cũng biết hiện ra chân dung. Bọn hắn là từng cái thần long. Thần long cũng không phải là yêu tộc, cũng không phải là phương thế giới này sản phẩm, bọn hắn là đến từ lữ khách vô tận hư không, chỉ là tạm thời ở cái thế giới này nghỉ ngơi, lại bị Phật Đà chiêu mộ, không thể không đầu nhập cái này không thuộc về chiến trường của bọn họ. Hoàng đế hít thở dài. Vũ trụ pháp tắc cùng tự nhiên pháp tắc không hề có sự khác biệt, không sống muốn chết, cường giả vi tôn, thần long loại kiêu ngạo này ngao du vô tận hư không chủng tộc, nhưng cũng không có cách nào cự tuyệt thánh nhân lệnh triệu tập, không nghĩ bị diệt tộc mà nói, chỉ có thể tham gia. Tại Phật Đà dưới trướng, phương Tây tịnh thổ bên trong, vốn là có thần long nhất tộc hiệu lực, bọn hắn được xưng là Bát Bộ Thiên Long. Lần thứ nhất Hồng Hoang đại chiến, lấy Phật môn làm chủ, đạo môn phụ trợ, một trận tại Hồng Hoang cái này không gian độc lập bên trong bày ra, đánh ước chừng 500 năm, trong đó, Phật Đà cùng vị kia đều có hạ tràng ra tay, mặc dù chỉ là hình chiếu, đối với cái này phương thiên địa tới nói, đã là chí cao sức mạnh. Nhờ có bọn hắn ra tay, áp chế yêu tộc đại năng, Kim Ô, Khổng Tước, Đại Bằng, Huyền Vũ, Bạch Hổ, Chu Tước, bao quát hạt tử tinh như thế, nhân loại mới có thể gian khổ chiến thắng. Hoàng đế hít thở dài, một trận, ta những sư minh đệ kia tổn thất nặng nề, tu luyện 89 huyền công đại năng cũng không thể chống lại hạt tử tinh bị độc, thần công bị phá, tiếp đó bị khổng tức ngũ sắc thần quang quét một cái, xoát phải thần hồn câu diện. Có thể hô phong hoán vũ triệu hoán lôi đình đại pháp sư, không có thể ngăn nổi kim sĩ đại bằng tập kích, bị một ngụm nuốt xuống vào trong bụng. Kiếm đạo chí tôn không thể phá vỡ huyền vũ phòng ngự, bị bạch hổ kiếm ý giết chết. Từ hoàng đình quán đi ra những sư minh đệ kia, tại lần thứ nhất hồng hoàng trong đại chiến toàn bộ ngã xuống, ngoại trừ ta, không ai sống tiếp được, mà ta cũng không thể ngăn trở tam túc kim ô cùng bạch hổ liên thủ, bị trấn áp tại hồng hoàng bất chu sơn phía dưới. Nói đến đây, hoàng đế biểu tình trên mặt rất phức tạp, có chút dở khóc dở cười bộ dáng. Có lẽ là ta những sư minh đệ kia toàn bộ đều vẫn lạc, thiên đạo đối với hoàng đỉnh quán phản vệ đều do bọn hắn đã nhận lấy, mà ta bởi vì có hạt tử tinh độ vào cái kia một ngụm thanh khí, ngược lại là thu được thiên địa sở trùng, bị trấn áp tại bất chu sơn phía dưới không có vẫn lạc không nói, ngược lại thu được lợi ích to lớn chỗ tốt gì? Nhiếp Vô Song hỏi. Hoàng đế chỉ huyền hoàng tháp, vừa cười vừa nói, ta gặp tiểu gia hỏa này, đem hắn từ trong ngủ mê tỉnh lại, để cho cái này tiên thiên linh bảo trở thành ta bản mệnh pháp bảo. Như thế, thanh khí, huyền hoàng nhị khí đều là ta tất cả. Chương 475. Lần thứ 2 Hồng Hoang đại chiến chương 475, lần thứ 2 Hồng Hoang đại chiến trong truyền thuyết, nhân tộc cùng yêu tộc ở giữa chiến tranh chia làm 3 lần Hồng Hoang đại chiến, kéo dài đầy đủ 1 vạn năm. Đoạn lịch sử này nếu là tiếp tục nhìn mãi, dù là ngẫu nhiên tiến nhanh, mấy ngàn năm thời gian vẫn là nên, mặc dù huyền hoàng tháp bên trong thời gian và ngoại giới thời gian bề ngoài như có chút không giống nhau, lẫn nhau tốc độ chạy khác biệt. Nhiếp Vô Song cuối cùng không có nhiều thời gian như vậy tới tiêu hao. Hắn liếc hoàng đế một cái, hoàng đế có vẻ như biết rõ hắn suy nghĩ. Rất nhanh, hình ảnh liền đi tới lần thứ 2 Hồng Hoang đại chiến, lần này, đại chiến nhân vật chính đã biến thành đạo môn, Phật môn đã biến thành phụ trợ. Lần thứ nhất đại chiến, đạo môn là phụ trợ nhưng cũng tổn thất nặng nề, chỉ có hoàng đế một người sống tiếp được, nhân họa đắc phúc thu được huyền hoàng tháp. Lần này, đổi thành đạo môn làm chủ, cũng không biết thiệt hại có thể hay không càng nghiêm trọng hơn. Đối với đạo tổ cùng Phật đã tới nói, mặc kệ là Phật tử vẫn là những cái kia tu luyện đạo thuật nhân loại, kỳ thực cũng là vật tiêu hao. Giống như trước đây đạo tổ từ Phật Đà trong tay cướp đi hoàng đế, đạo tổ cùng Phật Đà ở giữa đánh cược cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều đang tiến hành. Nếu như lần thứ nhất Hồng Hoang đại chiến, Phật Đà chủ đạo chiến tranh có thể lấy ưu thế áp đảo lấy được thắng lợi, đem yêu tộc đuổi ra trong nhân thế, đạo tổ cũng sẽ đem thế giới này chắp tay nhường cho, Phật Đà cũng sẽ vượt trên tiên đạo một đầu, đem phương thế giới này đã biến thành chính mình 3000 tịnh thổ thế giới một trong. Triệt để ở thế giới hạch tâm in dấu lên Phật cái kia ký hiệu. Bất quá, một lần kia chiến tranh nhân tộc chỉ là thắng thảm, đạo môn cường giả còn có mấy cái còn sống sót, tỉ như nhân họa đắc phúc hoàng đế, hắn là hoàng đỉnh quán duy nhất kẻ sống sót, còn lại mấy cái đạo quan, giống thượng thanh quan, thái thanh quan, ngọc thanh quan cũng tương tự có người sống sót. Phật Đà những cái kia Phật tử mới là tử thương thảm trọng. Trên cơ bản, một cái đều không thể sống sót, bởi vì bọn họ là đối kháng yêu tộc chủ lực. Nếu như hoàng đế không có khôi phục bản thân ý thức, không có bị hạt tử tinh chập thương cái kia một tia thanh khí, vẫn là Phật tử thân phận, hơn phân nửa cũng là giữ nhiều lành ít. Lần thứ hai Hồng Hoang đại chiến khoảng cách lần trước khoảng chừng ngàn năm lâu. Hoàng đình quán cũng tốt, tam thanh quan cũng tốt, cùng với những thứ khác đạo quan, bao quát triều thiền cung dạng này mới xuất hiện đạo quan, sinh ra không thiếu nhân tộc đạo môn luyện khí sĩ, so với lần thứ nhất Hồng Hoang đại chiến nhân số muốn thêm rất nhiều. Chỉ là, nói đến thực lực, cùng lần đầu tiên những cái kia đạo môn đệ tử so sánh, cũng liền là hơi kém mấy phần. Đây là bởi vì đạo môn ném đến thế giới này tài nguyên cũng liền nhiều như vậy, không có đạt được thắng lợi phía trước, chỉ có tiêu hao. Người phía trước chết sạch, tài nguyên cũng tiêu hao không thiếu. Người phía sau đạt được tài nguyên liền muốn ít hơn rất nhiều. Tóm lại, tại hoàng đế xem ra, những người kia không có một cái nào có thể đánh ngược lại không đủ hắn cùng Huyền Hoàng Tháp liên thủ đánh. Phật môn cũng là như thế, trên chiến trường cũng là tân sinh Phật tử. Tất nhiên chiến tranh này là từ đạo môn chủ khống, hơn phân nửa lại là thắng thảm a. Nhiếp Vô Song hỏi, hắn có thể được ra đáp án này không có chút nào ngoài ý muốn, lấy kết quả làm nguyên nhân liền biết, dù sao, Hồng Hoang đại chiến đã trải qua 3 lần, thẳng đến lần thứ 3 vừa mới đem yêu tộc triệt để đánh bại, giết mấy cái đại thánh, Hồng Hoang đều bị phá vỡ, tạo thành một chút mảnh vụn. Tiếp đó, yêu tộc liền bị trục xuất đi Hồng Hoang mảnh vụn, lượng giới sơn tạo thành không gian bí lũy, chặn bọn chúng, để bọn chúng không có cách nào trở về chủ thế giới. Đúng vậy, lại là một lần thắng thảm. Quả thật, Nhiếp Vô Song biết kết quả cuối cùng. Bất quá, sự tình đến cùng là thế nào phát triển, hắn lại hoàn toàn không biết gì cả, cũng liền theo hoàng đế góc nhìn tiếp tục quan sát tiếp. Lần thứ 2 Hồng Hoang đại chiến, mặc dù từ đạo môn chủ khống, bất quá, nắm giữ nhân tộc quân đoàn cũng không phải là tư lịch tốt nhất hoàng đế, tại đạo môn trong truyền thừa, hoàng đình quán chỉ có thể coi là nhị lưu, nhất lưu là Tam Thanh Quan, Thượng Thanh, Ngọc Thanh, Thái Thanh, Tam Thanh nếu là dung hợp lại cùng nhau, thì triển ra sức mạnh có thể so sánh với đạo tổ hình chiếu nhất kích. Ngàn năm sau đó, chủ thế giới hoàn cảnh cũng có biến hóa. So với lần thứ nhất đại chiến thời điểm, nhân loại vẫn còn đang vùng vây dây chết, sống tạm cầu sinh, lần thứ 2 đại chiến thời điểm, tại chủ thế giới, nhân tộc đã cùng yêu tộc cân sức ngang tài, riêng phần mình chiếm cứ nửa giang sơn. Trình độ nào đó, đạo tổ cùng Phật Đà hai cái này kẻ ngoại lai cũng coi như là giải phóng nhân loại, đương nhiên, tâm tư của bọn hắn cũng không đơn thuần. Lần thứ 2 Hồng Hoang đại chiến kéo dài hơn 200 năm. So với lần đầu tiên thời gian 500 năm muốn rút ngắn một nửa, tương phản, chiến trường so lần thứ nhất muốn càng tàn khốc hơn, trên cơ bản không có cái gì thăm dò tay, hai bên cũng là toàn lực ứng phó, tồn tại cường đại giống như lưu tinh đồng dạng lướt qua bầu trời vẫn lạc. Tam Thanh Quan truyền nhân chết hết, còn lại mấy cái bên kia đạo quan truyền nhân cũng bị chết không sai biệt lắm. Không chỉ có chủ điều khiển đạo môn, liền phụ trợ Phật môn, đồng dạng tử thương thảm trọng, những cái kia Phật tử đồng dạng không còn một ngống. Đây là bởi vì mấy cái yêu tộc đại thánh hợp thể, tạo thành một cái cực lớn pháp tướng, chính là yêu tộc chúng tổ, đã từng cùng tiên địa cùng tồn về sau lại biến mất không thấy gì nữa, không biết là siêu thoát đi địa phương khác vẫn là cùng tiên địa triệt để dung hợp nữ hoa. Nữ hoa pháp tướng xuất hiện, đem Phật Đà hình chiếu cùng đạo tổ hình chiếu triệt để áp chế. Nếu như là bản thể ở đây, nữ hoa pháp tướng tự nhiên không có cách nào áp chế, bất quá, hai vị kia là hình chiếu, nữ hoa mặc dù không phải bản thể, nhưng lại có lợi thế sân nhà, mượn tới thiên địa vĩ lực, cho nên đem Phật Đà cùng đạo tổ hình chiếu áp chế. Nhưng mà, làm như vậy kỳ thực cũng cho yêu tộc suy bại đặt xuống cơ sở. Liên giống với Thanh Đế huyết tế đồng tộc muốn thoát thân rước lấy thiên địa tức giận một dạng, yêu tộc đại thánh hợp thể tạo thành nữ hoa pháp tướng, là đang đào đạo phương thế giới này đại đạo bản nguyên, cũng không phải là loại kia từ thiên địa tặng cho đại đạo bản nguyên, nhân loại có thể tu luyện mà thành đại đạo bản nguyên, mà là thiên địa tồn tại cơ sở, thế giới nồng cốt đại đạo bản nguyên. Yêu tộc làm như vậy, vô cùng ác liệt. Nếu như thiên đạo là một người, đại đạo bản nguyên chính là tính mạng của hắn nguyên khí, bị yêu tộc làm thành như vậy, cũng liền tương đương với tổn thất không thiếu thọ nguyên, vốn là có thể tồn tại mấy ức năm, bây giờ cũng liền đã mất đi mấy ngàn vạn năm. Bất quá, yêu tộc mấy cái đại thánh hợp thể mặc dù áp chế Phật Đà hình chiếu cùng đạo tổ hình chiếu, đem hai vị này đại năng ở phương thế giới này sức mạnh không sai biệt lắm xóa đi sạch sẽ, chỉ còn lại có không đáng kể một điểm sức mạnh. Nhưng mà, bọn hắn cũng gặp phản vệ. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ tứ linh toàn bộ đều bất lạc, triệt để tại thiên địa ở giữa tiêu vong, bọn hắn hy sinh nhưng lại không đổi lấy yêu tộc thắng lợi. Nhiếp Vô Song thấy rõ ràng, Tam Thanh hợp thể tạo thành lại một cái đạo tổ hư ảnh, cũng không phải là từ vực ngoại bắn ra mà đến đạo tổ hình chiếu, mà là thế giới này tự nhiên hình thành đạo tổ hư ảnh, tương đương với nữ hoa phát tướng. Cái này tân sinh đạo tổ hư ảnh đánh bại Phượng Hoàng, trấn áp không tước, đuổi hạt tử tinh, nhân loại lần nữa thu được thắng lợi. Nhưng mà, kết thúc về sau, ba vị này cũng vẫn lạc, không còn tồn tại. Khi đó, toàn bộ nhân tộc còn sống lại duy trì sức mạnh chỉ có hoàng đế, đạo tổ cùng Phật Đà hình chiếu chỉ có thể tượng trưng tồn tại. Bọn hắn không có cách nào chủ điều khiển sau đó đại chiến. Nhân loại lâm vào khủng hoảng. Chương 476. Lần thứ 3 Hồng Hoang đại chiến chương 476, lần thứ 3 Hồng Hoang đại chiến sự tình phía sau, kỳ thực không có gì có thể nói. Hoàng đế than thở một cái, lắc đầu, bất quá, biểu lộ cũng không giống trong miệng hắn nói như vậy, mà là mang theo một chút đắc ý, hắn đương nhiên là có đắc ý lý do. Không cần nhìn hình ảnh, Nhiếp Vô Song cũng biết kế tiếp xảy ra chuyện gì. Hắn đem nhân loại tại Phật Đà hình chiếu cùng đạo tổ hình chiếu đều không biện pháp tham gia nhân tộc cùng yêu tộc đại chiến trong khủng hoảng cứu vớt ra, đem tất cả nhân loại đều đoàn kết lại với nhau, để cho bọn hắn tin tưởng nhân định thắng thiên, tin tưởng nhân loại có thể dựa vào lực lượng của mình chiến thắng yêu tộc. Tin tưởng bọn họ chắc chắn có thể thu được kẻ thắng lợi cuối cùng. Trong tấm hình, hoàng đế khai trương rất nhiều học viện, mặc kệ là Phật môn công pháp vẫn là đạo gia thần thông toàn bộ đều đặt ở trong học viện, tất cả nhân loại cũng có thể tiến vào học viện tu hành, tư chất ngu dốt thu hoạch tài nguyên cũng liền ít một chút, bất quá, vẫn có thể tu luyện tới cực hạn của hắn, sau đó mới có thể ra ngoài học viện vì nhân loại làm việc. Thiên phú căn cốt cao liền không thiếu tài nguyên, có thể một mực tu luyện. Hết thảy đều rất công bằng, cũng rất công chính, gặp phải yêu tộc áp lực, tự thân lại không có giúp đỡ, Phật cùng đạo đều biến mất không thấy, bọn hắn tin tưởng bọn hắn chỉ có thể dựa vào chính mình, không có khả năng lại dựa vào những cái kia cường đại thần linh. Trong đó, Huyền Hoàng Tháp làm ra vô cùng khó lường công hiến. Huyền Hoàng Tháp Huyền Hoàng Nhị Khí có thể sinh thành vô cùng phì nhiêu thổ nhưỡng, từ thần nông thị sửa đổi cây lúa lúa mì cùng với túc, để bọn chúng này sinh linh tính, có thể tại Huyền Hoàng Nhị Khí sinh thành thổ nhưỡng bên trong lớn lên. này chi vì linh chủng. Phục dụng linh chủng sinh thành lương thực, nhân tộc gen cũng liền bị thay đổi, trở nên càng thêm cường đại, không còn giống như kiểu trước đây. Trước kia, yêu tộc có huyết mạch thần thông, trời sinh liền rất cường hãn, không cần tu luyện liền có thể vững vàng vượt trên nhân loại một đầu. Có linh chủng sinh thành đồ ăn sau đó, thể chất của nhân loại cũng liền thu được tăng cường, mặc dù vẫn là không có cách nào cùng yêu tộc so sánh, nhưng mà không còn giống như trước như vậy cách xa, có đủ loại thần công đạo pháp tu luyện ra chỉ mà nói, hoàn toàn lại bất đồng rồi. Chẳng những có linh chủng, Huyền Hoàng Tháp còn có kỳ lạ không gian, ở trong đó 10 năm tại ngoại giới bất quá là một ngày, cuối cùng mà nói, ở bên trong có thể tận khả năng mà tránh giải yếu, thọ nguyên chịu thời gian rội rửa so bên ngoài yếu nhược rất nhiều. Mặc dù không có khả năng ở bên trong 10 năm, đi ra chỉ thiệt hại một thiên thọ mệnh. Ở bên trong 10 năm, đi ra lại chỉ thiếu đi một năm thọ nguyên nhưng cũng là có thể làm được, không gian bên trong vô cùng bằng bạc. Thế là, hoàng đế đem rất nhiều thiên chi tiêu tử kéo vào ở giữa, để cho bọn hắn ở bên trong khổ tu. Sự tồn tại của những người này, hoàng đế coi là bí mật lớn nhất, mặc dù yêu tộc ưa thích đi thẳng về thẳng, không thể nào ưa thích chơi mánh khỏe, cẩn thận lý do, hắn vẫn là ẩn giấu đi bí mật này, để cho những người kia một mực tại bên trong tu luyện. Ngẫu nhiên, hắn sẽ ra ngoài, vụ trộm tới một chút yêu tộc, đem những cái kia yêu tộc đầu nhập trong không gian Huyền Hoàng Tháp, để cho những người kia học được thực chiến. Đối ngoại, hắn cố ý tỏ ra yếu kém, từ bỏ rất nhiều địa bàn, sẽ lấy bộ lạc hình thức tán lạc tại bảng đại địa mâm nhân loại thu thập, tạo thành mấy triệu cỡ lớn khu dân cư, cái này cũng là nhân loại thành trì từ đâu tới. Trước kia, phải nuôi sống số lượng khổng lồ như thế nhân loại rất khó, cần đại lượng thổ địa, cho nên nhân loại cần lấy bộ lạc hình thức mà sinh tồn. Huyền Hoàng Tháp tồn tại, cũng liền tránh khỏi vấn đề này. Cho dù là mấy triệu người tụ cư, không nhiều thổ địa vẫn là có thể nuôi sống bọn hắn, bởi vì linh thực tồn tại, bởi vì Huyền Hoàng nhị khí cải tạo đất đai tồn tại, cũng bởi vì nhân loại càng thêm cường đại, có thể đi bộ liệp yêu tộc người thân, những cái kia chưa từng sinh ra thần trí yêu thú. Yêu thú thịt mặc dù không bằng linh thực không có thiếu hụt, nhưng cũng có thể cung cấp khiến nhân loại năng lượng khổng lồ, thường thường một miếng thịt liền có thể để cho người ta không ăn không uống duy trì nửa ngày. Lại có một cái họ Tang nữ tử xuất hiện, bắt được thiên tàm đem hắn tuần phủ, như thế, nhân loại có tơ lụa. Đồng thời, thần nông thị cải tạo cây gòn, thế là, có áo vải. Ăn ở đều có thể bảo đảm, tất cả mọi người cũng liền một lòng, bọn hắn đoàn kết tại hoàng đế cờ xí phía dưới vụng trộm phát dụng. Đối với cái này, những cái kia yêu tộc hoàn toàn không biết gì cả. Bọn hắn chỉ biết là bốn cái đại thánh hy sinh là đằng giá, mặc dù, chọc phải mảnh này thiên địa, bốn cái đại thánh bị phản phệ mà chết. Nhưng mà, lại đem cái kia hai cái cường đại vực ngoại thiên ma áp chế, để cho bọn hắn đã mất đi sức mạnh, không còn tham gia yêu tộc cùng nhân loại tồn tại. Không có cái kia hai cái tồn tại trợ giúp, nhân loại bất quá là yếu đối sâu kiến. Lại thêm hoàng đế lấy không gian đổi lấy thời gian chiến thuật, cố ý tỏ ra yếu kém lui lại nhường ra rất nhiều địa bàn, không thiếu yêu tộc cũng liền trở nên càng thêm cuồng vọng, cho rằng yêu tộc nhất định có thể lần nữa vĩ đại, lần nữa thu được thế giới này trưởng không quyền. Lần thứ ba hồng hoang đại chiến liền tại đây dạng bối cảnh dưới bắt đầu. Lần này, nhân loại cuối cùng trở thành chân chính nhân vật chính, hoàng đế cũng đã trở thành toàn bộ quân đoàn nhân loại đoàn trưởng khống giả. Tu luyện đạo môn hoặc Phật môn thần thông đạo pháp tu hành giả cũng có rất nhiều, nhưng mà, bọn họ đều là thư viện tử đệ, mà không phải là cái gì Phật tử hoặc đạo gia luyện khí sĩ. Nhân loại chưa bao giờ giống như bây giờ đoàn kết. Hoàng đế có Huyền Hoàng Tháp quấn lấy một đầu thần long đứng ở tuyến đầu. Phật Đà cùng đạo tổ hình chiếu vẫn tồn tại, mặc dù không có sức mạnh, bọn hắn hóa thành hư ảnh xuất hiện tại chiến trường trên không. Cho dù có sức mạnh ra tay, lần này bọn hắn cũng sẽ không xuất thủ tương trợ. Bởi vì lần này nhân tộc nếu là chiến thắng, cũng sẽ tạo thành nhân đạo dòng lũ, khi đó, mặc kệ là Phật môn truyền bá tín ngưỡng, hoặc đạo môn truyền pháp, đều khó có khả năng thuận lợi, chẳng những sẽ phải chịu thiên đạo hạn chế, cũng sẽ bị nhân đạo dòng lũ xa lánh. Đương nhiên, bọn hắn cũng không có sức mạnh, bọn hắn chỉ có thể ngồi bàn quan. Quân đoàn nhân loại đoàn chiếm đoạt chỗ không lớn, tất cả mọi người đều quay chung quanh tại hoàng đế bên cạnh, tạo thành một tòa thành trì nhỏ, dùng pháp trận tương liên. Tương phản, yêu tộc đại quân nhìn như vô cùng to lớn. Phượng Hoàng dẫn đội, hạt tử tinh tọa trấn ở giữa, từ kim sĩ đại bằng áp sau, hai lần đại chiến xuống, yêu tộc đại thánh chỉ còn lại có ba vị này. Bất quá, bọn hắn lòng tin 10 phần, cho là mình nhất định có thể chiến thắng. Bởi vì cùng bọn hắn rằng có là một cái hạng người vô danh, tại hai lần trước đại chiến may mắn sống sót phế vật, bất quá là ỷ vào ra đời, lúc này mới trở thành nhân loại thông soái, vẫn là câu nói kia, không có hai cái vực ngoại thiên ma. Nhân loại, bất quá là súc vật. Phượng Hoàng gọi tới phía trước nhất, thao thiên hỏa hải bay lên. Bên này, nhân tộc pháp sư quân đoàn đồng loạt ra tay, dùng pháp trận đem tất cả người pháp lực ngưng kết cùng một chỗ, hô phong hoán vũ. Hô tới là cửu hữu hoàng tuyển chi phong, đổi lấy là thiên ngoại ngân hà chi thủy. Trong lúc nhất thời, vậy mà sẽ không thể một thế Phượng Hoàng nhấc lên thao thiên hỏa hải tạm thời bay khốn, không có cách nào uy hiếp được bên này thành trì. Phượng Hoàng gấp, tính tình của hắn vốn là dị thường táo bạo. Thế là, hắn thoát ly đại trận hướng về hoàng đế bay tới. Không xin hỏa hải bản mệnh thần thông, hắn cũng có tự tin xử lý hoàng đế, đây chính là bắt người trước hết phải bắt ngựa, bắt giặc trước bắt vua. Tiếp đó, hắn bọn tới hoàng đế trước mặt. Tiếp đó, hắn không có thể cùng hoàng đế giao thủ. Huyền Hoàng Tháp ngã xuống, đem Phượng Hoàng cất vào Huyền Hoàng Tháp bên trong. Chương 477. Nhân quả cùng quà tặng chương 477, nhân quả cùng quà tặng lần thứ 3 Hồng Hoang đại chiến cùng phía trước 2 lần khác biệt. Lần thứ nhất kéo dài 500 năm, lần thứ 2 hơn 200 năm, lần thứ 3 cũng chỉ có 10 năm thời gian, chân chính quyết định thiên địa quy tắc vận chuyển cuối cùng đại chiến lại chỉ tiêu hao 10 năm, nhưng mà, quyết ra thắng bại kỳ thực ngắn hơn. Một năm không đến mà thôi. Còn lại những thời giờ kia cũng đều là người thắng đang thu thập tàn cuộc, đuổi nữa giết kẻ bại, mà bại giả đang bận bịu như thế nào bảo mệnh. Đương nhiên, một trận chiến này người thắng là nhân tộc. Hoàn toàn là áp đảo tính thắng lợi, Phượng Hoàng đều bị Hoàng đế cùng Huyền Hoàng tháp trấn áp, đã biến thành bản mệnh linh hỏa. Cuối cùng, Kim Sĩ Đại Bằng cái này yêu tộc đại thánh tự bạo, đem Hồng Hoang một bộ phận đã biến thành mảnh vụn thoát ly chủ thế giới. Tiếp đó, yêu tộc liền toàn bộ di chuyển đến Hồng Hoang mảnh vụn. Chỉ có Hạt Tử Tinh sống tiếp được, sở dĩ sống sót là bởi vì có thiên đạo phù hộ, lại thêm Hoàng đế nhận nhân tình của hắn, cố ý thả hắn một ngựa. Nói như vậy, đuổi tận giết tuyệt kỳ thực cũng được. Hoàng đế hoàn toàn có thể ra tay đem yêu tộc triệt để diệt tuyệt, nhưng mà, hắn không thể làm như vậy, bởi vì yêu tộc cũng là thế giới này sinh linh, đã từng vẫn là thiên đạo sủng nhi, đã từng thống trị thế giới này, mặc dù bởi vì thiên địa cần phải tiến hóa, thế giới cần thay đổi, quy tắc cần biến rời, không thể không tối lui ra khỏi lịch sử võ đài. Nhưng mà, ngươi nếu là đem yêu tộc chém tận giết tuyệt mà nói, cũng sẽ bị thiên địa căm thù, không có khả năng nhường ngươi tạo thành nhân đạo dòng lũ. Nhân tộc cũng sẽ không có thể trở thành thế giới chi chủ. Đối với cái này, hoàng đế lòng dạ biết rõ. Dù sao, trong cơ thể hắn có một tia thanh khí, cũng có huyền hoàng nhị khí, tương đương với thiên địa một phần tử, tự nhiên hiểu được thiên đạo ý tứ. Thế là, lưỡng giới sơn tạo ra. Thần long nhất tộc tọa trấn lưỡng giới sơn. Hoàng đế thì thoát ly trong nhân thế, hắn quá cường đại, một hít một thở đều biết hấp thu đại địa bản nguyên, trong nhân thế quá mức yếu ớt, không chịu nổi sự hành hạ của hắn, thiên đạo không thể làm gì khác hơn là đem hắn đưa ra trong nhân thế, đi đến cửu trọng thiên bên ngoài. Tùy theo đi còn có rất nhiều nhân loại chết trận anh linh. Bọn hắn đều tại huyền hoàng tháp bên trong thu được huyền hoàng nhị khí, có thể khôi phục ý thức, tương đương với khởi tử hoàn sinh. Bất quá, bọn hắn cũng nhận thiên địa pháp tắc bài xích, chỉ có thể đi đến cửu trọng thiên, cùng hoàng đế làm bạn. Đây chính là thiên đỉnh từ đâu tới. Ngay từ đầu, cũng không có cái gì tôn ti, cũng không có quy tắc, không có loại kia xâm nghiêm tổ chức thể hệ, bởi vì những cái kia chết trận anh linh đều tin phụng hoàng đế, lấy hoàng đế làm chủ, ngẫu nhiên thiên địa dị biến mới có thể bị hoàng đế phái tiến đến giải quyết vấn đề. Hoàng đế phất phất tay, hình ảnh hoàn toàn biến mất. Chuyện kế tiếp không có gì có thể nói, nhân tộc trở thành thế giới chỗ tể, thiên địa sủng nhi, vị kia triệt để rời đi thế giới này, chỉ để lại một chút truyền thừa, bất quá, rất nhiều người cũng không biết hắn tồn tại. Bất quá, đến cùng có hay không triệt để rời đi, người ta cũng không biết, tóm lại, ta không dám nhắc tới lên tên của hắn, có lẽ ta chính là hắn ở cái thế giới này tọa độ a. Đến nỗi Phật Đà, ngươi cũng biết, cái này một vị nhưng không cam tâm cứ như vậy từ bỏ, lần thứ ba Hồng Hoang đại chiến kết thúc về sau, hắn nhưng là trắng trợn hướng ta nói ra điều kiện, nhất thiết phải đem Lôi Âm tự lưu lại, dù là cam nguyện chịu đến thiên địa hạn chế. Hoàng đế cười khổ một tiếng. Đã từng xem như Phật tử ta đây cùng hắn là có nhân quả, dù là bị vị kia cướp đi, cái này nhân quả lại không bị chém đứt, giống dạng này nhân quả, ta cũng sẽ bị hắn gò bó, coi như tiến thêm một bước, thoát ly thế giới này, vẫn như cũng bị nhân quả gò bó. Thánh nhân nhân quả, cũng không có dễ dàng như vậy bị chém đứt. Bất quá, ta nếu là đáp ứng Lôi Âm tự tồn tại, để cho Phật môn có thể ở cái thế giới này có lưu tọa độ, có thể bị một số người biết được, Phật Đà liền sẽ chặt đứt cùng ta ở giữa nhân quả, trình độ nào đó, cái này cũng là một loại cả hai cùng có lợi a. Hoàng đế giang tay ra. Ta không thể không đồng ý yêu cầu này, mặc dù, đối với cái này tiên địa tới nói, không phải chuyện tốt lành gì, ít nhất với ta mà nói, đây là một kiện cầu còn không được sự tình tốt, bằng không, dù là tiêu phí thời gian 10 vạn năm, ta cũng đừng hòng chặt đứt cùng Phật Đà nhân quả. Dừng lại phút chốc, hoàng đế nhìn qua Nhiếp Vô Song, biểu lộ nghiêm trọng. Bây giờ thiên địa dị biến, ngũ hành thiên đế luân hồi nếu là đoạn tuyệt, nhân tộc cũng sẽ không lại có thể trở thành thiên địa chủ nhân. Không chỉ có Hạt Tử Tinh thông suốt yêu tộc muốn từ Hồng Hoang mảnh vụ bên kia chạy ra, muốn phóng tới trong nhân thế, tiến hành lần thứ tư nhân yêu đại chiến, Phật môn cũng tại dục dịch, Phật Đà hình chiếu liền muốn phong xuống tới, lần này, hắn muốn triệt để trưởng không thế giới này. Bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật. Mặc kệ là nhân tộc, vẫn là yêu tộc, lại hoặc là quỷ dị, cùng với vực ngoại tiên ma các loại đều phải trở thành tín đồ của hắn, chân chính trở thành thiên thượng địa hạng, bát hoang lục hợp, duy ngã độc tôn. Hắn nhìn một chút Nhiếp Vô Song, cười khẽ một tiếng. Bây giờ, ngươi có ngũ hành thiên đế pháp tướng phân thân, thực lực cường đại, coi như Hạt Tử Tinh xuất hiện, cũng chưa chắc không thể địa ngục, nhưng mà Phật Đà hình chiếu nếu là xuất hiện, ngươi có thể chịu không được hắn một cái tát. Thánh nhân cường đại, cho dù là một tia hình chiếu, cũng không phải ngươi ta có thể tưởng tượng. Lúc nói lời này, hoàng đế ánh mắt cũng lướt qua một tia vẻ sợ hãi, vô cùng nhân tính hóa, không hề giống là một tồn tại mạnh mẽ. Bất quá vừa chết. Nhiếp Vô Song lạnh lùng nói. Hoàng đế cười khẽ hai tiếng. Nhiếp Vô Song biết mình lỡ lời, đối với một ít đại năng tới nói, ngươi muốn chết. Thật xin lỗi, Cửu U Hoàng Tuyển cũng là hắn địa bàn. Muốn ngăn cản Phật Đà, chỉ dựa vào cá nhân lực lượng là không được, nhất thiết phải tụ tập thiên địa sức mạnh, trở thành thiên địa sủng nhi. Đây cũng chính là ta đem ngươi gọi tới nơi này nguyên nhân, nhường ngươi xem đi qua thời gian trường hà cũng không phải là mục đích của ta. Chỉ có nhìn qua những thứ này, ngươi mới có thể vì sắp gặp phải hết thảy chuẩn bị sẵn sàng. Hoàng đế nói. Có ý tứ gì? Nhiếp Vô Song nhíu mày. Muốn tụ tập thiên địa chi lực, muốn nhân đạo dòng lũ tiếp tục tồn tại, muốn thiên đạo đứng tại ngươi bên này, chỉ có một cái biện pháp. Hoàng đế giơ tay lên, dựng thẳng lên một ngón tay. Biện pháp gì? Nhiếp Vô Song hỏi. Đó chính là nhất thiết phải để cho ngũ hành thiên đế luân hồi tiếp tục tiến hành, theo lý thuyết hoàng đế nhất thiết phải tiếp tục xuất hiện, một lần nữa leo lên cửu trọng thiên, tái tạo một cái thiên đình, chỉ có như vậy mới có thể duy trì nhân đạo dòng lũ, việc này cùng ta có liên quan. Nhiếp Vô Song nhíu mày, thất thanh nói, không thể nào. Đúng vậy, ngươi không có đoán sai, ngươi chính là hoàng đế, cho nên ta đem huyền hoàng nhị khí cho ngươi, chờ một lát, ta còn muốn đem cái này một tia thanh khí cho ngươi, sau đó ta liền sẽ tiêu thất, cùng thế giới này mảnh này thiên địa lại không nửa điểm liên quan, đồng thời ta cũng biết chặt đứt cùng vị kia nhân quả, nhân quả muốn chuyển rời đến trên người ngươi, đối với ngươi mà nói, đây là gánh vác, kỳ thực cũng là quà tặng. Hơn nữa, Huyền Hoàng Tháp cũng biết đi theo ngươi. Hắn theo ta nhiều năm như vậy, kết quả bị lừa, không thể không lưu lại gánh chịu nhân quả, bây giờ, hắn là của ngươi, võ đoán như vậy, không hỏi ta có nguyện ý hay không. Nói đi, hoàng đế thân ảnh chậm rãi tiêu tan. Một tia thanh khí tiêu tán, dung nhập trong cơ thể của Nhiếp Vô Song. Chương 478. Bài ngoại vẫn là An Nội. Chương 478. Bài ngoại vẫn là An Nội. Lưỡng Giới Sơn. Nhiếp Vô Song lơ lửng giữa không trung, Huyền Hoàng Tháp cũng lơ lửng tại thiên không, bất quá, hắn là đứng im bất động, Huyền Hoàng Tháp lại giống một cái hiếu động trứng nhi đồng, lại giống như không ngồi yên hùng hài tử càng không ngừng vòng quanh hắn xoay quanh, càng không ngừng hỏi vấn đề. Tốt ta, trong khoảng thời gian này hắn kỳ thực phần lớn thời gian đều đang ngủ say, luôn trợn tròn mắt nhìn chăm chú cái này phương thiên địa đối với hắn cũng là một vấn đề. Bây giờ thoát ly hạn chế, bởi vì Huyền Hoàng nhị khí cùng một tia thanh khí đều tại Nhiếp Vô Song nơi đó, cũng liền có hoàng đế khí tức, hắn cũng liền cùng Nhiếp Vô Song có nhân quả giằng buộc, lúc này cũng liền đã biến thành mười vạn câu hỏi vì sao vấn đề bảo. Nhiếp Vô Song một sọ não cũng là bao, hắn không biết nên làm sao tới ứng phó gia hỏa này. Về sau muốn dựa dẫm gia hỏa này thời điểm thật nhiều, nếu như không hảo hảo trả lời, không bồi hắn chơi một cái tận hứng lời nói, cái hậu quả này Nhiếp Vô Song không muốn suy nghĩ. Thế là hắn gọi ra hoàng đế pháp tướng phân thân. Cái này một vị trên thân đồng dạng có Huyền Hoàng nhị khí cùng một tia thanh khí, bản thể chỉ là thụ lây nhiễm, kỳ thực còn không có pháp tướng phân thân có càng nhiều. Gia hỏa này cũng có bản thân ý thức, tại Huyền Hoàng Tháp bên trong biến mất hoàng đế hình chiếu, một bộ phận bản nguyên ở trên người hắn. Thế là Nhiếp Vô Song đem Huyền Hoàng Tháp giao cho hắn. Chủ tớ hai người, lời nói hẳn là rất nhiều. Kế tiếp làm sao bây giờ? Bài ngoại vẫn là An Nội. Bài ngoại chính là giải quyết yêu tộc cái này cấp bách ở trước mắt uy hiếp, cùng với cái này phương thiên địa tại vô tận hư không hình chiếu bên trong xuất hiện những cái kia tà vật quỷ dị, những tên kia đang ăn uống nhân loại tâm tình tiêu cực, muốn phá vỡ khe hở không gian tiến vào trong nhân thế. Một khi để cho những tên kia đi vào, tất nhiên sẽ sinh linh đổ thán. Nhân tộc tu hành sức mạnh nắm ở trong tay những cái kia thế gia môn thiệt, xuất hiện nguy hiểm, bọn hắn chỉ có thể trốn vào trong tử phủ, bảo tồn gia tộc truyền thừa, đến nỗi bình dân bách tính hoặc những cái kia hàn môn cùng với cấp thấp môn thiệt, nhốt bọn họ thí sự, chết sạch bọn hắn đều không đau lòng. Đây chính là thế gia môn thiệt, vĩnh viễn chỉ có thể trước tiên chú ý chính mình, mặc kệ lời nói được cỡ nào êm hay, cuối cùng trên chiến trường trung quy là những cái kia. Giống như Nhiếp Vô Song kiếp trước con đế, hắn và bờ bên kia kêu đánh kêu giết để cho những quân nhân hy sinh, con gái của bọn hắn thân thích cái gì đều ở nước ngoài. Nhân tính như thế, mặc kệ thế giới nào. Cho nên Nhiếp Vô Song không thể để cho những tên kia đi vào. Có hai lựa chọn, cái thứ nhất là ra ngoài giết sạch bọn hắn, thứ hai cái chính là đem những tên kia toàn bộ đều biến thành chính mình pháp tướng. Như vậy, mặc kệ là yêu tộc vẫn là tà vật quỷ dị đi vào, đều biết gặp phải mọi người đồng tâm hiệp lực không sợ hy sinh nhân loại cường giả ngăn cản. Nhưng mà, có một cái vấn đề. Nếu như Nhiếp Vô Song toàn lực ra ngoài diệt sát những cái kia tà vật quỷ dị, vô tận hư không, cho dù là cái này phương thiên địa hình chiếu cũng vô cùng khổng lồ, mênh mông vô biên, tà vật quỷ dị nhiều vô số kể, cần tiêu hao một chút thời gian. Thời gian, yêu tộc sẽ cho hắn sao? Tại Lưỡng Giới Sơn bên này đã xuất hiện yêu tộc đại thánh bóng dáng, lời thuyết minh yêu tộc tại nhìn chằm chằm, nếu là thừa dịp chính mình đi vô tận hư không không dành phân thân thời điểm đột nhiên phát động công kích, Lưỡng Giới Sơn chống đỡ được sao? Trước mắt tình hình có điểm giống Nhiếp Vô Song kiếp trước, giống minh mạt bối cảnh, cũng là loạn trong giặc ngoài, khi ngươi toàn lực đối phó nội bộ nổi loạn, phía ngoài dã man nhân liền sẽ đột nhiên phát động công kích, liên lụy đến lực lượng của ngươi, nhường ngươi được cái này mất cái khác. Vốn là, đối phó một phương liền tương đối cố hết sức. Kết quả, nội bộ phản tặc cùng phía ngoài dã man nhân vô cùng ăn ý, giống như tại đánh phối hợp, nhường ngươi phân tán sức mạnh đi đối phó. Kết quả đây, địch nhân càng ngày càng cường đại, ngươi càng ngày càng yếu. Lại thêm, ngươi còn có vô số cản quan thân, giống như thế giới này thế gia môn thiệt, chỉ có chính mình không có cái gọi là quốc gia, đối với nhân tộc tổn vong cũng thờ ơ, thiện cận phải giống như một cái mang theo hơn 1000 độ kính mắt trọng độ mắt cận thị. Ngươi bất diệt vong, ai diệt vong? Bây giờ, Nhiếp Vô Song cảm giác mình tựa như Chu Do Kiểm, loạn trong giặc ngoài, đương nhiên, chính mình so Chu Do Kiểm, chính mình có cường đại quân đoàn. Mặc kệ là nội bộ phản loạn vẫn là phía ngoài dã man nhân đều có thể riêng phần mình đánh tan. Đương nhiên, còn có một cái ở phía xa nhìn chằm chằm tồn tại, Phật Đa hình chiếu giống như là đến từ Tây Phương hải tặc, có súng đạn hỏa pháo, xuất hiện ở đây là giảm chiều không gian đồng dạng, chính mình quân đoàn cũng không phải là đối thủ. Đương nhiên, trong ngắn hạn còn không cần lo lắng. Cái kia tặc tử còn tại vô tận hư không, giống như phương Tây hải tặc hạm đội còn tại xa xôi mũi hào vọng. Bài ngoại vẫn là An Nội. Tạm thời tới nói, Nhiếp Vô Song còn không có quyết đoán. Đầu tiên, hắn nhất thiết phải củng cố Lượng Giới Sơn, đem ở đây biến thành một cái tăng cứ, như vậy, Long Đình nhất định phải trưởng khống ở trong tay chính mình. Đổi thành không thấy hoàng đế hình chiếu cùng nhận được Huyền Hoàng Tháp phía trước, Nhiếp Vô Song sẽ không như vậy đi làm. Bởi vì hắn không có đầy đủ năng lượng đi khống chế Lượng Giới Sơn những thứ này khổng lồ quân đoàn. Xích Đế bây giờ mới nắm trong tay hoàng tuyển tầng thứ nhất, muốn đem tầng thứ nhất hoàng tuyển năng lượng chuyển đổi biến thành thuần túy bản nguyên, cũng là cần thời gian, muốn liên tục không ngừng mà đưa đến bản thể tới nơi này, còn phải đợi một hồi. Nhiếp Vô Song cũng không cảm thấy thần long nhất tộc sẽ nghe theo chính mình hiệu lệnh. Trung quy muốn làm qua một hồi. Chỉ là, coi như giết bọn hắn thì có ích lợi gì? Hắn cần chính là thu phục bọn hắn, cần bọn hắn nghe chỉ huy của mình cùng đi đối phó yêu tộc, bất quá, tại những cái kia gia hỏa trong mắt, chính mình bất quá là vực ngoại thiên ma. Đương nhiên, bây giờ cùng khi đó tình huống rất là khác biệt. Huyền Hoàng Tháp cũng không là bình thường tồn tại, kèm theo càn khôn nhật nguyệt, đừng có động tiên, Thanh Đế Tử Phụ so với hắn chính là một tên tiểu đệ đệ, Nhiếp Vô Song đặt ở Triều Thiên Cung phủ tăng một đối với hắn mà nói, càng giống là một cái thụ tinh chứng. Trọng yếu nhất Huyền Hoàng Tháp mấy chục vạn năm tới một mực tại hấp thu nhật nguyệt tinh hoa, thôn vệ thiên địa linh khí, vô tận hư không đủ loại thượng vàng hạ cám loạn thất bát tao đồ chơi cũng tại thôn vệ, đã góp nhặt cơ hồ vô tận bản nguyên sức mạnh, chuyển đổi thành Huyền Hoàng nhị khí. Loại năng lượng này so Nhiếp Vô Song để luyện ra bản nguyên còn cường hãn hơn. Nói như vậy, có những năng lượng này, Miễn Tướng có thể đem toàn thiên hạ pháp tướng chân quân cùng với những cái kia thiên tôn cái gì toàn bộ đều chuyển đổi thành Nhiếp Vô Song pháp tướng. Chỉ cần hắn nghĩ. Đương nhiên, vẫn quy củ cũ. Sau một khắc, Nhiếp Vô Song xuất hiện tại lượng giới sơn trung tâm nhất, Huyền Hoàng Tháp cùng Hoàng Đế phân thân theo sát mà đến. Nhiếp Vô Song phất phất tay, vô số ánh đến động thật trùng lóe ra, phản phất như hạt mưa che đậy lượng giới sơn phía trên bầu trời, hướng về phía dưới bay xuống mà đi, cũng là như mưa rơi. Động tĩnh lớn như vậy tự nhiên không gạt được Long Đỉnh. Long Đỉnh vốn là cùng lượng giới sơn một thể. Rất nhanh, một cái đầu rồng to lớn từ trong hư không nhô đầu ra, nhìn phía Nhiếp Vô Song, cường hãn long uy bao phủ xuống. Hoàng Đế pháp tướng phân thân xuất hiện tại Nhiếp Vô Song trước người, Huyền Hoàng Tháp tại đỉnh đầu hắn xoay quanh. Huyền Hoàng nhị khí bay lên, một loại khó mà lời chỗ khí tức trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ thiên địa, trầm trọng như đại địa, lại có bầu trời thâm thúy. Long uy trong nháy mắt tiêu tan. Một đầu thần long du đầu tới, biến thành một đầu tiểu xà quận tại Hoàng Đế pháp tướng phân thân trên cánh tay. Long Đỉnh tử phủ, thân phục. Chương 479. Thu phục lượng giới sơn. Chương 479. Thu phục lượng giới sơn kỳ thực, nương theo Hoàng Đế thần long đã theo hắn rời đi mảnh này thiên địa. Lưu lại lượng giới sơn tạo thành Long Đỉnh kỳ thực là thần long long hồn cùng với một bộ phận huyết đủ, bị Hoàng Đế luyện chế thành Long Đỉnh pháp bảo. Hạch tâm của nó kỳ thực là Hoàng Đế Huyền Hoàng nhị khí. Mặc dù nó là thần long bộ dáng, có thể lớn có thể nhỏ, có thể biến ảo, kỳ thực lại cùng tử phụ cùng với phụ tăng một chi loại pháp bảo không gian một cái nội hạch, đương nhiên, cấp độ so đằng sau hai vị cao hơn một chút. Mỗi một cái thiên đế thượng vị đều biết đến đây ở đây cho Long Đỉnh lưu lại chính mình ấn ký, tử phụ chính là thanh đế dung nhập Long Đỉnh pháp bảo, bất quá mỗi một đời thiên đế vẫn lạc, giống như thanh đế đoạn thời gian trước vẫn lạc sau đó, lưu lại Long Đỉnh bên trong tử phủ cũng sẽ bị Long Đỉnh triệt để dung hợp. Mặc kệ là thanh đế hay là cái khác cái gì thiên đế, kỳ thực đều không biện pháp triệt để trưởng khống Long Đỉnh. Long Đỉnh cùng nhân đạo dòng lũ đã triệt để mong đối, bọn hắn cũng không cần thiết làm như vậy. Ngược lại Long Đỉnh sẽ chỉ ở lượng giới sơn, xem như phòng hộ yêu tộc chiến tranh thành lũy. Hoàng đế thì lại khác, hắn cùng những thứ khác những cái kia thiên đế khác biệt, hắn vốn chính là Long Đỉnh chủ nhân, cho nên khi Hoàng đế pháp tướng phân thân tản mát ra khí tức của mình, lại thêm Huyền Hoàng Tháp xuất hiện, Long Đỉnh không có chút nào ý phản kháng, ngoan ngoan thần phục ở trước mặt hắn. Dù là đi qua mấy chục vạn năm, huyết mạch cùng nhân quả bên trên đồ vật lại sẽ không chịu thời gian rội rửa mà tự nhiên tán loạn. Long Đỉnh bên trong, Vân Hải bầu trời phù động sân phòng, Tử Phụ Tinh Quân lão tổ trong tay nắm lấy cần câu, lại không có câu cá hứng thú. Mười dư đạo quang hoa từ Khát Sơn phong bay lượn mà đến. Đây chính là tại Long Đỉnh bên trong hết thảy mọi người, bọn họ đều là Long Đỉnh tử tôn, có thần long huyết mạch, vừa ra đời chính là thiên tôn, tiếp đó, cả một đời cũng đều là thiên tôn, tọa hóa hoặc chết trận sau đó, Long Đỉnh lại sẽ xuất hiện một khóa trứng rồng. Như thế, lại sẽ có một cái thiên tôn sinh ra. 19 cái. Mãi mãi cũng sẽ bảo trì cái số này, sẽ không nhiều cũng sẽ không ít, Tử Phụ Tinh Quân cũng là như thế, một khi tọa hóa, mười mấy cái thiên tôn cũng sẽ đã biến thành người hậu tuyển, bị Long Đỉnh chọn chúng trở thành mới Tử Phụ Tinh Quân. Bây giờ, những cái kia thiên tôn đều đến nơi này, tụ tập tại trước mặt Tử Phụ Tinh Quân, từng cái sắc mặt kinh hoàng, kinh hồn bất định dáng vẻ. Không khỏi bọn hắn không kinh hoàng. Long Đỉnh đối bọn hắn tới nói giống như là mẫu thân tồn tại, bọn hắn có thể từ xuất từ vào, một ý niệm liền có thể làm đến. Nhưng mà, bây giờ lại không thành. Long Đỉnh có vẻ như đã biến thành tường đồng vách sắt, đem bọn hắn toàn bộ đều vây khốn, không có cách nào ly khai nơi này, mặc dù khí tức vẫn là ban đầu khí tức, hương vị vẫn là không có biến, chỉ có điều, bọn hắn đã mất đi đối với Long Trống không trường khống. Ban sơ, bọn hắn tưởng rằng Tử Phụ Tinh Quân cũng chính là lão tổ nhà mình làm. Lão tổ quyền khống chế tại bọn hắn phía trên, muốn để cho Long Đỉnh hạn chế bọn hắn xuất nhập cũng không có vấn đề, bên ngoài có lẽ là có cái gì biến đổi lớn, lão tổ là vì bọn hắn vừa mới làm như vậy, thế là cũng sẽ không hẹn mà cùng mà chạy đến. Hiện tại xem ra, cũng không phải là chuyện kia. Rất rõ ràng, bọn hắn lão tổ cũng có chút mê mang, bây giờ, bất quá là tại ra vẻ trấn định, giả bộ làm đã tính trước thôi. Không cần nhiều lời, tự có cảm ứng. Cho nên, bọn hắn trầm mặc lấy, cũng không có giống tiểu hài tử tranh nhau chen lấn hỏi vấn đề, mà là chờ lấy Tử Phụ Tinh Quân làm quyết đoán. Đại kiếp a. So với những thứ này thiên tôn, Tử Phụ Tinh Quân tự nhiên đối với thiên địa khí tức biến hóa, quy tắc chuyển biến nhiều mấy phần hiểu rõ. Trước đây, Nhiếp Vô Song dẫn tới Xích Đế tàn hồn buông xuống, bị các đại năng cảm giác, hắn cũng phái ra một cái thiên tôn đi đến Trung Nguyên. Các ngươi an tâm chớ đổi, ta không có cảm giác đến nguy hiểm. Đích xác, hắn cũng không có cảm thấy nguy hiểm, duy nhất biến hóa chính là Thanh Đế lưu lại Tử Phụ, phía trên khí tức tiêu tán, triệt để sáp nhập vào Long Đỉnh thế giới. Tiếp đó, nhiều một tia không giống nhau khí tức. Khí tức kia phản phất đến từ biết cổ, để cho vị lao tổ này cùng mười mấy cái thiên tôn toàn thân tê tê tỉnh không từ cấm địa run rẩy lên. Tiếp đó, một cái Huyền Hoàng Tháp chợt xuất hiện tại Vân Hải bầu trời. Huyền Hoàng nhị khí từ thân tháp hiện lên, xoay tròn lấy rơi xuống, cấp tốc lan tràn tới toàn bộ Long Đỉnh, tràn ngập đến bốn phương tám hướng, đâu đâu cũng có. Long tộc Tử Phụ Tinh Quân, thiên tôn cũng giống như thế, cảm nhận được Huyền Hoàng nhị khí, không có nửa điểm kháng cự, bọn hắn rất là tích cực đón nhận Huyền Hoàng nhị khí tiến vào chiếm giữ, cùng triệt để dung hợp lại với nhau. Đang cảm thụ thực lực bạo tăng đồng thời, cũng thu đến tin tức. một câu nói, mới hoàng đế xuất hiện, hắn muốn lấy đại thanh đế trở thành chúa tể thiên địa, một tay vạn tiên binh. Mà Long Đình nguyên bản là hoàng đế thuộc hạ, là hắn lưu cho mảnh này thiên địa một con cờ. Cho nên, từ giờ trở đi, bọn hắn nhất thiết phải nghe theo mới hoàng đế mệnh lệnh, không được có nửa điểm chống lại. Huyền Hoàng Nhị Khí đã cho bọn hắn quà tặng, đồng thời cũng là một loại hạn chế. Loại này hạn chế, Tử Phụ Tinh Quân cùng mười mấy cái thiên tôn tất cả vui vẻ tiếp nhận, nhất là Tử Phụ Tinh Quân cùng Huyền Hoàng Nhị Khí dung hợp sau, hắn cũng liền tránh thoát khi xưa Tử Phụ hạn chế, thoát khỏi Long Đình gò bó. Kế tiếp, hắn có thể giống thiên tôn nhóm, tự do xuất nhập Long Đình, không còn là một cái thực lực cường đại tù phạm. Sau một khắc, hắn cùng những cái kia thiên tôn liền theo Huyền Hoàng Tháp đi tới Long Đình bên ngoài, lơ lửng tại Nhiếp Vô Song Hoàng Đế bên người pháp tướng. Lúc này, Nhiếp Vô Song Hoàng Đế pháp tướng đối bọn hắn tới nói, chính là chí tôn vô thượng, không dung làm trái tồn tại. Đến nỗi Nhiếp Vô Song Hoàng Đế pháp tướng phân thân có hắn tự nhiên cũng có, chỉ là không đủ nồng đậm. Long tộc những người kia cũng liền coi hắn là trở thành hoàng đế đệ tử. Bọn hắn trước tiên hướng Hoàng Đế pháp tướng túi người chào, ngược lại hướng Nhiếp Vô Song ôm quyền chắp tay. Nhiếp Vô Song cũng không để ý tới cái này một số người, so với lượng giới sơn quân đoàn nhân loại đoàn, Long đỉnh những thứ này Long tộc dễ dàng thu phục nhiều lắm. Chỉ cần Hoàng Đế pháp tướng phân thân cùng Huyền Hoàng Tháp xuất hiện, bọn hắn liền sẽ túi đầu xưng thần. Tương phản, quân đoàn nhân loại đoàn số lượng quá mức bằng bạc, thế giới loài người cơ hồ có 1/6 sức mạnh đều tại lượng giới sơn. Chân quân như mây, thiên tôn cũng không phải số ít. Duy trì ánh nến động thật trùng tồn tại kỳ thực cũng không đơn giản, dù sao, cần hơn ngàn vạn con côn trùng giám định phía dưới bên trên ngàn vạn nhân loại, duy trì năng lượng thu phát cũng không phải là một kiện đơn giản sự tình, cần tiêu hao đại lượng thần thức. Giám định quá trình thời gian cũng không dài, không bao lâu cũng sẽ hoàn thành toàn bộ giám định quá trình. 2-3 lấy chết có đạo, 1-3 bên trong lại có hơn phân nửa có tội, chỉ cần chịu đến trừng phạt, chỉ có cực ít một số người chưa từng lạm sát kẻ vô tội. Thế giới này thực sự là nát tối, thiên địa quy tắc vận hành thay đổi cũng có đạo lý của nó a. Nhiếp Vô Song hừ lạnh một tiếng. Huyền Hoàng Tháp bên trong có năng lượng bàng bạc giống như là thủy triều dũng mãnh tiến ra, tụ hợp vào thể nội. Hắn phất phất tay, lưỡng giới sơn triệt để yên tĩnh trở lại. Mặc kệ là thiên tôn vẫn là chân quân cái gì, tại thời khắc này cũng đều cùng chân nhân nhóm một dạng tiến nhập mộng đẹp. Kế tiếp, có giá trị giả trở thành Nhiếp Vô Song pháp tướng phân thân, bản thân ý thức mặc dù tồn tại, nồng cốt nhận thức lại xảy ra chuyển biến. Bọn hắn đã biến thành có can đảm hy sinh chính mình đổi lấy người khác bình an tồn tại. Đến nỗi không có giá trị giả, chỉ có một con đường chết. Lưỡng giới sơn giải quyết. Chương 480. Cầm Phượng Điểu chương 480, Cầm Phượng Điểu bài ngoại vẫn là An Nội. Cuối cùng, Nhiếp Vô Song có quyết định, trước tiên An Nội lại bài ngoại. Bất quá, muốn làm như vậy nhất định phải tốc chiến tốc thắng, muốn trong thời gian cực ngắn giải quyết nội bộ, không thể cho phía ngoài địch nhân thừa dịp cơ hội. Đầu tiên, muốn đem hàng rào đóng tốt. Yêu tộc lao tổ hạt tử tinh đã không bị hạn chế, không cần một mực ở tại hồng hoang mảnh vụ bên trong, thân là yêu tộc, thọ nguyên sát thực rất dài, nhưng mà, cái này một vị cùng hoàng đế cùng một thời kỳ yêu tộc đại thánh còn có thể sống đến bây giờ, hắn thực lực có thể tưởng tượng được. Phải biết, ngoại trừ hoàng đế, những thứ khác bốn cái thiên đế cũng đã xong đời, hắn tương đương với chờ chết những thứ này lại năng. Tóm lại, cái này tồn tại không thể coi thường. Mặc dù có yêu tộc có thể thông qua vô tận hư không xuất hiện tại lượng giới sơn sau lưng, đi tới trong nhân thế, nhưng mà tồn tại như vậy chúng quy là số ít, không thể khổng lồ yêu tộc quân đoàn toàn bộ đều có thể vòng qua lượng giới sơn. Nếu là có thể làm đến, hơn phân nửa đã trở thành sự thật. Cho nên lượng giới sơn vẫn rất trọng yếu, nhất thiết phải đóng tốt hàng rào, ngăn trở yêu tộc đại quân đoàn, cũng ngăn trở hạt tử tinh. Như vậy, cho dù có chút ít đại yêu tiềm nhập trong nhân thế, cũng không đáng để lo. Chỉ có thể quấy rối thôi, nếu là đối phương đối với người bình thường đại khai sát giới, cũng biết gặp thiên địa phản vệ, tuyệt không dám làm như vậy. Liên giống với mấy chục vạn năm chiến tranh cũng là tuyển tại hồng hoang, cái này chủ thế giới quy thuộc hình chiếu bán bị diện, không có trí tuệ sinh linh tồn tại thế giới, nguyên nhân chính là như thế, thiên địa không cho phép giống loại kia có thể đánh vỡ hồng hoang chiến tranh phát sinh ở trên người mình. Tại trên bán bị diện đại chiến có thể, tại chủ thế giới cũng không thành. Tiến vào Huyền Hoàng Tháp, thu được hoàng đế pháp tướng phân thân, mặc dù tương đương với bị hoàng đế tái giá nhân quả, giúp hắn thu được giải thoát, chính mình cùng này phương thiên địa liên hệ sâu hơn, đồng thời cùng đạo tổ cũng có một chút nhân quả. Phiền phức ngược lại là có không ít phiền phức. Bất quá, những phiền toái này cũng là tại tương lai xa xôi, tạm thời tới nói, đối với Nhiếp Vô Song không hình thành nên có nhiễu. Chỗ tốt lại là rõ ràng. Huyền Hoàng Tháp hóa giải hắn khuyết thiếu năng lượng lúng túng, để cho hắn có thể có được phong phú năng lượng đạp vào chinh phạt thiên hạ đại nghiệp. Hoàng đế pháp tướng phân thân tồn tại, có thể tọa trấn tại lượng giới sơn, cái này một vị thực lực tại năm cái thiên đế pháp tướng bên trong thực lực hẳn là cường hãn nhất. Có Long Đình Long tộc hiệp trợ, lại thêm bị Nhiếp Vô Song triệt để thuần phục lượng giới sơn quân đoàn tồn tại, coi như yêu tộc lao tổ hạt tử tinh mang theo yêu tộc đại quân xuất hiện tại lượng giới sơn, thời gian ngắn hẳn là cũng công không phá được ở đây. Dạng này, Nhiếp Vô Song liền có thể giành tay giải quyết vấn đề nội bộ. Nhất thiết phải làm cho nhân loại thế giới toàn bộ đoàn kết lại, đối mặt sắp xuất hiện đại kiếp, nếu là giống như bây giờ năm bẻ bảy mảng, tầng dưới chót người vẫn như cũ như sâu kiến, không bị coi như đồng loại đối đãi, cái gọi là nhân đạo dòng lũ căn bản là không có cách nào tạo thành. Thiên đạo sở dĩ lựa chọn từ bỏ nhân tộc, không chỉ là thanh đế đảo hành lịch thi đại khai sát giới, cũng cùng thế giới này vận chuyển có quan hệ a. Ít nhất, Nhiếp Vô Song là như thế này cho là. Ngoại trừ những chỗ tốt này, Nhiếp Vô Song còn có một cái ý nghĩ, cùng trở thành mới hoàng đế lần nữa mở ra thiên giới, trở thành phương thế giới này trí cao vô thượng tồn tại, có thể hay không, còn có khác biện pháp đâu. Ngồi trên vị trí kia chưa chắc không phải là hoàng đế mới được a. Có lẽ, tạm thời tới nói, đây vẫn là một cái ý nghĩ, Nhiếp Vô Song còn tìm không thấy như thế nào áp dụng ý nghĩ này thủ đoạn. đè xuống không nhắc tới. Kế tiếp, hoàng đế pháp tướng phân thân tiến nhập Long đỉnh, Long đỉnh hóa thành một con thần long xoay quanh tại lượng giới sơn bầu trời. Huyền hoàng nhị khí tùy theo bước lên xoay quanh chìm nổi. Hoàng đế khí tức quyết tán ra ngoài, đối với lượng giới sơn bên ngoài yêu tộc tới nói, này khí tức là xa lạ, nhưng mà, đối với hạt tử tinh tới nói, này khí tức nhưng không một chút nào lạ lẫm, giữa lẫn nhau còn có một số nhân quả dây dưa. Cảm ứng được hoàng đế tồn tại, hắn sẽ đến sao? Ném ra lượng giới sơn sự tình, Nhiếp Vô Song tạm thời không để ý tới, hắn hướng về một phương hướng bay đi, lần này là ngự kiếm phi hành, thi triển ra Bạch Đế kiếm độn, tựa như một quả lưu tinh rất nhanh biến mất ở phía chân trời. Kỳ Liên Sơn, liên miên chập trùng Kỳ Liên Sơn. Đỉnh núi tất cả đều là tuyết trắng mênh mang, chiếu đến dương quang, thỉnh thoảng lóng lánh kim quang. Phượng Điểu đứng tại đỉnh cao nhất Kỳ Liên Sơn, đứng tại đỉnh núi phía trên nhất trên một khối đá xanh treo đầy bằng trụ, phản xạ dương quang. Phượng Điểu biểu lộ là bi thương. Cái này Kỳ Liên Sơn kỳ thực cũng không phải là chủ thế giới sản phẩm, nguyên bản không tồn tại ở nhân thế giới, mà là một khối hồng hoang mạnh vụn. Lần thứ ba hồng hoang đại chiến, hồng hoang vỡ vụn, cái này hồng hoang mạnh vụn cũng liền bay ra hồng hoang, rơi xuống ở mảnh này đại địa, tạo thành liên miên chập trùng Kỳ Liên Sơn. Đừng nhìn bây giờ là tuyết trắng mê mang, tại mấy chục vạn năm trước cũng không phải là như thế. Khi đó, ở đây không gọi làm Kỳ Liên Sơn, mà là được xưng là Hỏa Diễm Sơn. Lúc đó, liên miên mấy vạn dặm sơn mạch tất cả đều là hỏa diễm, đừng nói phàm nhân, liền tiền tôn dạng này cường giả cũng không dám tới gần. Cái này hỏa thiêu đốt vài vạn năm, thẳng đến hoàng đế thời đại tiêu thất, hắc đế xuất hiện vừa mới dập tắt. Trong truyền thuyết, sở dĩ sinh ra đại hỏa là bởi vì cái này đến từ hồng hoang mảnh vụn bên trên nhiễm lên phượng hoàng huyết. Phượng hoàng bị huyền hoàng tháp trấn áp, bị hoàng đế gạt bỏ, liền nhất bản cơ hội cũng không có. Máu tươi bắn tung tóe hóa thành hỏa diễm rơi vào hồng hoang mảnh vụn phía trên, bay đến chủ vị diện. Đứng ở chỗ này, Phượng Điểu nội tâm là phức tạp, bởi vì trong cơ thể nàng có một tia phượng hoàng huyết mạch, vô cùng nhạt huyết mạch, muốn phản tổ là không được. Nàng sở dĩ đến nơi này, nguyên nhân rất đơn giản, muốn tìm được phượng hoàng khí tức, nếu là có, thôn phệ dung hợp, nàng có thể trở thành cái tiếp theo phượng hoàng. Đáng tiếc, mấy trăm ngàn năm qua đi hỏa diễm đã tắt, phượng hoàng khí tức còn có hay không lưu lại, nàng không biết, bởi vì nàng không cảm ứng được. Nếu là ở hỏa diễm còn đang thiêu đốt thời điểm, nàng xuất hiện ở đây, có lẽ có thể thu được cơ duyên. Đáng tiếc, lượng giới sơn là một tòa bến chắc không thể gãy che chắn, ngăn cản lấy yêu tộc trở về chính mình tổ địa, cái này bây giờ bị xưng là trong nhân thế chủ vị diện. Ai? Phượng Điểu hít thở dài. Màu đỏ váy bên trên, ánh sáng lóe lên. Sau một khắc, liền muốn hiện ra chân thân bay khỏi. Bất quá, nàng cũng không có làm như vậy, cuối cùng, vẫn như cũ duy trì nhân loại hình dáng tướng mạo, tiểu thiếu trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy kinh hoàng. Ở trước mặt nàng, xuất hiện lóe lên một cái điểm sáng. Điểm sáng chính là một cái phi kiếm, cứ như vậy lơ lửng ở cách nàng mi tâm khoảng 3 thước chỗ, đem nàng triệt để khóa chặt. Biến thân là không thể nào. Một khi làm như vậy, phi kiếm tất nhiên sẽ lao nhanh bay tới. Phượng Điểu không cảm thấy bản thân có thể tránh thoát một kiếm này, lúc trước không thể phát giác được phi kiếm xuất hiện, bây giờ chắc chắn cũng tránh không khỏi phi kiếm công kích. Đối phương cảnh giới cấp độ đối với nàng tạo thành nghiền ép trạng thái, nàng chỉ có thể tuyệt vọng trầm mặt lấy, chờ đợi. Sau đó, Nhiếp Vô Song xuất hiện tại đỉnh núi, hắn cũng không nhìn về phía Phượng Điểu, mà là nhìn xem nơi xa xôi. Bạch Đế kim thân pháp cùng nhau chợt lóe ra, đối mặt với chim bay. Hàng hoặc chết. Chương 481. Mục tiêu kế tiếp, Bác Lăng Thôi. Chương 481, mục tiêu kế tiếp, Bác Lăng Thôi. Đối mặt Bạch Đế kim thân pháp cùng nhau, Phượng Điểu cảm nhận được cảnh giới nghiền ép, đối phương cấp độ phía trên nàng, nhất là thanh phi kiếm kia, phía trên quy tắc khí tức tràn đầy cắt đứt cảm giác, nàng nếu là chạy trốn hoặc phản kháng, tất nhiên sẽ bị cắt đứt. Đến nỗi một bên đưa lưng về mình Nhiếp Vô Song, hắn tản mát ra khí tức không có ý nghĩa, giống như là một cái vô cùng thông thường phàm nhân. Loại cảm giác này càng đáng sợ hơn. Cuối cùng, Phượng Điểu lựa chọn thần phục cùng đầu hàng. Tại Hồng Hoang mảnh vụn thế giới bên kia, nàng đích xác có lưu hậu chiêu, nếu là bất hạnh vẫn lạc tại chủ thế giới, hậu chiêu liền sẽ khởi động, một cái có nàng ra Hồng Hoang phía trước tất cả trí nhớ nho nhỏ Phượng Điểu sẽ ở trên Ngô Đồng thần thụ tổ phục sinh. Nhưng mà, cái tương lai kia nàng muốn tu luyện tới bây giờ nàng cái này cảnh giới, mặc dù một đường đều không tồn tại cản trở, nhưng cũng phải tiêu hao thời gian dài dằng dặc. Đại tranh chi thế, đại kiếp sắp tới, cho nên Phượng Điểu lựa chọn đầu hàng. Đến nàng cấp độ này, lại có bản mệnh thần thông, nàng căn bản không sợ đối phương cưỡng ép cho mình thần hồn đánh lên là ấn. Đến nôi khế ước cái gì, cũng không có thể đủ vây khốn chính mình. Bất quá, chuyện kế tiếp vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng, một cái cùng Nhiếp Vô Song dáng dấp giống nhau như lúc thiếu niên đột nhiên từ trong hư không hiện ra thân thể. Cực kỳ đột nhiên, vượt ra khỏi cảm giác của nàng. Thậm chí, so phi kiếm đột nhiên cận thân còn muốn đột nhiên, phi kiếm đột nhiên xuất hiện thời điểm, nàng kỳ thực là có cảm ứng, chỉ có điều, phản ứng không kịp, dù sao, nàng bản mệnh thần thông lợi hại, tốc độ phi hành cực nhanh, nhưng cũng không sánh bằng phi kiếm. Cái này một vị xuất hiện, nàng không có chút nào cảm giác. Xuất hiện, vừa mới hậu chi hậu giác mà không hiểu kinh ngạc. Chuyện kế tiếp càng là như vậy, đang phi kiếm dưới sự bức bách, người kia đi tới, giắt tay của nàng. Nàng rất muốn một cái tát đem tên kia tán bay, nhưng mà, nàng không dám. Ý niệm cũng không thể dâng lên, bằng không thì, nhất định chạy không khỏi mi tâm nhất kiếm. Nghe nói, nhân loại cần phải giao phối mới có thể sinh ra hậu đại, cho nên, tự nhiên mà liền đối với giao phối cảm thấy hứng thú, chẳng lẽ, gia hỏa này. Vấn đề chính mình mặc dù là nữ nhân thân, kỳ thực không phải là người A. Hóa hình vì nhân loại bất quá là vì mai phục thuận tiện thôi, thậm chí, chính mình cũng không phải đơn thuần giống cái, mà là loài lương tính. Cảm thụ thiên địa linh khí mà sinh, cũng không phải là phụ mẫu giao phối mà đến, chỉ có chính mình sau khi ngã xuống, mới chính mình mới sẽ sinh ra. Bất quá, giao phối cái gì cũng không có làm qua, nghe nói rất có ý tứ, đối phương muốn thật sự làm như vậy, cũng không phải không thể thử xem. Ngay tại Phượng Điểu suy nghĩ lung tung lúc, nàng tất cả ý niệm đều bị ngưng kết, tại thời khắc này, thời gian giống như là ngừng lại. Nàng không biết là, trong thế giới hiện thực nàng đã tiêu thất, bị Nhiếp Vô Song chống không pháp tướng phân thân kéo vào cái bóng không gian. Nhiếp Vô Song nhắm mắt lại. Thời gian rất gấp ép, cần mau chóng khống chế lại cục, hắn vẫn tiêu hao thời gian đã tới ở đây giải quyết Phượng Điểu, ngoại trừ muốn diệt trừ tai họa ngầm này, còn có một cái ý nghĩ, vậy chính là mình cái bóng không gian nhân quả quan hệ có thể hay không khống chế lại yêu tộc. Giống Phượng Điểu tương tự như vậy nhân loại tiên tôn kiếm thánh, không, càng hơn một bậc tiếp cận không có tử phủ tinh quân. Có thể thông qua hay không nhân quả quan hệ khống chế, đem hắn biến thành chính mình pháp tướng. Hắn muốn làm một cái thí nghiệm, thành công thất bại hay không, đối với sau này kế hoạch sẽ có ảnh hưởng, kết cục khác biệt, kế hoạch cũng biết khác biệt. Cho nên, tìm chút thời giờ cũng không sao. Ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn thủi. Chỉ chốc lát, hắn mở mắt ra, một đoàn hồng quang từ cái bóng trong không gian nổi lên, chính là hình người Phượng Điểu. Kết quả, không thể nói hảo, cũng không thể nói hỏng. Cái này Phượng Điểu đích xác trở thành Nhiếp Vô Song pháp tướng, nhưng mà Nhiếp Vô Song không có khả năng như khống chế những cái kia pháp tướng như vậy triệt để khống chế nàng. Nàng có đặc biệt bản thân ý thức, có chút giống Diệp Thương Lan cùng với Thủy Anh. Nhưng mà đối với Diệp Thương Lan cùng Thủy Anh, Nhiếp Vô Song là nắm trong tay tất cả quyền hạn, một ý niệm liền có thể quyết định các nàng sinh tử, giống như có thể quyết định những cái kia bị hắn đồng hóa chuyển đổi thành pháp tướng Thiên Tôn chân quân. Đối với Phượng Điểu, Nhiếp Vô Song lại làm không được dạng này. Đây là bởi vì tại Phượng Điểu thần hồn chỗ sâu cất giấu một đám lửa. Cái này một đám lửa cấp độ không tại hắn hiện tại phía dưới, thậm chí hơi có thắng qua, kém cỏi nhất cũng là lực lượng ngang nhau. Có cái này đoàn hỏa diễm dấu ở Phượng Điểu thần hồn chỗ sâu, Nhiếp Vô Song cũng sẽ không có thể đối với nàng muốn gì cứ lấy. Nhiếp Vô Song nếu là mệnh lệnh nàng làm phản yêu tộc, ngược lại đi giết đồng tộc, thậm chí cùng hạt tử tinh đối nghịch, mệnh lệnh như vậy liền sẽ bị nàng không nhìn. Bất quá những thứ khác mệnh lệnh còn tốt, tỉ như đối phó quỷ dị cái gì, đồng thời yêu tộc bên kia nếu để cho nàng đến giết chóc nhân tộc, nàng tiềm ý thức cũng biết lựa chọn phản kháng, cũng sẽ không cam tâm tình nguyện tiếp nhận mệnh lệnh. Gia hỏa này hẳn là đặt ở chỗ nào đâu. Rất nhanh, Nhiếp Vô Song cũng liền có quyết đoán. Sau một khắc, Phượng Điểu hướng Nhiếp Vô Song gật gật đầu, hiện ra chân thân, đã biến thành một đám lửa, phá vỡ vết nứt không gian, thoáng qua biến mất không thấy gì nữa. Nhiếp Vô Song đem nàng đặt ở Vô Tận hư không, đặt ở thế giới này tại Vô Tận hư không hình chiếu 111 bên trong, để cho nàng đi tìm những cái kia tà vật quỷ dị, có thể giải quyết liền tự mình giải quyết, không giải quyết được liền bay đi, vạn nhất chạy không thoát tìm cứu binh. Nếu có nguy hiểm, Nhiếp Vô Song nếu là đặng phải ra tay tới, cũng biết đi cứu nàng. Đương nhiên, nếu là phân thân thiếu phương pháp, lại hoặc là gặp phải nguy hiểm thật sự là quá mức lợi hại, thậm chí che đậy nhân quả quan hệ, không có cách nào chuyển ra tin tức. Thật sự vẫn lạc, cái kia cũng không có cách nào. Tóm lại, tự cầu phúc. Phượng Điểu đi sau đó, Nhiếp Vô Song đem Bạch Đế Kim thân pháp hướng thả lại cái bóng không gian, dù sao, loại tồn tại này cho dù là tại thế giới hiện thực bên ngoài cũng là sẽ tiêu hao năng lượng, bây giờ năng lượng của mình cực kỳ đầy đủ, vẫn là không thể lãng phí. Tóm lại, nên tiết kiệm vẫn là muốn tiết kiệm. Cái này sau đó, Nhiếp Vô Song không còn kiếm độn, mà là cùng Phượng Điểu một dạng tiến nhập Vô Tận hư không, thông qua Vô Tận hư không gấp rút lên đường. Kỳ thực, hắn đã có mục tiêu. Nói như vậy, nếu muốn thay đổi thế giới này, giống như trước Hoàng Tuyển Mật giáo như thế thông qua kích động tầng dưới chót đi phản kháng thượng tầng cái gì, không làm được. Tại siêu phàm thế giới, chỉ có thể từ trên hướng xuống. Ở cái thế giới này đâu, vậy thì nhất định phải giải quyết 9 đại thế lực, bây giờ, Triều Thiên Cung cùng Lượng Giới Sơn đã bị hắn làm xong. Lôi Âm tự khó mà nói, đứng sau lưng Phật Đà. Đối phương không có kiếm chuyện phía trước tốt nhất không muốn đi lộng, miễn cho tăng tốc đối phương trình tự, chính mình còn chưa kịp chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng mà, những thế lực khác hoàn toàn có thể giải quyết. Làm xong nhất phẩm môn phiệt sau đó, lại là nhị phẩm môn phiệt. Tóm lại, làm xong những cái kia cường đại môn phiệt, từ trên hướng xuống, cũng liền giống nước từ chỗ cao hướng về chỗ thấp lưu, vô cùng dễ dàng. Lưỡng Giới Sơn sau đó, sẽ là ai chứ? Đúng vậy, không có chút nào ngoài ý muốn. Chỉ chốc lát, Nhiếp Vô Song phá vỡ không gian bí lũy, xuất hiện ở Bắc Lăng quận địa giới, cũng chính là Bắc Lăng thôi địa bàn. Bây giờ, thực lực đầy đủ. Thôi ra, không thể lại để cho bọn hắn tồn tại. Bọn hắn nếu là tiếp tục tồn tại, Nhiếp Vô Song ý niệm không thể thông suốt. Chương 482. Thôi ra, chết chắc. Chương 482, thôi ra, chết chắc. Nhiếp Vô Song xuất hiện tại Bắc Lăng quận. Đổi thành trước kia hắn, từ Vô Tận hư không bên trong phá vỡ không gian bích lũy xuất hiện tại Bắc Lăng quận, tất nhiên sẽ bị tọa trấn tại Thôi ra từ đường Thôi ra lão tổ phát giác, bởi vì tử phủ mặc dù cùng Thôi ra từ đường tương liên, kỳ thực toàn bộ Bắc Lăng quận đều tại nó phạm vi cảm ứng bên trong. Khi đó, Nhiếp Vô Song thực lực kỳ thực là không bằng Thôi ra lão tổ, liền xem như không mang theo tử phủ Thôi ra lão tổ hắn cũng đánh không lại. Nhưng mà, hắn cáo mượn oai hùng, cho mượn Bạch Đế Kim thân pháp cùng nhau, đem Thôi ra lão tổ dọa đến không dám đi ra, thậm chí để cho tất cả đích hệ tử tôn đều trở lại Bắc Lăng quận. Kỳ thực, khi đó Nhiếp Vô Song thực lực còn chưa đủ khống chế Bạch Đế Kim thân pháp cùng nhau toàn lực xuất kiếm. Đương nhiên, bây giờ cùng khi đó hoàn toàn khác biệt. Có thể dùng 4 chữ hình dung, xưa đâu bằng nay. Nhiếp Vô Song thu được hoàn chỉnh Ngũ Hành Thiên Đế pháp tướng, thực lực tăng vọt, khi hắn từ Vô Tận hư không lúc đi ra, Thôi ra tử phụ tình quân không có nửa điểm cảm giác, đây là bởi vì Nhiếp Vô Song cảnh giới đã đủ để đem hắn nghiền ép. Phượng Điểu tương đương với chưa từng mang theo tử phụ pháp bảo tử phụ tinh quân, hắn thần niệm cảm giác so tinh quân còn muốn lợi hại hơn một chút. Khi Nhiếp Vô Song đến gần, nàng đồng dạng hoàn toàn không biết gì cả, phi kiếm phong tỏa chính mình sau đó mới có phản ứng, đã trưởng. Bây giờ Thôi ra kỳ thực liền cùng Phượng Điểu không sai biệt lắm. Nhiếp Vô Song đã đứng ở Thôi gia trang viên trước cửa, chống đỡ tới gần Thôi gia từ đường, người ở bên trong lại hoàn toàn không biết gì cả, không phát giác gì. Đây chính là Thôi gia a. Lơ lửng ở giữa không trung, nhìn qua phía dưới cái kia liên miên vật phẩm cực lớn trang viên, Nhiếp Vô Song nhịn không được cũng phát ra một tiếng cảm thán. Thôi gia trang viên không thể nói là trang viên, có thể nói là một tòa thành trì thật lớn, so ngoài 50 dặm Bắc Lăng quận thành còn muốn rộng lớn, còn hùng vĩ hơn. Đương nhiên, chân chính người nhà họ Thôi mặc dù cũng không ít. Ở đây cuối cùng vẫn là số ít, sinh hoạt ở nơi này tuyệt đại đa số người cũng là Thôi gia Thôi tớ, bọn hắn vất vả cần cù làm việc phụng dưỡng người nhà họ Thôi. Có điểm giống Nhiếp Vô Song kiếp trước Tây Tấn Nam Bắc triều trang viên kinh tế. Cương đại thế gia môn phiệt có thể tự thành một nước, cái gì cũng có sản xuất, thậm chí không cần cùng bên ngoài bù đắp nhau. Đương nhiên, ở trong trang viên, chủ nhân cũng chính là giống như thần tồn tại. Không dung làm trái, không cho phép kẻ khác khinh nhẫn. Khi cao quý chủ nhân ngồi xe ngựa tại đại đạo bên trên tiến lên lúc, hèn bọn tôi tớ không cho phép nhìn thẳng, cũng không cho hành động, chỉ có thể quỳ rạp xuống bên đường, cái chán kề sát đất, vô cùng thành khẩn, không phải thường chân trí hướng chủ nhân trí dĩ sủng cao nhất kính ý, đây chính là huyết mạch quyết định hết thảy thế giới. Kỳ thực, cái này cùng Nhiếp Vô Song kiếp trước Tây Phương huyết mạch luận so sánh kỳ thực còn tốt, tại không tồn tại siêu phàm thế giới, nhân loại khác biệt kỳ thực không lớn, ngươi có thể càng thông minh, càng cương tráng, nhưng mà, loại này khác biệt không đạt được nghiền ép cảnh giới, cái gọi là một người đánh 10 người trên cơ bản chính là cá nhân sức chiến đấu đỉnh phong. Tại thế giới như thế, tôn sùng huyết thống luận mới là chân chính lựa gạt. Là một loại lựa gạt, muốn gia tộc của mình vĩnh vĩnh viễn xa mà đều ở trên đầu rộng lớn nhân dân quần chúng làm mưa làm gió. Kỳ thực, phương Tây vẫn là rất họ một bộ này, cho dù là tại cái gọi là thời đại văn minh. Bất quá cùng A Tam dòng giống quy định so sánh, lại là tiểu vu gặp đại vu, A Tam bà La Môn tự khoe là thần tử tôn. Cầu thí. Nhưng mà, tại bây giờ thế giới này, huyết thống luận kỳ thực cũng không tính lừa gạt cùng hoang ngôn, bởi vì pháp thuật thần thông quan hệ, huyết mạch sắc thực đối với thiên phú căn cốt có ảnh hưởng, con em bình dân bên trong đích xác hội xuất thiên tài, chỉ là phượng mao lân giác chiếm hơn rất nhỏ. Thiên tài nhiều tại những cái kia cao quý môn phiệt bên trong sinh ra, cũng không phải là không hề có đạo lý. Một đời ghen cải tiến xuống, tiên thiên tự nhiên muốn lớn mạnh một chút, lại thêm đủ loại tài nguyên đắp lên, đúng vậy, nhất là cái sau. Đối với tu hành cực kỳ trọng yếu, bọn hắn tự khoe là quý nhân, nhiều ít vẫn là có một chút lý do, không tính hoàn toàn lừa gạt, chỉ là dạng này là không đúng. Vô luận như thế nào, Nhiếp Vô Song đều không đồng ý quy tắc như vậy, nó hẳn là bị cái chổi quét đến đống rác đi, cũng đã không thể khôi phục. Đương nhiên, quy tắc như vậy không có khả năng đoạn tuyệt. Nó giống như là bị đại hỏa từng đốt thảo nguyên, nhìn như bị đốt cháy hầu như không còn, sạch sẽ. Sau khi đại hỏa, gió xuân lướt qua thảo nguyên, mưa xuân rơi xuống, cỏ dại cũng biết từ lòng đất chui ra ngoài, lại độ trở thành quy tắc vận hành. Chỉ cần người hay là phức tạp liền không có cách nào tránh. Trừ phi, những cái kia tồn tại cường đại đều bị Nhiếp Vô Song đã biến thành chính mình pháp tướng phân thân, đều có thống nhất quy tắc làm việc, cứ trừ tư tâm, tương tự với ai công năng như vậy tính chất công cụ, công bình công chính hết thể dựa theo quy tắc tới làm việc. Có lẽ, sẽ cải biến. Đương nhiên, cũng có khả năng rơi vào công dã tràng. Giống như xuân hạ thu đông bốn mùa luân hồi, cuối cùng, vẫn là tránh không được đi lên đường xưa, cuối cùng vẫn là sẽ sụp đổ. Dù sao, thế gian không có vĩnh hằng không thay đổi tồn tại. Bất quá, mặc kệ như thế nào, Nhiếp Vô Song cũng muốn đi thử một lần. Dựa theo ý nghĩ của mình đi cải tạo thế giới này, có lẽ sẽ có đau từng cơn, sẽ có hy sinh. Nhưng mà, Nhiếp Vô Song có thể xác định, dựa theo kế hoạch của hắn đi cải tạo thế giới này, sẽ không tạo thành tầng dưới chót sụp đổ, sẽ không sinh linh đồ thán, không giống trước kia biến đổi hoặc tạo phản cái gì, cuối cùng cũng là tầng dưới chót người đang yên lặng tiếp nhận hy sinh. Hắn phất phất tay, thôi ra trang viên bên trên liền nhiều hơn một tầng mây. Từ ánh nến động thật trùng tạo thành khổng lồ tầng mây, che khuất bầu trời, thôi ra trang viên bị bao phủ lập tức trở nên âm u xuống. Rất nhanh, liền có xôn xao âm thanh truyền đến. Lúc này, trong tử phủ Thôi gia lão tổ cũng có cảm ứng. Hai hùng kiếp vía, dùng mình. Đây là chưa bao giờ xuất hiện qua cảm thụ, lúc này, lại rơi ở hắn thức hải, rơi vào thần hồn phía trên. Đại kiếp trước mắt. Mặc dù, Bạch Ngọc Kinh Triều Thiên Cung sự kiện đi qua còn không có mấy ngày, tin tức cũng đã thông qua pháp trận truyền lại trở về Bắc Lăng quận, bây giờ, khắp thiên hạ chỉ cần lớn một chút thế lực đều biết sự biến hóa kia. Bọn hắn tin tưởng, thiên địa đại kiếp đã buông xuống. Chỉ là, không biết cái gì sẽ rơi vào trên người mình thôi. Bây giờ, Thôi gia lão tổ xác định, kiếp số tìm tới Thôi gia. Không có khả năng ngồi chờ chết, bởi vì thanh đế vẫn lạc, thử phụ tại biến hóa, không đáng tin, Thôi gia lão tổ cũng không trước tiên vận dụng, mà là hướng về hư không một chỗ, khom lưng chắp tay, hô lớn một tiếng. Hậu bối bất tài, thỉnh lão tổ ra tay. Lão tổ này không phải là người, mà là Thôi gia tại thiên đỉnh cái kia thái ớt tiên tiên lưu lại bản mệnh pháp bảo, phích lịch sấm sét ngũ liên vòng. Đó là Lôi đỉnh bản nguyên. Âm thanh rơi xuống, một vệt ánh sáng lấp loé. Sau một khắc, nó liền xuất hiện tại Nhiếp Vô Song đỉnh đầu, hướng hắn rơi xuống, tốc độ nhanh, không thua gì Bạch Đế phi kiếm. Theo lý thuyết, nó phong tỏa Nhiếp Vô Song, kế tiếp tất nhiên sẽ rơi vào trên thân Nhiếp Vô Song, nhưng mà rơi xuống thời điểm lại hướng về phía một bên, đánh vào một cái cùng Nhiếp Vô Song giống nhau như lúc trên người thiếu niên. Đánh trúng một khắc này, thiếu niên lại đột nhiên tiêu thất. Phích lịch sấm sét ngũ liên vòng cũng theo sát mà đi, bị Nhiếp Vô Song kéo vào cái bóng không gian, lại là lực lượng cường đại đều không thể bạo phát đi ra. Kế tiếp, nó chỉ có thể trở thành giống sạc dự phòng một dạng đồ chơi, cho Nhiếp Vô Song cung cấp năng lượng. Mới từ Nam Phương trở về Thanh Hà quận, Nhiếp Vô Song chắc chắn không có cách nào đem cái này pháp bảo thu vào cái bóng không gian, hắn không có cái năng lực kia. Bây giờ dễ như trở bàn tay. Thôi ra, chết chắc. Chương 483. Thôi gia đã chết, có việc đốt giấy. Chương 483, Thôi gia đã chết, có việc đốt giấy. Tại Thôi gia trang vườn trên không, có to lớn lồng ánh sáng xuất hiện, giống một cái nắp nồi đem toàn bộ trang viên gắn vào lồng ánh sáng phía dưới. Thôi gia phòng hộ đại trận mở ra. Thôi gia ở trên trời đỉnh chỉ huy lôi bộ Thái Ức Thiên Tiên lưu lại pháp bảo không chỉ có phích lịch lôi đỉnh ngũ liên hoàn đòn công kích này pháp bảo, còn có thuần túy phòng ngự pháp bảo, cùng tử phủ dung hợp đằng sau hình thành Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Nghe nói, có thể kháng trụ tử phủ tinh quân mang theo tử phủ đến đây phát ra một kích. Tại thiên địa đại kiếp chưa từng xuất hiện trước đó, chỉ có tử phủ tinh quân mang theo tử phủ mới có thể đối kháng đồng dạng tồn tại. Lang gia vương kỳ thật cũng cường đại, chính là không có tử phủ, cho nên không có kháng trụ triệu quận lý tử phủ tinh quân một kích, phòng ngự đại trận hoàn toàn không chịu nổi một kích, trong nháy mắt liền phá, phương viên mấy trăm dặm vương gia trong khoảnh khắc liền biến thành một cái hồ nước. Vương gia bị chôn ở hồ nước chỗ sâu, mấy vạn người đều là thành một mịn. Nếu là giống Thôi gia dạng này có tử phủ tinh quân tọa trấn, kỳ hình thành phòng hộ đại trận liền có thể ngăn trở triệu quận lý gia tử phủ lão tổ một kích toàn lực, bởi vì tại phòng ngự trạng thái, tăng thêm gia tộc cao thủ nhiều như mây, nói không chừng còn có thể chiếm được thượng phong. Phòng ngự có địa lợi nhân hòa. Khi phòng hộ đại trận dâng lên thời điểm, Thôi gia trang trong vườn truyền đến từng đợt tiếng hoan hô, những người kia không còn cảm thấy hoảng sợ. Chuyện xác thực cũng như bọn hắn mong đợi như thế đang phát triển. Ánh đến động thật trùng hình thành tầng mây tản ra, đám trùng như giọt mưa bình thường hướng phía dưới bay xuống, lại không cách nào phá vỡ lồng ánh sáng, bị tản ra kim quang vô hình lồng ánh sáng cự tuyệt ở ngoài cửa. Tiếng hoan hô càng thêm hơn. Một đợt này, ổn. Nhưng mà, tại tử phủ bên trong, nhìn qua đỉnh đầu thương khung ông tổ nhà họ Thôi trên mặt nhưng không có nửa điểm vui mừng, vẫn tràn ngập bất an cùng khẩn trương. Sự tình sẽ không đơn giản như vậy. Nếu là đơn giản như vậy lời nói, cái kia cảm giác giận cả tóc gáy vì sao còn không tản đi hết, tại cái kia khổng lồ bảy trùng phía sau, nhất định cất dấu chân chính địch nhân, nhưng mà, dù là hắn đã đem thần niệm ngoại phóng, lại vẫn cảm giác không đến bất luận cái gì dị dạng. Huống chi, phích lịch lôi đỉnh ngũ liên hoàn pháp bảo như thế đánh đi ra, lại giống như là đã chìm đáy biển bình thường, không có chút nào tin tức. Hắn cũng triệt để đã mất đi cùng pháp bảo liên hệ. Lúc nào mới có thể xuất hiện tình huống như vậy? Nhất định là địch nhân cảnh giới cấp độ xa xa vượt qua hắn, tạo thành nghiền ép trạng thái, mới có thể làm đến trình độ như vậy. Dù là mang theo tử phủ lại có địa lợi chi tiện vẫn như thế, cái kia dấu ở hư không nơi nào đó địch nhân kém cỏi nhất cũng là Thái Ức Tiên Tiên trình độ đi. Liền xem như phổ thông tiên nhân, tỷ như điệu tiên cấp độ dạng này, hẳn là cũng làm không được đi. Dù sao, hắn tự thân chính là nhân tiên cấp độ, có tử phủ gia trì, hơi tương đương một địa tiên, coi như kém chút cũng không xa. Tóm lại, không có khả năng phát hiện không đến sự tồn tại của đối phương. Ngay tại ông tổ nhà họ Thôi kinh tâm táng đảm mà Thôi ra những người kia nhảy cẫng hoan hô thời khắc, Bạch Đế Kim thân pháp cùng nhau từ trong hư không hiện ra thân hình. Khi hắn từ bóng dáng trong không gian sau khi đi ra, ông tổ nhà họ Thôi cũng liền có cảm ứng, có thể tinh tường nhìn thấy Bạch Đế Kim thân pháp cùng nhau. Nét mặt của hắn trở nên đờ đẫn. Bạch Đế Kim thân pháp cùng nhau phát ra khí tức tựa như một viên thiên kiếm, như thiên kiếm phong bình thường cao ngạo thiên kiếm. Hủy diệt. Khí tức này đại biểu cho hủy diệt. Ông tổ nhà họ Thôi cả đời này đều ở trong nhân thế, nhưng là không có nghĩa là hắn chưa có tiếp xúc qua tiên nhân. Tại thiên địa còn chưa từng triệt để đoạn tuyệt liên hệ thời điểm, ngẫu nhiên hay là sẽ thu đến nhà mình viễn tổ từ trên trời trong phòng truyền đến tin tức. Chỉ huy lôi bộ nhà mình viễn tổ đã từng hạ xuống pháp chỉ, hắn may mắn tiếp thu qua, cũng liền trực diện Thái Ức Thiên Tiên khí tức. Cái kia khí tức mang cho hắn rung động thật lớn. Trọn vẹn hơn 100 năm mới thoát khỏi cái kia khí tức ảnh hưởng, mới lấy đi ra, hắn thấy, vậy hẳn là đời này chỗ cảm thụ đến mãnh liệt nhất khí tức, sẽ không bao giờ lại có so nhà mình viễn tổ khí tức càng mạnh mẽ hơn có thể bị hắn cảm giác. Nhất là thiên địa đoạn tuyệt liên hệ đằng sau. Hiện tại, hắn phát hiện chính mình sai. Trước mắt cái này người mặc áo trắng ẩn độn tại một chùm sáng bên trong không cách nào thấy rõ ràng dung mạo tồn tại, phát ra khí tức mang cho hắn rung động vượt xa hắn biết tổ. Đại La Kim Tiên. Không. Cấp độ này so với Đại La Kim Tiên còn cao hơn. Phải biết, nhà mình viễn tổ khí tức so sánh cùng nhau liền giống với đom đóm cùng hạo nguyệt tranh chấp, căn bản cũng không phải là một cái lựa cấp. Bạch Đế. Đúng vậy, tại ông tổ nhà họ Thôi trong thức hải, rốt cục vẫn là tung ra Bạch Đế danh tự, bởi vì vị này cùng trong truyền thuyết Bạch Đế cơ hồ giống nhau như lúc. Cao ngạo thanh lãnh hủy diệt. Động. Tại ông tổ nhà họ Thôi trong tầm mắt, Bạch Đế Kim thân pháp cùng nhau động, hắn giơ tay lên, trong tay liền nhiều hơn một thanh kiếm. Tại 16191 sách một đi xem xét không một thác bản bản. Hắn huy kiếm bổ xuống. Toàn bộ động tác nhìn như không nhanh, mặc kệ là tại ông tổ nhà họ Thôi trong mắt, hay là phía dưới những người bình thường kia trong mắt, một kiếm này đều rất chậm, có vẻ như tùy tiện liền có thể tránh đi. Nhưng mà, cái gọi là có thể tránh đi bất quá là ảo giác. Ông tổ nhà họ Thôi căn bản là không có cách nào phản ứng, dù là điều chỉnh một chút pháp trận, đem phòng ngự mạnh nhất bộ vị chuyển qua kiếm quang rơi xuống chỗ, để tất cả lực lượng đều hội tụ ở nơi đó, hình thành một cái bén nhọn điểm, cùng kiếm quang chống lại. Đừng nói hành động, liền ngay cả suy nghĩ đều chưa từng dâng lên. Bạch Đế Kim thân pháp nhìn nhau như chậm chậm một kiếm kỳ thật lại so suy nghĩ chuyển động còn nhanh, thấy cho đến, coi ngươi nhìn thấy hắn huy kiếm thời điểm, kiếm kỳ thật đã chém dụng xuống tới, đưa ngươi tất cả suy nghĩ đều đã cắt đứt. Kiếm quang rơi xuống, chém trúng ông tổ nhà họ Thôi lợi dụng tử phủ khởi động phòng ngự đại trận. Cũng không có cái gì kinh thiên động địa va chạm, không tồn tại sao hỏa đụng phải trái đất bình thường kịch liệt, một kiếm rơi xuống, màn sáng cũng liền tiêu tán. Bạch Đế Kim thân pháp cùng nhau một kiếm này vô cùng xảo diệu, khó khăn lắm đem phòng ngự đại trận đánh tan. Chỉ thế thôi. Liên tại phía sau màn khống chế pháp trận ông tổ nhà họ Thôi đều không có nhận nửa điểm tổn thương, chỉ là hắn không có cách nào tiếp tục vận chuyển pháp trận. Pháp trận căn cơ đã triệt để vỡ tan. Thôi ra tử phủ bị một kiếm này từ đó xé ra, tử phủ không gian cùng thế giới hiện thực dung hợp ở cùng nhau, hết thảy mọi người bao quát ông tổ nhà họ Thôi đều bại lộ tại ánh đến động thật trùng hình thành trong bầy trùng giống như hạt mưa rơi xuống. Lấm ta lấm tấm quang mang bay về phía tất cả mọi người. Mặc kệ là thiên tôn hay là người bình thường, mặc kệ là lão hủ hay là hài nhi, trong những người này ở giữa, chỉ có ông tổ nhà họ Thôi không để cho ánh đến động thật trùng cẩn thận, những côn trùng kia giống như là biết mình không làm gì được hắn, cũng chưa tới gần. Tình huống như thế nào? Ông tổ nhà họ Thôi không biết xảy ra chuyện gì. Hắn sống hơn ngàn năm, nhưng cũng không hiểu rõ trước mắt một màn này. Hắn chuẩn bị đem một cái bị côn trùng dung nhập lóe ra hồng quang hậu bối kéo qua, bất quá, hắn không thể hoàn thành kế hoạch này. Tại phía sau hắn, Nhiếp Vô Song hiện ra thân hình. Cách hắn vô cùng gần, gần đến Nhiếp Vô Song khẽ vươn tay cũng liền bắt được bờ vai của hắn, sau đó, ông tổ nhà họ Thôi cũng liền không thể động đậy. Sau một khắc, hắn bị Nhiếp Vô Song thu nhập bóng dáng không gian. Nếu chim vượng cũng có thể khống chế, như vậy, Tử Phụ Tinh Quân hẳn là cũng không nói chơi đi, dù sao nếu là không có Tử Phụ lời nói, Tinh Quân cấp độ cũng liền cùng chim vượng nói chung tương đương. Nếu là không thành công, giết chính là. Chương 484. Thiên phạt hành động chương 484, thiên phạt hành động Thôi ra hay là cái kia Thôi ra? Thôi ra lại không còn là cái kia Thôi ra. Những cái kia cao cao tại thượng thiên tôn, chân quân đại bộ phận cũng còn tồn tại, thậm chí dù là Tử Phụ tan bỡ, Tử Phụ Tinh Quân cũng vẫn như cũ còn sống, thậm chí quang minh chính đại đứng ở giữa thiên địa, xuất hiện tại thế giới hiện thực, lại chưa từng nhận thiên địa phản vệ. Dù sao tuổi thọ của hắn kỳ thật đã kết thúc, có Tử Phụ phù hộ mới có thể còn sống, mặc kệ đi chỗ nào đều phải mang theo Tử Phụ. Tử Phụ đại biểu cho hắn hết thảy, Tử Phụ biến mất hắn cũng liền không còn tồn tại. Nhưng mà hiện tại hắn lại đường hoàng xuất hiện, bị ánh mặt trời chiếu lấy, lại chưa từng có nửa điểm dị dạng. Những người này tất cả đều lơ lửng giữa không trung. Sở dĩ có thể lơ lửng giữa không trung là bởi vì Thôi ra trang vườn pháp trận, do Tử Phụ Tinh Quân khống chế sinh ra pháp trận. Trong hư không có thanh âm đang vang vọng, đủ để cho phía dưới tiếp cận một vạn người đều nghe được rõ ràng thanh âm. Quy củ mới, cũng không phải là tất cả mọi người có tư cách bị Nhiếp Vô Song chuyển đổi thành pháp tướng phân thân. Cảnh giới kém nhất cũng là pháp tướng chân quân, về phần thiên cương chân nhân hoặc là địa sát chân nhân cái gì, căn bản là không có tư cách lãng phí năng lượng của hắn. Cho nên, người Thôi ra ít đi rất nhiều. Chân nhân giai đoạn người nhà Thôi ra, nếu là làm nhiều việc khác lại không tư cách bị chuyển đổi thành pháp tướng phân thân, bọn hắn giải quyết cũng đã rất đơn giản. Chết. Những người khác cũng là như thế, chỉ cần bị ánh đến động thật trùng phán định nghiệp chướng nặng nghề, cũng liền khó thoát khỏi cái chết, cho nên nói, Thôi ra trang vườn nguyên bản có hết mấy bạn người, hiện tại chỉ còn lại có một vạn người không đến, trong đó, tuyệt đại bộ phận đều vẫn là phổ thông dân chúng. Bất quá, về sau bọn hắn không còn phổ thông. Thôi ra quy củ mới là hữu giáo vô loại, sau đó, những hài đồng kia cho dù là nô buộc nô lệ hài tử đều có tư cách tiến vào Thôi ra diễn võ đường tập võ tu hành. Đạt được tài nguyên bao nhiêu cùng thiên phú cùng trình độ chăm chỉ có quan hệ, cùng huyết mạch không có nửa xu quan hệ. Đồng thời, Thôi ra còn muốn phụ trách toàn bộ Bắc Lăng quận sự vụ. Thường tốt phạt ác, diệt sát quỷ dị, nhất định phải lấy Thôi ra làm hạch tâm hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán ra, Bắc Lăng quận quan phủ cũng sẽ phối hợp bọn hắn. Đúng vậy, giải quyết Thôi ra đằng sau, Nhiếp Vô Song lập tức đi Bắc Lăng quận thành. Đem toàn bộ quan phủ cơ cấu cũng quét sạch không còn, quyền cao chức trọng thực lực cường hãn đều bị chuyển đổi thành chính mình pháp tướng phân thân. Thực lực chênh lệch tình lại làm nhiều việc khác cũng liền một con đường chết. Sau đó tất cả tam phẩm cùng trở lên tông môn cùng thế gia đều phải tiếp nhận Nhiếp Vô Song cái này cái thanh tẩy. Càn khôn nếu là không cách nào trong sáng, vậy liền giết ra một cái trong sáng. Nhiếp Vô Song cho mình kế hoạch này lấy một cái tên gọi là thiên phản hành động, sau đó hắn phần lớn thời gian đều muốn tiêu hao ở trên đây. Hắn là có thể để còn lại mấy cái bên kia pháp tướng xuất động, tựa như mới chinh phục Thôi ra những người kia, nhưng là những người này chỉ có thể dựa theo quy tắc của hắn làm việc, bọn hắn nhưng không có bản sự đem mặt khác thiên tôn hoặc là chân quân chuyển hóa làm Nhiếp Vô Song pháp tướng phân thân. Muốn chuyển đổi người khác chỉ có thể Nhiếp Vô Song tự mình xuất thủ, cho nên hắn sẽ phi thường bận rộn, trong ngắn hạn không có cách nào bứt ra. Hiện tại hắn chỉ hy vọng mấy cái kia thiên đế không chịu thua kém điểm, có thể làm tốt hắn an bài kế hoạch. Khi Thôi ra hoàn thành biến đổi thời điểm, Nhiếp Vô Song đã rời đi Thôi ra địa bàn, xuất hiện ở Bạch Ngọc Kinh, tiến nhập Phù Tăng một không ở giữa. Hắn rời đi có vài ngày, Bạch Ngọc Kinh tình huống bên này cũng không có biến hóa gì. Bạch Ngọc Kinh bên kia mặc dù cao thủ nhiều như mây, thiên tôn cấp bậc đều có 3-40 cái, cũng không so lượng giới sơn quân đoàn kém bao nhiêu, nhưng mà bọn hắn hay là không giải quyết được có thanh đế pháp tướng chấn giữ phủ tăng mục. Hoàng tộc Tử Phủ Tinh Quân kìm nén không được, đã từng mượn tới Bạch Ngọc Kinh Tử Phủ lực lượng, hướng phủ tăng mục phát ra toàn lực một kích. Một kích này so với lúc trước Triệu Quận Lý Lao Tổ đánh về phía Lang Gia Vương ra một kích kia còn muốn lợi hại hơn, nhưng mà vẫn như cũ thất bại tan tác mà quay trở về. Chỉ bất quá cùng phía trước mấy lần khác biệt, lần này thanh đế pháp tướng có tự mình xuất thủ, mà không phải hướng mặt trước như thế tùy ý phủ tăng mục chính mình xử trí. Tử Phủ Tinh Quân công kích cũng không thể sau khi thành công, Bạch Ngọc Kinh bên kia cũng liền hành quân lặng lẽ, tạm thời dừng tay. Hoàng tộc Tử Phụ Tinh Quân phát ra anh hùng thiếp, muốn xin mời mặt khác nhất phẩm môn phiệt Tử Phụ Tinh Quân mang theo Tử Phụ đi vào Bạch Ngọc Kinh, tất cả Tử Phụ Tinh Quân một kích toàn lực, hẳn là có thể đủ đánh vỡ đối phương phòng ngự. Hắn không biết hắn kế hoạch này nhất định không cách nào thành công. Liền lấy Bắc Lăng Thôi nhà tới nói, bọn hắn kỳ thật cũng nhận được hoàng tộc tin tức, bất quá, Thôi ra lão tổ coi như chính mình chưa lấy được một dạng. Thậm chí, ngay cả lý do đều chẳng muốn biên một cái. Chính hắn đem pháp trận đưa tin phá hủy, pháp trận đều hỏng, đương nhiên nghe không được tin tức gì, không trách được hắn. Nhưng là, khi Nhiếp Vô Song giết đến tận cửa thời điểm, khi hắn cảm thấy hãi hùng khiếp vía chuẩn bị hướng Triệu Quận Lý hoặc là Giang Đông Tạ ra các loại cầu cứu thời điểm, mới phát giác pháp trận đưa tin vận chuyển mất linh. Đương nhiên, hắn nếu là cầu cứu, người khác cũng hơn nửa sẽ bỏ mặc. Tựa như Bạch Ngọc Kinh hoàng tộc một dạng, hiện nay, đại kiếp sắp tới, mỗi cái gia tộc đều sẽ thừa hành tự quét tuyết trước cửa, không quản người khác trên mọi xương. Kỳ thật, coi như tứ đại gia tộc tử phủ tinh quân tề tụ, tăng thêm Bạch Ngọc Kinh tử phủ tinh quân, năm cái gia hỏa ngưng tụ tử phủ năng lượng đồng thời hướng phủ tăng một phát động công kích, cũng không có khả năng đánh vỡ thanh đế phòng ngự. Rất đơn giản, bọn hắn tử phủ đều thuộc về thanh đế. Dù là chỉ có thời kỳ toàn thịnh 1/3 lực lượng, thanh đế khí tức còn tại, đối với tử phủ trời sinh liền có áp chế. Đến lúc đó, tử phủ là nghe cái này năm vị, hay là nghe Nhiếp Vô Song thanh đế pháp tướng, rất khó nói. Nhiếp Vô Song đổi tới Bạch Ngọc Kinh đằng sau, lập tức đem thanh đế tử phủ tăng một không trong phòng kêu gọi ra, cùng lúc Bạch Đế Kim thân pháp tướng cũng đồng thời xuất hiện ở bên ngoài, hai vị thiên đế một trái một phải vây quanh Nhiếp Vô Song, đi tới Bạch Ngọc Kinh trên không. Lần trước, Nhiếp Vô Song hoàn toàn có thể che đậy thiên địa nhân quả, cho nên hắn có thể lặng yên không một tiếng động tiến vào Bạch Ngọc Kinh tử phủ không gian, lần này hắn lại không cách nào làm được, bởi vì hắn tiếp nhận thanh đế mang tới nhân quả, cùng vùng thiên địa này đã chặt chẽ liên hệ tới, nhất là tại Lượng Giới Sơn đạt được hoàng đế quà tặng, nhiều một cái hoàng đế pháp tướng phân thân, tập hợp đủ ngũ đế pháp tướng đằng sau, mối liên hệ này thì càng chặt chẽ. Bất quá, hắn không cần lén lút tiến vào, giống làm tặc một dạng. Lần này, hắn hoàn toàn có thể quang minh chính đại đi vào, thanh đế ở phía trước mở đường, Bạch Ngọc Kinh tử phủ không gian trong nháy mắt liền sửa quyền khống chế. Hoàng tộc tử phủ tinh quân đối với Bạch Ngọc Kinh tử phủ quyền khống chế rơi xuống vị thứ hai, quyền hạn tối cao đổi thành Nhiếp Vô Song thanh đế pháp tướng. Cho nên, ba người bọn họ dòng chống khua chiêng đi tiến vào Bạch Ngọc Kinh. Hai cái thiên đế pháp tướng khí tức quyết tán ra. Một cái giống như trường sinh mục, tản ra sinh cơ bừng bừng, sinh nơi cực tức là chết, bị cái này sinh cơ đảo qua, mọi người chỉ có thể túi đầu xưng thần. Một cái khác thì là lợi kiếm ra khỏi vỏ, tản ra cắt đứt hết thể khí tức, một khi chạm đến, liền run lẩy bẩy, run mình. Trong chốc lát, Bạch Ngọc Kinh chấn động đứng lên. Không tồn tại bất kỳ phản kháng, coi như tử phụ tinh quân cũng là tuyệt vọng túi xuống hắn viên kia cao quý đầu lâu.